Chương 189, ta hoài nghi chính ta, chương 189, ta hoài nghi chính ta chờ cái gì người đâu. Giang Minh trong đầu không ngừng lục soát ký ức, nhưng không có mảy may ấn tượng, người này, hoặc là nói cái này tồn tại từ trong trí nhớ của hắn bị xóa đi. Giang Minh tiếp lấy hồi tưởng ký ức, sau đó trận thứ hai chuyện lạ là tòa bệnh viện số 7, ta nhớ được nhiệm vụ kia là thoát đi tòa bệnh viện số 7, sau đó trong đầu của ta còn nhiều ra một cái thứ hai nhân cách giang ám, nhưng là... Nghĩ tới đây, Giang Minh trong lòng xuất hiện mới nghi hoặc, đó chính là căn cứ hắn hiểu rõ đến tình báo đến xem. Giang Ám ngay từ đầu là không có muốn cướp đoạt hắn thân thể ý tứ, thậm chí cái thứ nhất chuyện lạ thời điểm, Giang Ám liền có cơ hội cướp đoạt, nhưng là hắn cũng không có xuất thủ. Nhưng phía sau hắn điên cuồng như vậy muốn cướp đoạt thân thể, thậm chí trở nên có chút điên cuồng là vì cái gì đâu? Giang Ám nói qua nguyên nhân, nhưng là liên quan tới một đoạn này ký ức cũng bị xóa đi. Giang Minh chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ một cái điểm, đó chính là Giang Ám là nhận người nào đó hoặc là cái nào đó tồn tại ảnh hưởng mới biến thành cái dạng kia. Ký ức tiếp lấy về sau đi, hắn đem hết toàn lực rời đi tòa bệnh viện số 7 về sau, mắt tối sầm lại. Sau đó liền trở lại cái thứ nhất chuyện lại trong nhà. Sau đó còn cùng tỷ tỷ con rối cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó đi ra ngoài ngồi xe buýt xe, gặp ra các nhà, sau đó đến doanh địa. Về phần về sau tại doanh địa tình huống, Giang Minh ký ức liền bắt đầu trở nên vỡ vụn. Hắn nhớ kỹ hắn cùng Mã Lương trò chuyện rất nhiều thứ, nhưng là những này nói chuyện phiếm trong trí nhớ, có rất lớn một bộ phận đều từ trong trí nhớ biến mất không thấy gì nữa. Đem ký ức đều hồi tưởng một lần về sau, Giang Minh nghĩ đến một cái trọng yếu nhất điểm, không thích hợp, ta không cần tiếp nhận doanh địa tiếp dẫn, kia liền mang ý nghĩa ta có thể không cần tham dự chuyện lạ. Mà lần này đi tới cái này chuyện lạ, là ta chủ động ngồi xe buýt tuyến số 7 đến, thế nhưng là ta tại sao phải làm như vậy đâu? Cái này không hợp lý. Trừ phi có cái gì nguyên nhân bạn bất đắc dĩ, hoặc là nói ta không thể không đến. Cuối cùng, Giang Minh đem tất cả ký ức đều chỉnh lý một lần về sau, cho ra kết luận, trong đầu của ta, mất đi người nào đó ký ức, mà lại người này với ta mà nói rất trọng yếu, thậm chí cái này mấy trận chuyện lạ bao quát doanh địa, người này đều đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Nghĩ tới đây, Giang Minh ngồi trên ghế, nhìn xem trong gương đồng tấm kia máu thịt mơ hồ mặt không khỏi suy tư, trí nhớ của ta chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là cái thứ nhất chuyện lạ đến doanh địa ở giữa ký ức, đoạn này ký ức là không ăn khớp, vỡ vụn. Mà tạo thành điểm này mấu chốt hẳn là cái này từ ta trong trí nhớ biến mất người, hoặc là cái khác thứ gì, ta mất đi liên quan tới người này tất cả ký ức. Điều này có ý vị gì đâu? Không rõ ràng. Bất luận người này là tốt là xấu, nhưng là không hề nghi ngờ, người này đối ta rất trọng yếu, nói không chừng, chỉ cần biết người này là ai, trí nhớ của ta liền có thể khôi phục. Giang Minh suy tư sau một lát lắc đầu. Kỳ thật Giang Minh đối với tìm về trước đó ký ức chuyện này kỳ thật cũng không phải là rất gấp. Dù sao những chuyện kia đều đã phát sinh qua, hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn bộ phận thứ hai ký ức, cũng chính là hắn đối với cái này chuyện lạ ký ức. Không hề nghi ngờ, hắn đi tới cái này chuyện lạ đã có một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, hắn thoát khỏi thuốc thiết tiên sứ, thậm chí hẳn là còn cùng cái này chuyện lạ bên trong quỷ dị từng có tiếp xúc. Nếu như nói lúc trước hắn ký ức là vỡ vụn cùng không ăn khớp, vậy hắn đi tới cái này chuyện lạ về sau ký ức chính là hoàn toàn giấy trắng một mảnh. Hắn mất đi đối với trước mắt hắn đến nói quý giá nhất ký ức, có chút khó giải quyết à, mất đi tất cả ký ức. Ta thậm chí cũng không biết cái này chuyện lạ cấp bậc là cái gì, phải hoàn thành nhiệm vụ là cái gì. Cứ như vậy, ta tựa như là một cái con ruồi không đầu một dạng, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Giang Minh hiện tại có chút đắng buồn bực. Hắn đối với muốn hay không tìm về trí nhớ của mình nhưng thật ra là có chút không nắm chắc được. Dù sao hắn hiện tại có khuynh hướng cho là mình mất đi ký ức, thiên phú cùng bảng, đều là vì thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ chỗ trả giá đánh đổi. Nếu như mình tìm về ký ức, nói không chừng thuốc thiết thiên sứ cũng sẽ đi theo trở về. Bất quá cũng không đúng. Dựa theo doanh địa cùng thần kỳ ốc biển tình báo biểu hiện, ta cùng thuốc thiết thiên sứ ở giữa môi giới là ký ức. Hiện tại trong đầu của ta, liên quan tới thuốc thiết thiên sứ ký ức cũng không có biến mất, nhưng thuốc thiết thiên sứ cũng không có xuất hiện trong mắt của ta. Đây có phải hay không có thể nói rõ, ký ức cũng không phải là thuốc thiết thiên sứ biến mất nguyên nhân đâu. Chẳng lẽ nói, thiên phú cùng bảng biến mất mới là ta chân chính trả giá đánh đổi. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp tục thuận đường dây này suy luận xuống dưới, dạng này đến phỏng đoán, giống như cũng chính xác. Dù sao bảng cùng thiên phú tựa như là cùng doanh địa, thần linh loại hình đồ vật móc nối, trả giá dạng này đánh đổi đến thoát khỏi thậm chí xử lý thuốc thiết thiên sứ, giống như cũng có khả năng. Mà cái này ức, ta nhớ được trước đó ta là trong quy đồ đổi một cái đạo cụ gọi là thiết bị lưu trữ ký ức, nó có thể hấp thu cái nào đó đoạn ngắn, thậm chí là một chuyện nào đó ký ức. Cho nên nói, ta trong trí nhớ biến mất người kia hoặc là cái kia tồn tại, hẳn là bị thiết bị lưu trữ ký ức thu lại. Mà trận này chuyện lạ ký ức, nói không chừng cũng là bị cái này thiết bị lưu trữ ký ức hấp thu. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Trong lòng đã có tự tin. Nếu thật là mình suy luận dạng này, tình huống kia liền rất minh bạch. Mất trí nhớ trước mình sử dụng thiết bị lưu trữ ký ức đem ký ức ăn hết. Nếu như cái này ức đối với mình là hoàn toàn không tốt, kia mất trí nhớ trước mình khẳng định sẽ trực tiếp đem tổn trữ khí tiêu hủy, tránh mất trí nhớ sau mình đần độn đi tìm về ký ức. Nhưng tương tự, nếu như những ký ức này là hữu dụng, chẳng qua là lúc đó bức bách tại tình huống nào đó áp lực, mất trí nhớ trước ta bất đắc dĩ đem những này ký ức ăn hết. Nếu là như vậy, vậy cái này thiết bị lưu trữ ký ức khẳng định còn bị ta đây giấu ở một nơi nào đó, chỉ cần tìm được ta liền có thể biết hết thảy. Giang Minh khẽ gật đầu, tình huống hẳn là như thế, cho nên hắn hiện tại mục đích chủ yếu chính là một bên thăm dò chuyện lạ, một bên tìm kiếm thiết bị lưu trữ ký ức. Nếu như có thể tìm tới, vậy đã nói rõ những ký ức kia đối với mình hữu dụng. Nếu như không thể tìm tới, một mặt là khả năng bị người khác hoặc quỷ dị lấy đi, một phương diện khác chính là bị mình tiêu hủy. Không sai, liền hẳn là như thế, trọng tâm trước đặt ở thăm dò chuyện lạ bên trên, tìm kiếm ký ức chính là thuận tay sự tình. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Minh đứng người lên, đẩy lên Hải Nhi xe, cảm thụ được trên tay chua nắm, Giang Minh nội tâm không có tồn tại cảm thấy một tia an ổn. Dù sao cái này Hải Nhi xe lại thế nào chịu tượng, dù sao cũng là sử thi đạo cụ, những chức năng khác không nói, chỉ nói một điểm, nó phi thường kiên cố. Chỉ một điểm này, tại thời khắc mấu chốt, liền có thể vì Giang Minh tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Gian phòng kia vừa rồi Giang Minh đã thăm dò qua, không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng, cho nên giờ phút này hắn dự định đẩy Hải Nhi xe đi địa phương khác thăm dò. Nhìn hắn vị trí gian phòng kia, rõ ràng là một gian cực kỳ phục cổ hỉ phòng, mặc dù hơi có vẻ cũ kỹ, trong không khí thậm chí còn có nhàn nhạt mùi nấm mốc, nhưng vẫn là có thể từ đó nhìn ra đã từng khí quyển, mà lại hết ngồi đáy giếng, đại khái có thể phỏng đoán, hắn hiện tại vị trí địa phương hẳn là một cái tòa nhà lớn loại hình địa phương. Nghĩ như vậy, Giang Minh đẩy Hải Nhi xe đang muốn ra khỏi phòng thời điểm, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn con ngươi yếu ớt nhìn hướng tay của mình trưởng, kéo tay áo, nhìn về phía trên khâu lại tuyến, có chút không thích hợp, a ta không có thiên phú, không có bảng, tình huống này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nhớ không lầm, trước đó Giang Ám cũng là loại tình huống này, hắn là thứ hai nhân cách, tự nhiên không có những vật này, chỉ bất quá bị ta cùng bác sĩ tâm lý liên thủ lừa gạt, cho nên mới cho là hắn có thiên phú cùng bảng. Mà bây giờ ta giống như Giang Ám, cũng không có thiên phú bảng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta cũng có thể là thứ hai hoặc là thứ ba nhân cách đâu. Nghĩ tới đây, Giang Minh con ngươi trở nên càng thêm tĩnh mịch, ngón tay thon dài vô ý thức tại Hải Nhi xe trôi nắm bên trên gõ. Lúc ấy Giang Ám có thể trợ giúp biết rõ hắn chính là thứ hai nhân cách, nguyên nhân là bởi vì hắn có được hắn sinh ra lúc ký ức. Mà nếu như đem hắn sinh ra lúc những ký ức kia toàn bộ ăn hết, chỉ lưu lại chủ nhân cách ký ức, kia Giang Ám có thể hay không cho là hắn chính là Giang Minh đâu. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi sờ sờ cái cằm, chật chật chật, nghĩ như vậy, ta thành Giang Ám. Mà kia thiết bị lưu trữ ký ức không ở bên cạnh ta, rất có thể không phải là bởi vì gặp cái gì nguy cấp tình huống, mà là xóa bỏ ta xuất sinh ký ức, sau đó bị hủy diệt. Nếu là như vậy ta chẳng phải là muốn giống như Giang Ám, cho khả năng tồn tại chủ nhân cách đánh công, sau đó bị xử lý. Điều phỏng đoán này cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Giang Minh trước đó cứ làm như vậy qua, đem Giang Ám tính toán đến xích sao. Giờ phút này lặp lại chiêu cũ, giống như cũng bình thường, bất quá. Chẳng qua nếu như thật sự là như vậy, vậy hắn hẳn là ngay cả ta liên quan tới Giang Ám đoạn này ký ức cũng xóa bỏ rơi mới đúng, dù sao không xóa bỏ, ta rất nhanh liền có thể bằng vào đoạn này ký ức suy luận ra. Cho nên nói, đây là ta nghĩ nhiều. Giang Minh trong mắt ánh sáng lấp lóe không yên. Hắn muốn nhiều nghi, giờ phút này trong lòng dâng lên nghi hoặc, còn có trong trí nhớ Giang Ám làm vết xe đổ, cho nên liên tiếp chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Tuy nói mình rất không có khả năng là giống như Giang Ám thứ hai nhân cách, nhưng là mọi thứ đều có vạn nhất, dù sao mình nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Xem ra, nhất định phải tìm về một bộ phận ký ức. Nhưng là nếu như loại thứ nhất suy đoán thành lập, lấy ta đối chính ta hiểu rõ, tỷ lệ lớn sẽ tại ký ức hoặc là thiên phú trung hạ cái gì ám thủ, chỉ cần đến lúc đó ta thu hồi ký ức hoặc là thiên phú thời điểm, liền sẽ bị hắn thay thế. Mặc dù dựa theo trí nhớ của ta biểu hiện, tại đi tới cái này chuyện lạ trước đó, ta cũng không thể làm được loại chuyện này. Nhưng đây là quy tắc chuyện lạ, hiện tại ngay cả thiên phú đều biện thủ, còn có cái gì là không thể nào đây này. Cho nên nói, tìm về ký ức cái này biện pháp không ổn thỏa. Chứ tìm về ký ức bên ngoài, hẳn là còn có những biện pháp khác tới, dù sao cái này chuyện lạ có thể là nhiều người chuyện lạ. Nếu như có thể tìm được người khác tìm hiểu tình huống, vậy cái này ký ức, thậm chí cả thiên phú, bảng, đạo cụ không cần cũng được. Có thể bảo trì bản thân liền tốt. Giang Minh đứng tại chỗ suy tư xoắn xuýt một phen, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, nhìn như vậy đến, hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp chính là bỏ qua hết thảy, vô luận thiên phú ký ức mất đi là vì thoát khỏi thuốc thiết tiên sứ, vẫn là nói tính toán mình. Chỉ cần mình không đi tìm những này, đem những này đều từ bỏ rơi, vậy coi như mình là thứ hai nhân cách, kia chủ nhân cách xuống tay với mình cơ hội liền sẽ thu nhỏ. Nếu như mình chính là bản thể, vậy thì càng không quan trọng, dù sao chỉ là một cái thiên phú thôi. Nhưng là, nghĩ tới đây lúc, Giang Minh đột nhiên dừng lại suy nghĩ, thật dài thở ra một hơi, được rồi, tình báo có ít, có khả năng ta là bị mình lừa gạt đến đánh không công thứ hai nhân cách, cũng có khả năng ta chính là ta, chỉ là đơn thuần mất trí nhớ. Nhưng vô luận là cái gì tình huống, chuyện lạ vẫn là đến thăm dò, không có khả năng bởi vì điểm này không vào để phỏng đoán liền dừng bước không tiến. Giang Minh khẽ lắc đầu, đẩy Hải Nhi xe hướng ngoài phòng đi đến. Ánh mặt trời sáng rỡ từ hoa văn thủy thú mảnh ngói biên giới sắt qua, chiếu vào một lùm rậm rạp tế trúc bên trên, lốm đốm lấm tấm quần sáng đánh vào chất gỗ hành lang bên trên, trong không khí cho bụi dưới ánh mặt trời nhảy múa. Mà tại cách đó không xa gian phòng, một cái đầu ló ra, khoảng chừng nhìn một chút về sau, dè dặt đẩy một cỗ hiện ra kim quang Hải Nhi xe đi ra. Chi chi chi, khi Giang Minh đạp ở sàn nhà bằng gỗ bên trên thời điểm, trận trận kẹt kẹt thanh âm vang lên, phảng phất đã thật lâu không có người ở trên đây đi lại qua một dạng. Giang Minh chú ý tới chi tiết này, sau đó tiếp lấy hướng chung quanh nhìn lại, quả nhiên như hắn phỏng đoán một dạng, nơi này là một cái cũ kỹ tòa nhà lớn. Mặc dù cũ kỹ, nhưng là vẫn như cũ khí phái, hắn vị trí gian phòng kia hẳn là hậu trạch khu sinh hoạt. Bình thường mà nói, cái này hậu trạch khu sinh hoạt hẳn là người nhiều nhất địa phương, nhưng giờ phút này trừ hắn ra, chỉ có một người đều không có. Trừ cái đó ra, Giang Minh còn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, quanh mình hết thảy sinh vật đều phảng phất chết mất, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tại cái này tĩnh mịch bên trong, Giang Minh thậm chí cảm giác vẩy vào trên người mình ánh nắng đều băng lãnh không ít. Nếu như tòa nhà này là ba tiến, nơi này là hậu trạch khu sinh hoạt, kia phía trước hẳn là trung viện, cũng chính là phòng khách chính. Nghĩ như vậy, Giang Minh nhìn về phía cách đó không xa một đạo tròn cổng vòm, đằng sau còn có khu vực, chẳng lẽ là hậu hoa viên không thành. Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không có trôi qua, mà là dọc theo hành lang hướng một bên khác đi đến. Dù sao cho đến bây giờ, quy tắc tờ giấy còn chưa có xuất hiện. Tại quy tắc chuyện lạ bên trong, quy tắc tờ giấy xuất hiện rất có giảng cứu, nó sẽ ở người chơi lần thứ nhất bước vào cái nào đó chuyện lạ thời điểm xuất hiện, đồng thời cam đoan mỗi cái người chơi đều có thể nhìn thấy. Tựa như trước đó hắn cùng Mã Lương bọn hắn một mực là cùng một chỗ, mà lại được đến quy tắc tờ giấy về sau là cùng một chỗ nhìn, cho nên tờ giấy chỉ xuất hiện một tấm. Nếu như mỗi người bọn họ vì chiến, phân biệt đến chuyện lạ, hoặc là dứt khoát ẩn giấu không để người khác nhìn thấy, kia quy tắc tờ giấy liền sẽ nhiều lần xuất hiện, cam đoan mỗi người đều có thể nhìn thấy. Cho nên doanh địa đối này có suy đoán, chuyện lạ là sống, nó thời khắc chú ý đến người chơi, nó cho người chơi lớn nhất công bằng, cam đoan tất cả mọi người vô luận cái gì tình huống, đều có thể được đến cần tuân thủ quy tắc. Loại này mất trí nhớ sau đó mất đi quy tắc tờ giấy tình huống doanh địa trước đó tự nhiên cũng là xuất hiện, kết quả cuối cùng là hắn lại lấy được mới, đồng dạng quy tắc tờ giấy. Lúc này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện quy tắc tờ giấy, có lẽ tòa nhà này địa phương khác sẽ có, nhưng ít ra nơi này là không có. Mà không có quy tắc tờ giấy địa phương, bình thường mà nói nguy hiểm hệ số cũng sẽ không rất lớn. Tin tưởng chính là biết điểm này, nơi này là an toàn, mất trí nhớ trước chính mình mới lựa chọn nơi này làm cuối cùng địa điểm. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, kẹt kẹt bên cạnh thân cửa gian phòng bị mở ra. Bên trong đi ra một cái ngũ đoàn dáng người, mặc xanh đen sắc tơ lụa áo dài, đầu đội màu đen mũ trọm trung niên nam nhân. Nam nhân mặc dù dáng người thấp bé, nhưng là khí độ phi phàm, trên tay mang đầy đủ các loại ban chỉ cùng chiếc nhẫn, trên cổ cũng treo không ít châu đáo dây xích. Giang Minh thấy thế, cơ bắp nháy mắt căng cứng, bàn tay nắm chặt hài nhi xe nắm tay, chân hướng phía sau lui hai bước. Chẳng lẽ là quỷ dị? Vẫn là nói. Trung niên nam nhân trông thấy Giang Minh lui lại dáng vẻ, nhưng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Cô gia, ngươi làm sao ra?" Chương 190 Hậu hoa viên chương 190, hậu hoa viên cô gia. Cái quỷ gì? Ta kết hôn. Nghe tới xưng hô thế này Giang Minh lập tức ngu ngơ ở, qua cái chuyện lạ thế mà đem mình góp đi vào. Mà lại nghe xưng hô này cùng mình vị trí địa điểm đến xem. Ta là ở rể cái kia. Giang Minh nội tâm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Có chút chịu tượng, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Dù sao mất trí nhớ trước mình muốn làm được nhiều chuyện như vậy, vẹn vẹn bằng vào lực lượng cá nhân khẳng định là không đủ, mình hẳn là còn mượn nhờ quy tắc hoặc là quỷ dị trợ lực. Mà đem mình ở rể, đóng gói bán đi. Đổi lấy trợ lực hoặc là che chở giống như cũng rất bình thường. Dù sao nếu như có thể hoàn thành mục đích, bán mình cũng không phải không được. Lúc này Giang Minh cũng minh bạch một cái khác điểm, chắc không được mình sẽ ở gian kia hỉ phòng tỉnh lại, làm nửa ngày nguyên lai kia hỉ phòng là gian phòng của mình à. Nghĩ như vậy lúc, đối diện trung niên nam nhân nhìn mấy lần nãy giờ không nói gì Giang Minh, muốn nhìn ra chút gì. Nhưng là Giang Minh khuôn mặt máu thịt mơ hồ, căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nó có chút dương mắt, nghĩ từ Giang Minh ánh mắt bên trong nhìn ra chút gì lúc, phản phất giống như là nhớ ra chuyện gì mở dạng, dừng lại động tác. Nó thấp con mắt, tiếp tục mở miệng nói, "Cô gia, ngươi cùng tiểu thư đại hôn vẫn chưa hoàn thành, không nên xuất đầu lộ diện." Giang Minh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước chân không để lại dấu vết lại sau này lui lại mấy bước, yên lặng tự hỏi tình huống hiện tại, "Cô gia, tiểu thư, đại hôn." Xem ra chính mình đoán không sai, mình quả thật bán mình, cùng cái này cái gọi là tiểu thư kết hôn. Ân, cũng không đúng, nam nhân này nói đại hôn còn chưa hoàn thành, mình bây giờ chỉ là một cái chuẩn cô gia. Mình bây giờ thân phận minh bạch về sau, vậy thì phải ngẫm lại, nam nhân trước mắt này thân phận là cái gì? Dựa theo nó cô gia tiểu thư xưng hô, nam nhân này khẳng định không phải tòa nhà này chủ nhân, mà là hạ nhân loại hình. Nghĩ tới đây, Giang Minh thiết một chút vừa rồi trung niên nam nhân ra gian phòng, căn phòng kia cửa nửa đậy lấy, nhưng là lờ mờ có thể thấy được, bên trong tựa như là một gian thư phòng. Thư phòng đồng dạng đều là tòa nhà chủ nhân vật riêng tư, mà người trung niên này nam nhân lại có thể tự do xuất nhập, mặc trên người còn như thế tốt, lại kết hợp nó hạ nhân thân phận. Giang Minh đối này chỉ có thể có một cái suy đoán, quản ra sao? Nghĩ như vậy lúc, có lẽ là Giang Minh hồi lâu không có trả lời, nam nhân có chút nâng lên đầu. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Rốt cục, nó giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đối đầu Giang Minh con mắt. Khi nó nhìn thấy cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi về sau, trên mặt treo lên một cái kỳ quái nụ cười, giống như là phát hiện loại nào đó kỳ dị sinh vật một dạng đối Giang Minh trên dưới quan sát. Một lát sau về sau, trung niên nam nhân không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Giang Minh con mắt, mở miệng nói ra, "Cô gia, ngươi còn nhớ ta không?" Giang Minh nhìn xem giống như là đột nhiên biến thành người khác một dạng trung niên nam nhân, trong lòng run lên, nó phát hiện mình mất trí nhớ. Hơn nữa nhìn nó cái dạng này, rõ ràng cùng mình từng có gặp nhau, nó đối với mình có hiểu rõ, mà mình đối với nó lại hoàn toàn không biết gì, cái này cũng không diệu. Trực tiếp chạy trốn sao? Không được. Dù sao hiện tại nam nhân này là mình gặp được người đầu tiên, còn không có đối với mình biểu hiện ra địch ý, nếu như mình chạy đến địa phương khác, nói không chừng sẽ tao ngộ cái khác nguy hiểm. Cho nên nói, biện pháp tốt nhất chính là đối mặt nó, nhưng là phải làm sao đối mặt, làm bộ mình không có mất trí nhớ, thăm dò nó sao? Giang Minh trong đầu các suy nghĩ không ngừng hiện lên, không ngừng lấy hay bỏ dãy rủa, cuối cùng, Giang Minh làm ra quyết định. Hắn nhìn về phía trung niên nam nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Không sai, ta mất trí nhớ, ngươi là ai?" "Không sai." Giang Minh cuối cùng quyết định trực tiếp thẳng thắn, nói thẳng, "Cái này có hai điểm nguyên nhân, điểm thứ nhất chính là, dù sao mất trí nhớ người giả bộ lại giống, tại hiểu rõ người trước mặt, cũng là sơ hở trong chỗ. Mà cái này trung niên nam nhân rõ ràng cùng mình có gặp nhau, khẳng định cùng mình từng có tiếp xúc, lúc này mình nếu là làm bộ không có mất trí nhớ, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra. Lại nói, Giang Minh làm bộ không có mất trí nhớ làm gì chứ? Dù sao hắn ra nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập tình báo, coi như hắn thật diễn kỹ cao siêu, lừa qua nam nhân này, cái kia như cũng không chiếm được bất luận cái gì tình báo, mà trực tiếp thẳng thắn mình mất trí nhớ, còn có một chỗ tốt, đó chính là vô luận nam nhân này đối với mình là thiện ý vẫn là ác ý, tại xác định mình mất trí nhớ tình huống sau, mình tất nhiên có thể theo nó nơi này được đến tình báo, vô luận hai loại tình báo là thật là giả, chỉ cần nó nói ra, kia đối với cái gì cũng không biết mình đến nói, đều là có giá trị. Những tin tình báo này có thể tại về sau chậm rãi nghiệm chứng. Nguyên nhân thứ hai thì là, Giang Minh tin tưởng mất trí nhớ trước mình, hắn đã chọn lựa nơi này làm cuối cùng địa điểm, khẳng định là có nguyên nhân. Mà cái này trung niên nam nhân cách mình tỉnh lại địa phương gần như vậy, Giang Minh không tin mất trí nhớ trước mình không có cân nhắc đến điểm này. Cho nên dựa theo cái này mạch suy nghĩ, cái này trung niên nam nhân khả năng tạm thời đối với mình không có uy hiếp. Nghe tới Giang Minh như thế trung thực nói ra mình mất trí nhớ tình huống, trung niên nam nhân trên mặt không khỏi sửng sở. Tiếp lấy nhìn về phía Giang Minh con mắt, bên trong một mảnh vẻ đạm nhiên, phản phất mất trí nhớ người kia căn bản không phải hắn đồng dạng. Trung niên nam nhân thấy thế, hai tay khép tại trong tay áo, khép mắt lại, vừa cười vừa nói, chật chật chật, cô ra cho dù là mất trí nhớ, phần tự tin này khí độ vẫn như cũ không giảm. Giang Minh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn nó. Song phương rằng có trong chốc lát về sau, trung niên nam nhân tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị, liền mở miệng nói, cô ra, ngươi là vẹn vẹn quên ta, vẫn là toàn quên. Giang Minh nhìn xem con mắt của nó, thản nhiên nói, cái này có trọng yếu không? Trung niên nam nhân nghe vậy cười cười, khép mắt mở miệng nói ra, xác thực, hai cái này đều không trọng yếu, nhưng là có một chút rất trọng yếu. Nói đến đây, trung niên nam nhân chỉ đầu của mình, mở miệng nói ra, đó chính là cô ra, ngươi còn nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta sao? Giao dịch. Quả nhiên, người này có thể nên ngang xuất hiện tại cách mình thức tỉnh gian phòng gần như vậy địa phương, khẳng định là cùng mình có quan hệ. Hơn nữa nhìn nó bộ dạng này, khẳng định không phải doanh địa người, mà không phải người, lại không sợ quang, nam nhân này khẳng định chính là quỷ dị. Bất quá quỷ dị cũng chia hai loại, một loại là không có thức tỉnh cấp C quỷ dị, một loại thì là thức tỉnh quỷ dị. Nếu như cái này trung niên nam nhân là cấp C quỷ dị, vậy nó đối Giang Minh trên cơ bản liền không có cái uy hiếp gì, bởi vì chỉ cần không xúc phạm quy tắc, cấp C quỷ dị liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mà từ nam nhân này xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn không có đối Giang Minh bộc phát ra cái gì địch ý hoặc là thần sắc tham lam, cái này cùng trước đó gặp được cái khác thức tỉnh quỷ dị có rất lớn khác nhau. Đương nhiên, bằng này cũng không thể xác định cái này trung niên nam nhân chính là cấp C quỷ dị, nó cũng có thể là cấp B hoặc là cao hơn quỷ dị. Dù sao những này thức tỉnh quỷ dị mặc dù tham lam, thích ăn người, nhưng là trí thông minh cái đỉnh cái cao, diễn kỹ cũng là kinh người vô cùng. Cho nên không bài trừ cái này trung niên nam nhân hiện tại một mực tại diễn kịch khả năng. Nếu là như vậy, một cái thức tỉnh quỷ dị khi nhìn đến nhân loại ngay lập tức không có lựa chọn nhào lên, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Hoặc là chính là quy tắc trói buộc, hoặc là chính là mình cùng nó làm giao dịch. Hiện tại xem ra, đây là loại sau tình huống. Trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, nhưng Giang Minh ánh mắt lại một mảnh yên tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta ngay cả ngươi đều không nhớ ra được, làm sao còn có thể nhớ kỹ giao dịch nội dung. Trung niên nam nhân nghe vậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Giang Minh, muốn nhìn ra chút gì, nhưng không dùng được. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, cái này cũng không nhất định, một số thời khắc, quên người cũng không nhất định sẽ quên xong việc. Bất quá đã cô ra ngươi đều nói như vậy, vậy ta tạm thời coi như ngươi thật toàn quên. Nói đến đây, trung niên nam nhân hơi dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói ra, cô ra, ta là cái này Lý Phủ Bản gia, ngươi gọi ta Phúc Thúc liền tốt. Nói, Phúc Thúc làm ra một cái mời động tác, đi thôi, cô ra, ngươi mời đến, ta mang ngươi làm quen một chút Lý Phủ hoàn cảnh. Giang Minh nghe vậy không hề động thân, mà là nhìn xem Phúc Thúc mở miệng hỏi, ngươi không phải mới vừa nói, ta cùng tiểu thư đại hôn vẫn chưa hoàn thành, ta không nên xuất đầu lộ diện sao? Phúc Thúc nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, xác thực như thế, nếu như là buổi tối, ta khẳng định là không dám mang ngươi ra. Nhưng bây giờ là ban ngày, ta mang ngươi trong phủ dạo chơi, tiểu thư bọn chúng không biết. Sau khi nói xong, Phúc Thúc hai tay khép tại rộng lớn trong tay áo, khép mắt lại, cười ha hả đứng ở một bên nói, đương nhiên, cô ra nếu là không nghĩ quen thuộc Lý Phủ hoàn cảnh, cái kia cũng có thể, chỉ là như vậy, liền thỉnh cầu cô ra trở về phòng. Không phải ngươi nếu là chạy, đến lúc đó tiểu thư tìm không thấy ngươi, nhưng là muốn trách tội ta. Từ Phúc Thúc mấy câu nói đó bên trong, Giang Minh được đến không ít tình báo, ban ngày tiểu thư không biết, ban đêm Phúc Thúc không dám mang mình ra. Phúc Thúc sợ hãi tiểu thư, hoặc là nói, tiểu thư có thể áp chế Phúc Thúc, mà lại căn cứ tiểu thư này ban ngày không biết, ban đêm sẽ ra ngoài đặc tính đến xem, cái này cái gọi là tiểu thư chẳng lẽ là lệ quỷ. Dù sao chỉ có e ngại ánh sáng lệ quỷ mới có như thế khác thường làm việc và nghỉ ngơi. Cho nên nói, mình cưới. Không đúng, mình bị gả cho một cái lệ quỷ. Giang Minh trong đầu hồi tưởng một chút hắn đã từng thấy qua lệ quỷ bộ dáng, những cái kia khủng bố khuôn mặt dữ tợn, không khỏi có chút buồn nôn. Suy nghĩ quay lại, Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó dương lên đầu, nhìn về phía Phúc Thúc mở miệng nói ra, đã như vậy, kia liền thỉnh cầu Phúc Thúc dẫn đường. Phúc Thúc có chút xoay người, làm một cái thủ hiệu mời, cô ra mời. Giang Minh lắc đầu, cầm hài nhi xe trôi nắm mở miệng nói ra, ta không yên lòng ngươi, vẫn là ngươi đi trước đi. Phúc Thúc nghe vậy cười cười, hướng phía trước đi đến, ha ha, cô ra nói chuyện coi là thật có ý tứ, đã như vậy, kia liền ta đi trước. Cô ra, mời tới bên này. Lúc này, Phúc Thúc tại phía trước đi tới, mang Giang Minh đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên rất lớn, đồ vật cũng rất nhiều. Có hòn non bộ, nhưng là rất rách nát, cùng Lý phủ nhạc dạo tương xứng hợp. Hòn non bộ phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, một cái chỉ màu đen nện ở phía trên kết lưới, lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Bên cạnh trong hồ nước, nguồn nước triệt để khô cạn, mấy cỗ màu trắng xương cá bị bùn đất nửa đậy lấy, không biết tên thực vật rễ cây còn ương ngạnh đứng thẳng lấy. Trừ cái đó ra, hồ nước dưới đáy giống như còn vùi lấp lấy một chút quần áo loại hình đồ vật. Nhìn về phía hồ nước xung quanh, các loại đã từng tỉ mỉ bảo dưỡng quý báu hoa cỏ giờ phút này cũng chỉ còn lại rách nát rễ cây. Mà tại cách đó không xa, có một cái giếng nước, cùng trong hoa viên cái khác rách nát cảnh tượng khác biệt chính là, cái này giếng nước xung quanh lộ ra sinh cơ bừng bừng. Giếng nước xung quanh không có nước, nhưng lại có hoa sen cùng lá sen vây quanh giếng nước. Mà cái này giếng nước lấy nước miệng lại bị một cục đá to lớn ngăn chặn. Giang Minh như có điều suy nghĩ nhìn xem hết thảy xung quanh, một bên nghe Phúc Thúc giới thiệu, cô già, bởi vì cái gọi là cao sơn lưu thủy tìm chi âm, cái này hòn non bộ cùng nước chảy hồ nước bố cục, thế nhưng là lúc ấy lao ra phế thật lớn công phu mới tìm cao nhân bố trí tốt. Giang Minh nhìn xem khô cạn hồ nước, chất đầy cho bụi hòn non bộ nhẹ gật đầu, không nói gì. Phúc Thúc tiếp tục đi lên phía trước, đi đến vượt ngang hồ nước một đầu nhỏ cầu hình vòm bên trên, chỉ vào khô cạn hồ nước nói, ngươi nhìn, trong nước con cá này, cũng là lao ra phí đại công phu, để lão thôn thôn dân từ trên núi trong suối nước cầm ra đến. Cho nên con cá này không chỉ có hoạt bát trình độ viễn siêu cái khác cá, mà lại liền ngay cả cái này lân phiến, cũng là ngũ quang thập sắc, nhìn rất đẹp. Giang Minh nhìn một chút ao cá bên trong xương cá, không nói gì, chỉ là lặng lặng đi theo Phúc Thúc đem toàn bộ hậu hoa viên đi dạo xong. Tại đem cơ bản tất cả địa phương đều đi dạo xong về sau, Phúc Thúc mở miệng nói ra, cô ra, đi thôi. Dứt lời, Phúc Thúc liền muốn mở rộng bước chân rời đi nơi này, Giang Minh lúc này gọi hắn lại, chỉ bên cạnh, mở miệng nói ra, Phúc Thúc, nơi này ngươi còn không có giới thiệu đâu. Phúc Thúc nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Minh chỉ địa phương chính là miệng giếng nước kia. Phúc Thúc thấy thế sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc, mở miệng nói ra, cô ra, ngươi mất trí nhớ không nhớ rõ, không biết cái này giếng nước tình có thể hiểu. Nhưng là ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tuyệt đối đừng tại lao ra cùng tiểu thư trước mặt nhắc tới giếng này, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Giang Minh nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Phúc Thúc híp mắt lại, cười ha hả nói, chính là rất nghiêm trọng. Giang Minh nghe vậy không tiếp tục nhiều lời, mà là hỏi một vấn đề khác, ngươi nói đừng ở lao ra cùng tiểu thư trước mặt nhắc tới, đó chính là nói, có thể ở trước mặt ngươi đề cập đi. Phúc Thúc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, ha ha ha, cô ra bắt lỗ thủng bản sự chính là mạnh, ngươi đương nhiên có thể ở trước mặt ta đề cập. Nhưng là có một chút ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đó chính là liên quan tới cái này miệng giếng, ta một chút tin tức cũng sẽ không nói cho ngươi. Thật không có chút nào có thể nói. Phúc Thúc nghe vậy thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, đây là lao ra cấm kỵ, tuyệt đối không thể đề cập. Về phần tiểu thư, nói đến đây, Phúc Thúc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Giang Minh nghe vậy ừ một tiếng, sau đó không tiếp tục hỏi nữa, đang muốn mở rộng bước chân đi lại thời điểm, hắn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, mở miệng hỏi, không nói miệng giếng này cũng có thể, vậy ta muốn biết, vì cái gì hết lần này tới lần khác miệng giếng này trùng quanh như thế đặc biệt. Phúc Thúc nghe tới Giang Minh câu nói này, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Giang Minh, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, không biết cô ra nói, là cái gì đặc biệt địa phương. Chương 191, phu nhân chương 191, phu nhân nhìn xem sắc mặt đột biến Phúc Thúc, Giang Minh trong lòng cái kia đoán đến một điểm chứng thực. Đó chính là hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng Phúc Thúc nhìn thấy cảnh tượng rất có thể là không giống. Vừa rồi Phúc Thúc tại sau khi giới thiệu vườn hoa thời điểm, các loại hòn non bộ nước chảy, cá bơi hoa cỏ phảng phất vẫn tồn tại. Nhưng là tại Giang Minh thị giác đến xem, nơi này chính là một mảnh âm u đầy tử khí, rách nát vô cùng bộ dáng. Điểm này Giang Minh vừa rồi liền phát hiện, cho nên hắn mở miệng hỏi Phúc Thúc vấn đề cũng không phải là cái này bên giếng nước bên cạnh làm sao sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, mà là cái này giếng nước chung quanh làm sao như thế đặc biệt. Dù sao nếu như Giang Minh suy đoán là đúng lời nói, kia Giang Minh cái này hỏi thăm biện pháp, làm sao cũng không thể phạm sai lầm. Cái này giếng nước trong mắt hắn sinh cơ bừng bừng, ở trong mắt Phúc Thúc khả năng chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đương nhiên, cũng có khả năng tại hắn cùng Phúc Thúc trong mắt đều là sinh cơ bừng bừng, nếu như là dạng này, kia Giang Minh cũng có ứng đối biện pháp. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Giang Minh nhìn về phía Phúc Thúc nhàn nhạt mở miệng nói, chính là rất đặc biệt, một chút liền có thể nhìn ra, không phải sao? Phúc Thúc nhìn chằm chằm Giang Minh, sau đó mở miệng nói ra, có đúng không? Ta không thấy như vậy đâu. Cái này giếng nước chung quanh cùng cái này hậu hoa viên một dạng, đều là một phái sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, không biết cô ra nói đặc biệt là địa phương nào đâu. Nhìn xem Phúc Thúc bộ dáng này, Giang Minh chỉ là cười cười, ngươi đều nói đây là lao ra cấm kỵ, vậy cái này giếng nước khẳng định có đặc biệt địa phương, không phải sao? Phúc Thúc không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Giang Minh, Giang Minh nhìn thẳng hắn. Phúc Thúc vô ý thức muốn né tránh Giang Minh ánh mắt, nhưng rất nhanh lại giống là nghĩ đến cái gì một dạng, một lần nữa đối đầu Giang Minh con mắt. Sau một hồi lâu, Phúc Thúc rời ánh mắt, xoay người, cô ra, ngươi không trả lời thẳng vấn đề của ta. Giang Minh cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng trả lời, Phúc Thúc, ngươi cũng giống vậy. Phúc Thúc nghe vậy thân thể dừng một chút, sau đó xoay người, nhìn về phía Giang Minh, nghiêm túc nói, cô ra, kỳ thật ta cũng không thèm để ý ngươi có hay không mất trí nhớ, cũng không thèm để ý ngươi có nhớ hay không giao dịch giữa chúng ta. Những vật này ngươi kiểu gì cũng sẽ nhớ tới, có đúng không? Phúc Thúc không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, tựa như là mặt trời kiểu gì cũng sẽ xuống núi, người kiểu gì cũng sẽ chết mất một dạng, mất đi ký ức cũng chỉ có tìm về một ngày. Nghe đến đó, Giang Minh nhìn về phía Phúc Thúc mở miệng hỏi, vậy ta liền thật tò mò, ngươi quan tâm chính là cái gì? Nghe tới vấn đề này, Phúc Thúc con ngươi yếu ớt nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, cô ra, trên thế giới này, ký ức có thể ném, thân thể có thể ném, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể ném, nhưng chỉ có một điểm, thân phận của mình tuyệt đối không thể mất. Cũng tỉ như vừa rồi, không có thân phận người nhìn thấy cái này hậu hoa viên cảnh tượng, chính là hoàn toàn hoang lương rách nát, duy chỉ có giếng nước chung quanh, sẽ thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Dứt lời, Phúc Thúc gắt gao nhìn về phía Giang Minh, nhưng là không hề nghi ngờ, Phúc Thúc từ trương này máu thịt mơ hồ trên mặt nhìn không ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Giang Minh nghe tới lời nói này, trong đầu đột nhiên nổ tung, không ngừng đem Phúc Thúc những lời này cùng mình kinh nghiệm liên hệ với nhau, thân phận. Dựa theo trước đó trong chuyện lạ kinh nghiệm cùng doanh địa có được đồ vật tình báo đến nói, thân phận loại vật này là rất trọng yếu. Nó cùng quy tắc hỗ trợ lẫn nhau, có thể xưng chuyện lạ bên trong trọng yếu nhất hai loại đồ vật. Nhưng là cái này Phúc Thúc vừa mới nói không có thân phận người, nhìn thấy cảnh tượng là rách nát không chịu nổi, cái này không phải liền là cùng mình bây giờ nhìn thấy một dạng sao? Cho nên nói, mình mất đi thân phận. Chính là bởi vì như thế, thiên phú cùng bảng mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Điều phỏng đoán này rất hợp lý, nhưng là cái này cần xây dựng ở Phúc Thúc là nói lời nói thật tiền đề bên trên. Nếu như cái này Phúc Thúc đang lừa gạt mình, vậy cái này phỏng đoán liền có rất lớn xác suất không thành công. Chờ một chút. Giang Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn vẫn cho rằng trên đời này tất cả mọi chuyện đều là có logic có thể tìm ra. Vừa rồi Phúc Thúc xuất hiện trong thư phòng, mở miệng chính là hỏi thăm Giang Minh có phải hay không mất trí nhớ. Đây là nó tại xác nhận chuyện này. Cuối cùng Giang Minh vì thu hoạch tình báo, tại một phen phân tích về sau thừa nhận xuống dưới, mà Phúc Thúc giống như đối này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, mà là mang Giang Minh đi tới hậu hoa viên. Vì cái gì không phải địa phương khác, không phải phòng, không phải thư phòng, không phải những phòng khác, mà hết lần này tới lần khác là hậu hoa viên đâu? Cái này rất kỳ quái. Giang Minh vừa rồi nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí cảm thấy đến chính là Phúc Thúc tùy ý chọn tuyển một cái địa điểm, nhưng là kết hợp tình huống hiện tại đến xem, cũng không phải là như thế. Phúc Thúc dẫn hắn tới đây là có dự mưu. Vừa rồi Phúc Thúc tại bên ngoài thư phòng biết hắn mất trí nhớ tình huống, nhưng lại không có ra tay với hắn, có thể là loại nào đó giới hạn còn chưa tới nơi, nó còn có hạn chế, cũng có thể là nguyên nhân khác, tỉ như giữa bọn hắn giao dịch. Mà nếu như ở phía sau vườn hoa nơi này, nó còn xác nhận Giang Minh mất đi thân phận. Kia đối với một cái không có ký ức, không có thân phận người, Phúc Thúc cái này quỷ dị, sẽ còn tuân thủ trước đó giao dịch sao? Dù sao thân phận tại chuyện lạ bên trong là rất trọng yếu, đại bộ phận quy tắc hạn chế đều là quay chung quanh thân phận đến. Nếu như nói, một người không có thân phận, vậy hắn khả năng không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc, đương nhiên, cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì quy tắc bảo hộ. Mà đối mặt một cái không có quy tắc bảo hộ nhân loại, chuyện lạ bên trong lệ quỷ cùng quỷ dị sẽ làm ra chút gì, liền không khó đoán được. Cho nên cái này Phúc Thúc dẫn hắn đến cái này hậu hoa viên, hẳn là biết, cái này hậu hoa viên tại có thân phận cùng không có thân phận tồn tại trong mắt, là hoàn toàn khác biệt. Phúc Thúc có thể bằng này xác nhận Giang Minh tình huống hiện tại. Cho nên tại vừa rồi, nó giới thiệu một cái cùng Giang Minh trong mắt không giống thế giới, sau đó cố ý không giới thiệu giếng nước, khả năng chính là vì chủ động để Giang Minh đặt câu hỏi, từ đó tìm ra sơ hở. Không đúng không đúng. Nghĩ tới đây, Giang Minh phát giác được không thích hợp địa phương. Nếu như là như thế một cái logic manh mối, kia Phúc Thúc vốn có thể ngay từ đầu liền không sau khi giới thiệu vườn hoa hết thảy, mà là để Giang Minh miêu tả. Bởi như vậy, không có chút nào phòng bị Giang Minh trúng chiêu khả năng liền sẽ rất lớn. Nhưng là Phúc Thúc không có làm như vậy, mà là chờ giới thiệu xong về sau, chờ Giang Minh có phòng bị, mới khiến cho Giang Minh chính miệng hỏi ra. Giang Minh nội tâm điên cuồng suy tư Phúc Thúc làm như vậy thâm ý thời điểm, lại phát hiện Phúc Thúc không biết khi nào gần sát hắn thân thể, yếu ớt nói, cô ra, ánh mắt của ngươi, giống như có chút kỳ quái á. Giang Minh nghe vậy, trong lòng có chút siết chặt, nhưng trong mắt không có toát ra mảy may bối rối, mà là lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc, thân phận sao? Vậy ta đây cô ra không phải cũng xem như thân phận sao? Phúc Thúc nghe vậy, mặt không biểu tình xoay người, mở miệng nói ra, tốt, cô ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chính đường nhìn xem. Nhìn xem Phúc Thúc đi xa bóng lưng, Giang Minh nhìn thật sâu nó vài lần, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng bước chân hắn không ngừng, rất mau cùng đi lên. Xuyên qua tròn cổng vòm, tiểu đạo, hành lang lối đi nhỏ, lại chuyển mấy cái cong, tại Giang Minh đầu đều có chút choáng thời điểm, Phúc Thúc dừng lại bước chân. Sau đó có chút quay đầu nhìn nói với Giang Minh, phía trước chính là chính đường, lão gia mặc dù ban ngày phần lớn thời gian đều không quản sự, nhưng là nên có lễ nghi không thể thiếu. Đợi chút nữa đi vào muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mặc dù tiểu thư rất thích ngươi, nhưng cái này chủ nhà dù sao vẫn là lão gia, mà lại ngươi còn không có qua cửa, cho lão gia chừa chút ấn tượng tốt cũng là không sai. Giang Minh nghe vậy, nhìn một chút cách đó không xa khí phái chính đường, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu nói, "Ừm, ta biết." Phúc Thúc xoay người, có chút xoay người hướng chính đường đi đến. Giang Minh đi theo Phúc Thúc đằng sau chậm rãi đi tới, một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên ở trong lòng yên lặng đi lại. Từ phòng trà đi về trước qua, Giang Minh rốt cục nhìn thấy phòng tình huống, cái này phòng mặc dù khí phái, nhưng là cùng lúc trước hắn nhìn thấy Lý phủ mở dạng, đều là rách nát không thôi. Treo cao bảng hiệu bên trên, đã từng chữ viết đã thấy không rõ lắm, nặng nề cho bụi bao phủ lại nó, một cái chỉ nện ở phía trên cái lưới. Giang Minh chính khoảng chừng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh thời điểm, phía trước Phúc Thúc đột nhiên đi lên phía trước một bước, xoay người đi một cái lễ, mở miệng nói ra, "Lão gia." Giang Minh lập tức đem ánh mắt rời về phía trước là thính đường nội bộ, nhưng cùng bên ngoài ánh nắng vương vãi, sáng tỏ vô cùng hoàn cảnh không giống chính là, chính đường nội bộ phảng phất có cái gì đặc biệt ma lực, đem đại bộ phận tia sáng hấp thu, lộ ra u ám vô cùng. Giang Minh thấy không rõ bên trong là cái gì tình huống. Lúc này, Phúc Thúc có chút không người đi vào. Giang Minh suy tư một phen về sau cũng đi vào theo. Tia sáng nháy mắt từ sáng chuyển vào tối, Giang Minh con ngươi trợ to, cố gắng thích ứng lấy tia sáng biến hóa, rất nhanh, Giang Minh thấy rõ phía trước một phần cảnh tượng, che kín cho bụi chăn lông bên trên, một tấm to lớn màu đen quan tài cứ như vậy đột ngột bày ra tại chính đường trung tâm vị trí. Cái này rất không thích hợp, bình thường mà nói, chính đường là tối cao quy cách yến sân khách chỗ, dùng cho chiêu đãi khách quý, cử hành hôn lễ bái đường chờ hạch tâm nghi thức. Mà giờ khắc này lại tại nơi này đột ngột bày một cái quan tài. Giang Minh nhìn thấy một màn này hơi kinh hãi, sau đó nhìn về phía càng phía trước. Tại quan tài phía trước, chính đường chủ vị, hai tấm cũ kỹ trên ghế, có hai đạo bóng người đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Đây chính là Lý phủ chủ nhân. Phúc thúc trong miệng cái gọi là lao ra. Giang Minh chính suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được một cỗ mùi vị quen thuộc, đang muốn suy tư mùi vị kia từ đâu mà đến thời điểm, trong mắt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì theo con mắt dần dần thích ứng hắc ám, Giang Minh rốt cục thấy rõ phía trước kia hai đạo bóng người toàn cảnh. Không, đây không phải là bóng người, mà là hai cỗ xác ướp. Khoảng chừng hai cỗ xác ướp, bên trái một bộ lờ mờ có thể nhìn ra là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, mặc dù nó hai mắt nhắm nghiền, bị trùng điệp sáp dầu bao vây lấy, nhưng Giang Minh luôn có một loại nó đang ngó chừng ảo giác của mình. Bất quá tại quy tắc chuyện lạ bên trong, cái này cũng không nhất định chính là ảo giác, nghĩ như vậy lúc, Giang Minh cũng học Phúc Thúc có chút túi đầu xuống. Một lát sau, Phúc Thúc thanh âm từ phía trước chuyển đến, đi, lão Giang ngủ. Giang Minh nghe vậy nâng lên đầu, vừa rồi loại kia bị thăm dò cảm giác quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Phúc Thúc dẫn theo một thùng không biết từ nơi nào lấy ra sáp dầu, chính cầm một thanh bản trải cẩn thận hướng Lý Lao ra trên thân xoát đi. Màu vàng nhạt sáp dầu theo chổi lông không ngừng trên người Lý Lao ra xoát lấy, đem nguyên bản liền nặng nghề sáp dầu trở nên càng nhiều. Mà tại Phúc Thúc xoát sáp dầu thời điểm, Giang Minh lại nghe được kia cũ quen thuộc mùi thơm. Giang Minh có chút vuốt huyệt thái dương, nhìn mấy lần về sau, đưa mắt nhìn sang Lý Lao ra bên cạnh khác một tấm trên đế. Nơi đó cũng là một bộ sát ướp. Bình thường đến nói, cùng Lý Lao ra ngồi cùng một chỗ, hẳn là cái này Lý phụ nữ chủ nhân mới đúng. Nhưng khi Giang Minh thấy rõ ràng bên cạnh thật giấy sáp dầu bên trong bao vây lấy người lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ khó tin, đây là gia cát nha. Giang Minh trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Không sai, phía trước Lý Lao ra chỗ bên cạnh bên trên, hẳn là Lý phụ nữ chủ nhân trên chỗ ngồi, giờ phút này bị một vị cơ bắp mãnh nam một mực chiếm cứ. Hắn mặc một bộ xẻ tà sơn xám, nhưng cũng không phải là bởi vì thiết kế như thế, mà là bị cơ thể của hắn sống sờ sờ nó bạo. Nhìn xem quen thuộc như thế cơ bắp cùng gương mặt, Giang Minh không khỏi có chút thất thần, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Gia Cát Nha tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cũng bị tiếp dẫn tiến vào cái này chuyện lạ? Nếu là như vậy, vậy cái này chuyện lạ chính là nhiều người chuyện lạ, có thể cùng Gia Cát Nha tiến hành tình báo giao lưu, liền không cần lại cùng Phúc Thúc của nhau. Giang Minh trong đầu lập tức bắn ra vô số ý nghĩ cùng suy nghĩ, mà liền tại hắn suy tư thời điểm, phía trước Phúc Thúc dùng bàn trải vô thùng gỗ. Đợi đến Giang Minh đưa mắt nhìn sang nó thời điểm, Phúc Thúc lúc này mới lên tiếng cảnh cáo nói, "Cô gia, ngươi còn chưa qua cửa." Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cùng lao ra bọn hắn còn không tính người một nhà. Ngươi như thế nhìn chằm chằm phu nhân nhìn. Phúc Thúc lắc đầu, không tốt. Cũng chính là lao ra hiện tại ngủ, không phải lao ra nếu là nhìn thấy ngươi như thế chừng chừng nhìn chằm chằm phu nhân nhìn, thế nhưng là sẽ độc giận. Giang Minh lập tức mắt trợn tròn. Không phải. Gia Cát Nha thật thành Lý phụ nữ chủ nhân, Lý lao ra thế tử. Giang Minh vô ý thức nhìn một chút Gia Cát Nha kia cơ bắp cao cao nổi lên dáng người, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn một chút rõ ràng so Gia Cát Nha gầy yếu Lý lao ra, không khỏi khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ lấy, quá trừu tượng. Vốn cho rằng ta đem mình bán cho nữ quỷ khi trượng phu đã rất nghịch thiên, nhưng là ai có thể nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Gia Cát Nha thế mà trực tiếp đem hắn mình bán cho cái này Lý Lao ra. Nếu như nói như vậy, nếu như ta thật cùng tiểu thư này kết hôn, còn muốn gọi Gia Cát Nha một câu mẹ. Giang Minh trong đầu nghĩ nghĩ bộ này tình cảnh, chỉ cảm thấy nổi da gà đều muốn, đột nhiên lắc lắc đầu, muốn đem những vật này đều bãi ra. Phúc Thúc nhìn mấy lần Giang Minh, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, cô gia, ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ xấu, phu nhân là Lao gia yêu nhất người, ngươi nếu là dám đối phu nhân có cái gì ý đồ xấu, Lão gia sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu thư cũng sẽ không. Ý nghĩ xấu. Đối Gia Cát Nha. Giang Minh tự nhận là một cá tính lấy hướng nam nhân bình thường, tự nhiên không có khả năng đối Gia Cát Nha loại suy nghĩ này. Nhưng là hắn lại nghĩ tới Phúc Thúc nói một câu nói khác, phu nhân là Lão gia yêu nhất người. Bây giờ tại Phúc Thúc lời nói này hạ, Giang Minh trong đầu vô ý thức xuất hiện Lý Lão gia cùng cơ bắp cường tráng Gia Cát ở giữa. Không được. Quá khủng bố, đừng có lại nghĩ. Giang Minh đột nhiên dừng lại suy nghĩ, muốn đem trong đầu những hình ảnh kia xóa đi. Nhưng vẫn là muộn một bước, hình tượng đã xuất hiện, càng là muốn quên. Ký ức thì càng khắc sâu. Giang Minh chỉ cảm thấy đầu góc của mình giống như là bị cưỡng gian một dạng. Chương 192, người que chương 192, người que vì vứt bỏ trong đầu những ý nghĩ kia, Giang Minh đem lực chú ý một lần nữa quay lại đến chính đường bên trong. Cái này chính đường kỳ thật trừ u ám một điểm, còn có cái này miệng to lớn quan tài bên ngoài, còn lại bộ phận kỳ thật cùng bình thường đều phòng không có gì khác biệt. Giang Minh tại tỉ mỉ quan sát mấy lần chính đường về sau, đưa ánh mắt một lần nữa bỏ vào ở giữa cố quan tài kia bên trên. Theo lý thuyết, cái này quan tài bày ở nơi này, vậy khẳng định là có người chết. Nhưng là quái liền quái tại nơi này, bởi vì trong ngôi nhà này trừ cái này quan tài bên ngoài, cùng tang sự có quan hệ đồ vật liền một điểm không có. Đã không có vòng hoa, cũng không có tiền giấy, cũng không khóc tang người, thậm chí liền ngay cả Phúc Thúc cái này Lý phủ quản gia, mặc trên người cũng không phải tang phục. Nghĩ tới đây, Giang Minh lập tức nhớ tới một chuyện khác, đó chính là Phúc Thúc một mực nói hắn là cô gia, hắn cùng tiểu thư liền muốn kết hôn. Nhưng là từ hắn nhìn thấy cảnh tượng đến nói, cái này toàn bộ Lý phủ bên trong, trừ hắn tỉnh lại cái gian phòng kia phòng ở tràn đầy kết hôn lúc vui mừng khí tức bên ngoài, địa phương còn lại liền rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì một tia cùng việc cưới có quan hệ đồ vật. mà lại như thế lớn một cái Lý phủ, hiện tại xem ra chỉ có 5 người, hắn, Phúc Thúc, Lý lão gia, Lý phu nhân, Gia Cát Nha, cũng không hề lộ diện tiểu thư. Tại một cái trong phủ đệ, bọn hắn 5 người không hề nghi ngờ đều thuộc về thượng tầng nhân sĩ, nhưng vấn đề đến, tòa phủ đệ này bên trong liền không có cái khác hạ nhân sao? Nếu là như vậy, kia Phúc Thúc thân là quản gia, nó lại tại quản cái gì đâu? Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh con mắt có chút nheo lại, tòa nhà này vấn đề rất lớn, nhưng là đã ta lựa chọn ở đây thức tỉnh, mà lại Gia Cát Nha cũng ở nơi đây, vậy đã nói rõ trong này nhất định ẩn giấu cái gì trọng yếu tình báo. Nếu như là ta, sẽ đem tình báo này giấu ở nơi nào đâu? Có lẽ tìm thời gian hỏi một chút Gia Cát Nha là cái lựa chọn tốt, nhưng là Gia Cát Nha bây giờ bị sáp dầu bị lại, có thể nghe được hay không hắn nói chuyện vẫn là cái vấn đề. Mà lại Lý Lao Gia ngay tại bên cạnh hắn. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh nghĩ lại tới vừa rồi một cái chi tiết nhỏ. Hắn nhớ kỹ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phúc Thúc thời điểm, nó chính là từ trong thư phòng ra, mà lại cũng không có cầm chìa khóa cái gì loại hình đồ vật. Thư phòng làm nơi riêng tư nhất, bên trong nói không chừng sẽ có tình báo. Mà cái này Lý Lão gia xem ra ban ngày sẽ bị phong tại sáp dầu bên trong không động đậy, ánh mắt đoán chừng cũng chú ý không đến thư phòng. Ý niệm tới đây, Giang Minh lập tức có phương hướng, nhưng không có lập tức lên đường, mà là lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi Phúc Thúc. Phía trước, Phúc Thúc dẫn theo thùng gỗ, đem bên trong sáp dầu đều bôi tại bao vây lấy ra cắt nha sáp khối bên trên, động tác cực kỳ nghiêm túc. Rất nhanh, khi trong thùng sáp dầu bị sử dụng hết, giọt cuối cùng sáp dầu thuận bàn trải bị bôi lên đến ra cắt nha sáp khối bên trên lúc, Phúc Thúc uốn lên eo rốt cục đứng thẳng lên. Nó có chút thở ra một hơi, lau lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Sau đó đem thùng gỗ để ở một bên, hai mắt nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh vừa định muốn nói cái gì thời điểm, đã nhìn thấy Phúc Thúc đột nhiên lắc lắc tay, mở miệng phân phó nói, "Tiểu Thúy, đem thùng lấy đi." Nghe thấy lời ấy, Giang Minh trong đầu đột nhiên nổ tung, vô số phân loạn suy nghĩ xuất hiện. Tiểu Thúy là ai? Cái này chính đường bên trong còn có người khác? Không đúng, nếu như còn có người ta không có khả năng không biết. Hẳn là cái này Phúc Thúc còn tại lừa ta, nó khẳng định lại muốn nói không có thân phận người là không nhìn thấy, chỉ có người có thân phận có thể nhìn thấy. Giang Minh tại trong đầu điên cuồng suy tư. Ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Phúc Thúc cùng cái kia thùng gỗ. Thùng gỗ vẫn tại nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Giang Minh có chút thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc, thùng gỗ đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Liên như là vừa rồi Giang Minh không biết thùng gỗ là thế nào đến Phúc Thúc trên tay một dạng, lần này hắn cũng đồng dạng không biết thùng gỗ là thế nào biến mất. Chẳng lẽ nói, cái này tiểu thúy thật tồn tại. Vừa rồi thùng gỗ là nó đưa cho Phúc Thúc, hiện tại cũng là nó lấy đi thùng gỗ. Mà ta bởi vì không có thân phận, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là không nhìn thấy người, vậy ta hẳn là có thể nhìn thấy thùng gỗ ở giữa không trung di chuyển chẳng cảnh. Vẫn là nói, mất đi thân phận ta, liền nhìn đến quá trình tư cách đều không có. Khó trách Phúc Thúc mới từ hậu hoa viên ra liền mang ta thẳng đến nơi này, nguyên lai là nơi này cũng có thể phân biệt thân phận phương pháp sao. Vậy nó đợi chút nữa khẳng định sẽ giống vừa rồi một dạng ép hỏi ta, lần này làm như thế nào đáp lại đâu. Giang Minh trong đầu điền cùng suy tư đối sách, nhưng là ra ngoài ý định chính là, lần này Phúc Thúc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giang Minh. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Giang Minh đang có chút kinh ngạc thời điểm, Phúc Thúc đi đến quan tài bên cạnh, nhìn mấy lần về sau, bàn tay đến trên nắp quan tài, tựa hồ đang tìm tòi lấy cái gì. Tìm tòi trong chốc lát về sau, Phúc Thúc từ phía trên xuất ra một tấm chỉ có song trưởng lớn nhỏ không hình, sau đó đưa nó vững vàng đứng ở trên nắp quan tài. Giang Minh thấy thế hơi nghi hoặc một chút, đây là di ảnh. Nhưng tại sao phải đặt ở trên nắp quan tài? Mà lại cái này di ảnh còn như thế nhỏ. Vấn đề rất nhiều, nhưng trong đó nhất làm cho Giang Minh nghi hoặc một điểm chính là, cái này trong tấm ảnh, căn bản không phải một người. Hoặc là nói, cây này vốn cũng không phải là một tấm ảnh chụp, bởi vì khung hình bên trong người đã không phải một cái nam nhân, cũng không phải nữ nhân, mà là một cái đường nét đơn giản người que. Cái này người que còn 10 phần chi tiết chỉ biểu hiện ra nửa người trên, không có nửa người dưới, cho nên khung hình bên trong người cũng chỉ có một tròn đầu cùng mấy cây đường nét. Tròn đầu bên trong, hai cái điểm xem như con mắt, vốn con đường còn xem như cái mũi, dấu gạch nối xem như miệng. 10 phần đơn giản, 10 phần biết máy. Cái này người que xuất hiện tại một chỗ như vậy, Giang Minh cảm giác tương đương không hài hòa, mà Phúc Túc phản phất không có cảm giác được cái này không hài hòa một dạng. Khuôn mặt nghiêm túc điều chỉnh di ảnh vị trí. Một hồi lâu về sau, Phúc Thúc điều chỉnh xong di ảnh vị trí sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quay người đối Giang Minh nói, "Đi thôi, cô ra." Giang Minh không hề động thân, mà là hướng phía trước nhìn một chút. Màu đen quan tài phản phất mang theo không rõ khí tức, nhìn kỹ lại, phía trên giống như còn có không ít khô cạn huyết dịch, ẩn ẩn bày biện ra màu đỏ sẫm. Màu trắng đối cảnh di ảnh bên trên, đơn giản màu đen đường nét phát họa ra đơn giản người que, hình cầu đầu nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn một chút, Giang Minh liền cảm giác cái này người que phản phất sống lại mở dạng. Chớm tròn một dạng con mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Giang Minh có chút nháy mắt mấy cái, ánh mắt vượt qua hai cái này, lại nhìn một chút phía trên ngồi ra các nhà. Nguyên bản màu vàng nhạt sáp dầu trải qua trùng điệp bơi lên, giờ phút này bảy biện ra vận đục màu vàng. Ngưng kết về sau sáp dầu như là thủy tinh, để bên trong da các nhà biểu lộ trở nên vặn vẹo thâm thúy. Hắn nhắm mắt lại, giống như một bộ không có nhiệt độ thi thể. Giang Minh cuối cùng nhìn thật sâu một chút cái này chính đường về sau, đi theo Phúc Thúc đi ra ngoài. Vừa xài bước ra, âm trầm hắc ám chính đường lập tức bị quăng tại sau lưng, ngoại giới ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ lại một lần vẩy vào Giang Minh trên thân. Cảm thụ được kịch liệt tia sáng biến hóa, Giang Minh meo mắt lại, chậm rãi thích ứng tia sáng. Một lát sau, Giang Minh lúc này mới hoàn toàn mở to mắt, Phúc Thúc ngay tại cách đó không xa lặng lặng chờ lấy hắn. Nhìn thấy Giang Minh mở to mắt sau, Phúc Thúc mở miệng hỏi, thế nào, cô ra, còn có cái gì muốn đi địa phương sao?
À, lần này thế mà là để chính ta chọn sao?
Phúc Thúc nghe vậy, cười cười mở miệng nói ra, ngài vẫn luôn có thể chọn, chỉ là vừa mới ngài không nói gì, ta mới tự tác chủ trương dẫn ngươi đi hậu hoa viên cùng phòng. Giang Minh nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Nhưng là nội tâm lại là không chút nào tin tưởng. Giang Minh dám khẳng định, coi như mình vừa rồi nói muốn đi địa phương khác, Phúc Thúc cũng sẽ lôi kéo mình về phía sau vườn hoa cùng phòng. Về phần hiện tại vì cái gì cho lựa chọn cơ hội, Giang Minh cảm thấy có hai loại khả năng thứ nhất chính là chỉ có hậu hoa viên cùng chính đường hai cái địa phương mới có thể xác nhận hắn mất đi thân phận, mà Phúc Thúc hai lần đều không có xác nhận, cho nên tiếp xuống đi đâu cũng không đáng kể. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất. Loại thứ hai khả năng thì là Phúc Thúc đã xác nhận hắn mất đi thân phận. Xác nhận điểm này về sau, kia dù là địa phương khác cũng có giống nhau hiệu quả, cũng không cần lại đi. Cho nên tiếp xuống đi đâu cũng không đáng kể. Trên thực tế Giang Minh càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán, dù sao nếu như vừa rồi Phúc Thúc nói đều là thật, những cái kia hậu hoa viên cảnh tượng cùng tiểu thúy đều chỉ có người có thân phận có thể nhìn thấy. Kia Giang Minh không hề nghi ngờ đã bại lộ. Mặc dù hắn một mực hết sức biểu hiện được rất bình thường, nhưng nhìn được đến cùng không nhìn thấy ở giữa chênh lệch quá lớn. Trước đó là bởi vì hậu hoa viên đều là tử vật, mới có thể miễn cưỡng đem Phúc Thúc qua loa tắc trách trôi qua. Mà tiểu thúy kia rõ ràng là sẽ động vật sống, mình lại mảy may không phát hiện được, một người sống sờ sờ ngay tại mình bên cạnh, mình lại mảy may không nhìn thấy. Tình huống như thế rõ ràng, Phúc Thúc chỉ cần không phải cái mù lòa, thoáng chú ý một chút phản ứng của mình liền có thể nhìn ra. Nhưng nếu là như vậy, kia Phúc Thúc không hề nghi ngờ đã xác nhận mình không có thân phận, vậy tại sao còn chính không đúng xuất thủ đâu? Là còn có cái gì hạn chế sao? Rất nhanh, Giang Minh nhớ tới trước đó Phúc Thúc nói qua mấy câu, trong lòng ẩn ẩn có đáp án, không phải ngươi nếu là chạy, đến lúc đó tiểu thư tìm không thấy ngươi, nhưng là muốn trách tội ta. Mặc dù tiểu thư rất thích ngươi, nhưng cái này chủ nhà dù sao vẫn là lao ra, mà lại ngươi còn không có qua cửa. Hai câu này liên hệ với nhau, chỉ hướng một cái tình báo, cho nên nói, dù là Phúc Thúc đã xác nhận đây hết thảy, vẫn như cũng không dám ra tay, là bởi vì tiểu thư này tồn tại. Lại hoặc là nói, là bởi vì ta cùng nó ở giữa giao dịch. Trong đầu hiện lên hai cái suy đoán. Hai cái này suy đoán đều không nhất định là đúng. Mặc dù trong đầu suy đoán không cách nào xác định, nhưng là sự thật trước mắt có thể xác định, đó chính là Phúc Thúc hiện tại không có bất kỳ cái gì muốn động thủ với hắn ý tứ. Đã dạng này, kia vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, Giang Minh trước mắt là an toàn. Nghĩ tới đây, Giang Minh trong lòng có một chút nắm chắc, mở miệng cười nói, kia Phúc Thúc liền mang ta tùy tiện đi một chút đi. Phúc Thúc nghe vậy, khẽ gật đầu, hướng phía trước đi đến, cũng tốt, vậy ta liền mang cô ra làm quen một chút trong phủ hoàn cảnh. Phúc Thúc tại phía trước đi, Giang Minh ở phía sau vừa đi theo, vừa mở miệng hỏi, đúng Phúc Thúc, hôm nay là ngày mới tới. Phúc Thúc bước chân không có chút nào dừng lại, mở miệng nói ra, ngày 31 tháng 7. Giang Minh nghe vậy lập tức sửng sốt, ngày 31 tháng 7. Hắn còn nhớ rõ, trước đó từ trong nhà khi xuất phát, thời gian là ngày 14 tháng 7. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình tại cái này chuyện lạ bên trong cũng đã kinh nghiệm một đoạn thời gian, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một đoạn thời gian thế mà là 18 ngày. Thời gian này tiêu chuẩn quá khoa trương. Bởi vì trong chuyện lạ kinh nghiệm thời gian càng lâu, quy tắc liền sẽ sinh ra nhất định biến hóa, mà lại quỷ dị bị hạn chế cũng sẽ càng ngày càng ít. Cho nên nói, dù là cái này chuyện lạ chỉ là cấp thấp nhất cấp C chuyện lạ, nhưng ở kinh nghiệm thời gian dài như vậy về sau, cũng khẳng định đã dị hóa đến một cái tương đương khủng bố tình trạng. Mà lại lấy Giang Minh đối với mình vận khí tự tin, hắn lần này cái này chuyện lạ tuyệt đối không thể nào là cấp C chuyện lạ, chí ít cũng là cấp A nếu như là một cái chí ít cấp A đẳng cấp cao chuyện lạ, kia tại kinh nghiệm thời gian dài như vậy về sau, trong này quỷ dị sẽ mạnh đến một cái dạng gì tình trạng. Về phần quy tắc biến hóa, điểm này Giang Minh cũng không làm sao lo lắng. Dù sao hắn hiện tại cái gì quy tắc cũng không biết, kia quy tắc biến hóa vẫn là không thay đổi, đều không có ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước Phúc Thúc, trong lòng suy tư nói, thời gian đều trôi qua lâu như vậy, cái kia quỷ dị áp chế cũng đã thấp đến một cái tương đương khoa trương tình trạng, vậy cái này Phúc Thúc. Giang Minh ngay tại suy tư thời điểm, phía trước Phúc Thúc đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, làm sao, cô ra, đột nhiên hỏi thời gian là vì cái gì? Giang Minh không có chút nào bối rối, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói ra, ngươi không phải nói ta cùng tiểu thư sắp kết hôn sao? Ta đây không phải hiếu kỳ chúng ta kết hôn thời gian là lúc nào sao? À, thì ra là thế. Phúc Thúc nghe tới câu trả lời này về sau, khẽ gật đầu, tựa hồ là tin tưởng. Một lát sau về sau, nó nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, ta ngược lại là kém chút quên cô ra ngươi mất trí nhớ, bất quá ngươi cùng tiểu thư kết hôn thời gian là lúc nào liền không cần ta nói thêm nữa, ngươi đã biết. Nghe thấy lời ấy, Giang Minh lập tức kịp phản ứng, mở miệng hỏi, ý của ngươi là, hôm nay? Phúc Thúc hai tay khép tại trong tay áo, khép mắt lại, gật đầu cười nói, không sai, chính là hôm nay. Chuẩn xác hơn nói, là buổi tối hôm nay. Thế nào, cô ra, có đúng hay không rất cao hứng? Nghe đến đó, Giang Minh đem Phúc Thúc không dám ra tay với mình nguyên nhân lại tăng thêm một đầu, nguyên lai là mình đêm nay liền muốn kết hôn. Cái này Phúc Thúc nếu là tại đại hôn ngày đó đem cô ra cho giết, vậy cái kia cái tiểu thư chắc chắn sẽ không bỏ qua nó. Thậm chí lão già kia cùng phu nhân cũng có thể sẽ trách phạt nó. Bất quá rất nhanh, Giang Minh có mới lo nghĩ, đó chính là cái này cưới đến cùng có nên hay không kết. Theo lý mà nói, mất trí nhớ trước Giang Minh đem mình bán cho tiểu thư, khẳng định là có giao dịch gì hoặc là chỗ tốt tại. Nhưng là kia là trước đó Giang Minh đáp ứng, lại không phải hiện tại Giang Minh. Hơn nữa nhìn ra Cắt Nha bộ dáng kia, kết hôn cũng không nhất định chính là một chuyện tốt. Nhưng nếu như mình vào hôn,
dẫn đến mất trí nhớ trước mình một chút mưu đồ không có hoàn thành.
Ai? Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi thở dài một tiếng. Mất đi ký ức, mà lại trước đó mình còn cái gì đồ vật đều không có cho mình bây giờ lưu lại, dẫn đến hắn hiện tại vô luận làm cái gì suy đoán đều bó tay bó chân. Chẳng lẽ nói, vẫn là đến tìm về ký ức sao? Nhưng là tìm về ký ức liền thật là một chuyện tốt sao? Có thể hay không như chính mình trước đó suy đoán như thế, chính mình là thứ hai nhân cách, một tìm về ký ức, liền sẽ bị bản thể thay thế. Nhưng là không có ký ức, mỗi một bước đều đi được quá xoắn xuýt. Ngay tại Giang Minh lâm vào xoắn xuýt lưỡng nan chi địa lúc, Phúc Thúc đột nhiên cười cười, mở miệng nói ra, làm sao cảm giác cô ra cảm xúc có chút xa xút a, ta còn nhớ rõ, trước đó ngươi nói muốn cùng tiểu thư kết hôn thời điểm, thái độ thế nhưng là mười phần kiên quyết. Mà tại đến lao thôn nhiều như vậy nhóm người bên trong, tiểu thư cũng là vẹn vẹn đối ngươi thích nhất. Chương 193, xính lễ chương 193, xính lễ. Phúc Thúc sau khi nói xong, Giang Minh lập tức bắt lấy trong đó trọng điểm, đến lao thôn nhiều như vậy nhóm người. Câu nói này rất có ý tứ, bởi vì Phúc Thúc nói không phải đến lao thôn rất nhiều người, mà là rất nhiều nhóm người. Giữa hai thứ này mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng biểu đạt ra có ý tứ là hoàn toàn khác biệt. Chuyện lạ này là nhiều người chuyện lạ, điểm này Giang Minh tại nhìn thấy Trư Cắt Nha thời điểm liền xác nhận, cho nên lão thôn có những người khác cũng bình thường. Nhưng là Phúc Thúc nói chính là nhiều như vậy nhóm người. Cái này mang ý nghĩa, đi vào lão thôn người, cũng không phải là cùng một thời gian đoạn tới, mà là phân lượt tới. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn về phía Phúc Thúc mở miệng hỏi, Phúc Thúc, có thể hay không cụ thể nói một chút, gần nhất hết thể tới mấy đám người đâu. Phúc Thúc nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, tòa nhà chuyện bên ngoài ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá liền một tháng qua nói, ít nhất là tới 4 tốt người. Nói đến đây, Phúc Thúc cười híp mắt nhìn về phía Giang Minh, tiếp tục mở miệng nói ra, cô ra, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi là gần nhất nhóm thứ 3 người tới nơi này, tại trước ngươi còn có 2 nhóm người, bất quá tiểu thư một cái đều không có nhìn chúng là được. Phúc Thúc sau khi nói xong, Giang Minh suy tư một phen, sau đó mở miệng nói ra, vậy cái này mấy đám người tới lao thôn ở giữa thời gian khoảng cách bình thường là bao lâu? Phúc Thúc đứng bay, nói ra, cách mỗi 7 ngày liền sẽ đến một nhóm, người tới số không chừng nói đến đây. Phúc Thúc mỉm cười nhìn về phía Giang Minh, nói ra, bất quá cô ra không cần để ý bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết mất, ngài hay là nghĩ thêm đến đêm nay cùng tiểu thư hôn sự đi. Phúc Thúc một bộ không muốn nói thêm nữa dáng vẻ, nhưng Giang Minh giống như là không thấy được một dạng, tự mình hỏi, Phúc Thúc, nếu chiếu ngươi nói như vậy, vậy bây giờ lao thôn bên trong hẳn là có không ít kẻ ngoại lai mới đối, ta nhìn cái này lý phủ lớn như vậy, chẳng lẽ trừ ta ra, liền không có những người khác tới qua sao? Phúc Thúc nhìn thấy Giang Minh cái dạng này, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một cái, sau đó nói tiếp, tự nhiên là có, bất quá bọn hắn đều đã chết. Chết như thế nào? Phúc Thúc đứng bay, nói ra, chết chính là chết, chỗ nào còn cần phân cái gì kiểu chết, những người ngoại lai này đi vào lao thôn, trên cơ bản đều sống không quá một buổi tối. Giang Minh ngón tay thon dài tại xe Hải Nhi trôi nắm bên trên có chút đánh, nheo mắt lại hỏi, sống không quá một buổi tối. Phúc Thúc gật gật đầu, đương nhiên. Sau khi nói xong, nó nhìn một chút Giang Minh, trên mặt treo lên vẻ tươi cười, nói tiếp, bất quá cô ra tự nhiên cùng bọn hắn không giống với, chỉ cần cùng tiểu thư thành hôn, đó chính là người một nhà, tự nhiên không cần giống như những cái kia người xứ khác một dạng dễ rủa cầu sống. Giang Minh nghe vậy, ngón tay đánh tốc độ chậm dần, trong đầu dần dần dâng lên mấy cái suy đoán, cách mỗi 7 ngày liền có một nhóm người đi vào lao thôn, mà tại quy tắc chuyện lạ bên trong, chỉ cần chuyện lạ bên trong có người còn sống, chuyện lạ liền sẽ không ngừng khôi phục. Nếu như nói, nhóm đầu tiên người tiến vào bên trong, một mực có người sống đến bây giờ, đây chẳng phải là nói rõ, quái này nói khôi phục thời gian đã không sai biệt lắm một tháng. Giang Minh suy đoán này có chút ít khả năng, thậm chí nói khả năng rất lớn, dù sao hắn liền đã tại chuyện lạ này bên trong còn sống 10 tháng ngày. Doanh địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người có thể từ ngày đầu tiên sống đến bây giờ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì chính mình không có chút nào cảm nhận được khôi phục thời gian dài như vậy sau, chuyện lạ mang đến cảm giác các bách. Nghĩ như vậy lúc, Phúc Thúc tiếp lấy hướng trước mặt đi đến, Giang Minh theo sát phía sau. Trên đường đi, Phúc Thúc không ngừng giới thiệu trong nhà kiến trúc cùng phong cảnh, tại xuyên qua bức tường phù điêu lại đi phía trước đi một khoảng cách sau, Phúc Thúc bước chân ngừng lại. Hắn nhìn xem phía trước khép hở cũ kỹ cửa lớn, sau đó quay người nhìn về phía Giang Minh, cười híp mắt mở miệng hỏi, "Cô gia, muốn đi ra ngoài sao?" Giang Minh nhìn một chút cánh cửa gỗ kia, lại nhìn một chút Phúc Thúc, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ta nên ra ngoài sao?" Nghe được Giang Minh đem vấn đề vứt ra trở về, Phúc Thúc hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, nói ra, "Đương nhiên không nên ra ngoài. Cô gia, Lý phủ Lý mới là an toàn nhất, bên ngoài hỗn loạn tương bừng, ngươi nếu là hiện tại trạng thái này ra ngoài, không nhất định sẽ như vậy có thể còn sống sót." "A, ngươi nói là bên ngoài rất nguy hiểm." Phúc Thúc nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, ta mới vừa nói, người xứ khác đi vào lão thôn, cơ bản sống không quá một buổi tối, cái này đủ để chứng minh lão thôn mức độ nguy hiểm." Bất quá đây chỉ là nhằm vào người xứ khác, ngươi chỉ cần cùng tiểu thư kết hôn, vậy cái này nguy hiểm tự nhiên là không tồn tại. Nghe được Phúc Thúc lần nữa nhắc lên chuyện kết hôn, Giang Minh con mắt có chút nheo lại, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, Phúc Thúc biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh nhạt, vượt lên trước một bước mở miệng, "Cô ra, ta biết ta nói nhiều như vậy, ngươi khẳng định sẽ có một ít ý khác, tỉ như bên ngoài là an toàn. Mà ta một mực nói Lý phủ là an toàn để cho ngươi cùng tiểu thư kết hôn, cũng là đang khi dễ ngươi mất trí nhớ, cố ý lừa gạt ngươi, muốn đem ngươi vây ở cái này Lý phủ. Cô ra ngươi không cần phủ nhận, ngươi trời sinh tính đa nghi, có loại suy nghĩ này không thể bình thường hơn được, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta lời mới vừa nói đều không có bất luận cái gì làm bộ." Phúc Thúc vẻ mặt thành thật, Giang Minh híp mắt nhìn nó vài lần, khẽ gật đầu,
tựa hồ là tin tưởng. Nhưng thực tế đâu? Có quỷ mới tin. Cái này Phúc Thúc lời nói này mặc dù nghe vào không gì sánh được chân thành tha thiết, nhưng là Giang Minh còn gặp qua so với nó diễn kỹ càng tình xảo hơn, nói chuyện càng chân thành tha thiết quỷ dị, nhưng kết quả cuối cùng đâu? Cho nên nói, muốn biết chân tướng là cái gì, còn phải Giang Minh chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng Phúc Thúc trong miệng những lời này liền thật không có giá trị sao? Cũng không phải, có một chút giá trị, nhưng cũng chỉ có điểm này. Phúc Thúc nhìn xem Giang Minh trầm mặc dáng vẻ, biết hắn khẳng định không có tin tưởng mình lời nói, không khỏi khẽ thở một hơi, nói tiếp, cô già, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như Lý Phủ là không an toàn vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này thức tỉnh đâu? Tại sao phải tại cùng tiểu thư vui trong phòng thức tỉnh đâu? Ngươi đã mất đi ký ức, không tin ta rất bình thường, nhưng ngươi khẳng định còn nhớ rõ liên quan tới chính ngươi ký ức, ngươi cũng không thể ngay cả mình đều không tin đi. Giang Minh nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Phúc Thúc suy đoán đúng phân nửa. Hắn xác thực đang nghi, hiện tại không có liên quan tới Phúc Thúc ký ức, đương nhiên sẽ không tin tưởng nó, đồng dạng, Phúc Thúc cũng đoán đúng mở đầu, hắn đối với mình ký ức xác thực không có mất đi. Nhưng đoán sai kết quả. Chính là bởi vì Giang Minh bảo lưu lại liên quan tới chính mình ký ức, cho nên hắn mới không tin mình. Không tin cái kia mất trí nhớ trước chính mình. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Giang Minh lại là như là bừng tỉnh đại ngộ giống như vô vô đầu. Phúc Thúc ngươi nói xác thực có đạo lý, ta vừa rồi lấy cùng nhau thế mà quên đơn giản như vậy một cái lo gì suy luận. Nhìn thấy Giang Minh cái dạng này, Phúc Thúc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Cô gia ngươi nếu có thể nghĩ như vậy là tốt, ngươi dù sao đều là muốn cùng tiểu thư kết hôn sau khi kết hôn, tất cả mọi người là người một nhà. Giang Minh trên mặt cũng đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, mở miệng đáp lời nói, không tệ không tệ, nói có đạo lý đang nói. Giang Minh đột nhiên chuyện một chuyện, lạnh lùng mở miệng nói ra, vậy nếu như ta nếu là không kết hôn đâu? Phúc Thúc trên mặt dáng tươi cười lập tức biến mất, hai mắt băng lãnh nhìn về phía Giang Minh, nói ra, ngươi nếu là không cùng tiểu thư kết hôn, vậy ngươi tự nhiên là không phải cô gia. Ngươi không phải cô gia, đó chính là người xứ khác. Ta nói qua tại Lao Thôn, người xứ khác cơ bản đều sống không quá một buổi tối. Bầu không khí lập tức cầm cự được, nhưng rất nhanh, Giang Minh cười cười, phá vỡ cái này không khí ngột ngạt phân, ha ha ha. Phúc Thúc, chỉ đùa một chút thôi, nếu hôn sự này là chính ta đáp ứng vậy ta liền sẽ không hối hôn. Phúc Thúc nghe vậy, trên mặt băng lãnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa phụ lên một cái dáng tươi cười, ha ha ha, cô gia thật đúng là khôi hài à, bất quá lời này ở trước mặt ta nói một chút liền tốt, tuyệt đối đừng để lao ra phu nhân cùng tiểu thư nghe được, không phải vậy bọn chúng nhưng là muốn tức giận. Nói, Phúc Thúc bày ra một cái dấu tay xin mời, nhìn về phía Giang Minh nói ra, cái kia cô gia, tòa nhà này cơ bản đều đi dạo xong, liền trở về phòng chuẩn bị buổi tối hôn lễ đi, như thế nào? Giang Minh nhìn một chút cái kia phiến hờ khép chất gỗ cửa lớn, sau đó nhìn về phía Phúc Thúc, mở miệng cười nói, cũng tốt, đi thôi. Phúc Thúc nhìn thật sâu Giang Minh vài lần, sau đó xoay người, hướng phía trước đi đến. Giang Minh nắm xe Hải Nhi nắm tay, bước chân di động, con ngươi sâu kín nhìn về phía hắn, nội tâm không ngừng suy tư, vừa rồi ta đều ngay thẳng như vậy nói không muốn kết hôn sẽ như thế nào, cái này không hề nghi ngờ chính là tại đối với Phúc Thúc dán mặt mở lớn, mà Phúc Thúc cũng xác thực giống hắn dự đoán bình thường, tức giận lên. Nhưng coi như vậy, nó cũng không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Cho nên nói, vẹn vẹn chỉ là trên miệng ngôn ngữ đối với ta cô gia thân phận không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có khi mình làm ra thực tế vi phạm kết hôn chuyện này thời điểm, Phúc Thúc mới có thể xuất thủ sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi quay đầu nhìn một chút cái kia phiến khép hờ cửa gỗ, cảnh sát bên ngoài như ẩn như hiện, phảng phất nhẹ nhàng đẩy, liền có thể chạy khỏi nơi này. Nếu như ta chạy ra Lý phủ, có phải hay không coi như vi phạm hôn ước đâu? Giang Minh trong đầu ý nghĩ không ngừng cuộn cuộn, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế lại tính tình không có hành động. Dù sao hiện tại hắn không biết tình huống bên ngoài, thoát đi Lý phủ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Lý phủ tình huống đại khái thăm dò rõ ràng tiểu thư hẳn là lệ quỷ, chỉ có ban đêm có thể hoạt động. Mà Lý lão gia cùng Trư Cắt Nha bị phong tại dầu sắc bên trong, tạm thời nhìn xem không giống như là có thể hoạt động dáng vẻ. Mà Phúc Thúc thân là quản gia, khẳng định không có khả năng một mực nhìn lấy chính mình, nó khẳng định cũng có chính mình sự tình muốn làm. Tỷ như quản giáo những người ở khác, tựa như là Giang Minh không thấy được cái kia tiểu thúy. Mà bây giờ khoảng cách ban đêm kết hôn thời gian còn rất dài, trong khoảng thời gian này không có người trông giữ chính mình. Cho nên nói, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, liền có rất lớn cơ hội chạy tới thư phòng tìm tình báo. Hoặc là tỉnh lại chưa cắt nha loại hình. Đi trên đường, nhìn xem chung quanh rách nát cảnh sắc, Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về phía trước Phúc Thúc mở miệng hỏi, lại nói Phúc Thúc, đêm nay kết hôn là cái gì quá trình? Tiểu thư lại đang chỗ nào? Ta còn không có gặp qua nó đâu. Phúc Thúc bước chân không ngừng, mang theo ý cười thanh âm từ phía trước chuyển đến, cô ra, làm sao nhanh như vậy liền muốn tiểu thư sao? Đêm nay chính là đêm đại hôn, không cần nóng lòng như thế. Lúc này, Phúc Thúc thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, về phần hôn lễ lời nói, quá trình sẽ không rất nhiều, hết thảy giản lược. Đến lúc đó cô ra ngươi chỉ cần người trình diện là được, không cần mặc hỷ phục loại hình, không cần, hết thảy giản lược, ngươi người tới là được, thiếu những vật này, hôn lễ sau khi hoàn thành đều sẽ bổ sung. Vội vã như vậy? Nghe đến đó, Giang Minh đối với chỗ này vị hôn lễ lòng đề phòng càng lớn, nào có kết hôn sẽ như vậy gấp, như thế qua loa. Hôn lễ này chuyện ẩn ở bên trong rất lớn a. Lúc này, Giang Minh nghĩ đến mình tại Lý phủ nhìn thấy các loại cảnh tượng, lại nghĩ đến muốn trước đó Phúc Thúc đã nói, đem cả hai kết hợp với nhau, có một cái suy đoán, kết hôn thời gian ngay hôm nay ban đêm hẳn là thật tốt. Dù sao Phúc Thúc không cần thiết trên một điểm này lừa gạt mình, mà kết hôn trình tự coi như lại tình lượng, bái cao đường, gặp phụ mẫu một bước này khẳng định là không thể thiếu mà tiểu thư phụ mẫu, Lý lao ra cùng Trư Cắt Nha đều bị dầu sắc bịt lại. đến lúc đó một bước này khẳng định là muốn tại chính đường tiến hành, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một kiện việc vui, tại trong chính đường còn có một chiếc quan tài chiếm cứ vị trí trung tâm. Việc vui cùng tang sự tại cùng một chỗ. Thời gian còn hết lần này tới lần khác ở buổi tối. Cho nên nói, đây là minh hôn. Giang Minh biết, minh hôn bình thường là vì trấn an vong linh, tránh cho quấy phá hoặc là phong thủy mê tín loại hình, nhưng đây là lúc bình thường, đây là chuyện lạ thế giới, chắc chắn sẽ không là loại này. Giang Minh hồi tưởng một chút chính mình trước đó kinh lịch, có một hợp lý suy đoán, chẳng lẽ nói là một loại nghi thức nào đó. Lệ quỷ là chết, người là sống. Nếu như lẫn nhau kết hợp, lại thêm chuyện lạ quy tắc đặc thù, nói không chừng sẽ sinh ra một chút kỳ diệu phản ứng. Nhưng là cùng người chết, hoặc là nói lệ quỷ kết hôn là có phong hiểm, đặc biệt là tại quy tắc chuyện lạ bên trong. Như vậy chính mình phải bỏ ra đại giới là cái gì đây? Giang Minh bắt đầu suy tư, rất nhanh, Giang Minh hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới Phúc Thúc vừa rồi một câu, bất quá đây chỉ là nhằm vào người xứ khác, ngươi chỉ cần cùng tiểu thư kết hôn, vậy cái này nguy hiểm tự nhiên là không tồn tại. Dưới tình huống nào, sẽ để cho nguy hiểm không gì sánh được chuyện lạ đối với mình trở nên không có chút nào uy hiếp đâu? Đáp án rất đơn giản, đó chính là dung nhập chuyện lạ. Chỉ cần trở thành chuyện lạ một phân tử, chuyện lạ đối với hắn mà nói liền không lại nguy hiểm. Cho nên nói, cùng lệ quỷ kết hôn đại giới chẳng lẽ chính là biến thành quỷ dị hoặc là lệ quỷ, triệt để dung nhập chuyện lạ. Nếu thật là lời như vậy, cũng không tệ. Dạng này Giang Minh liền có thể thoát khỏi một mực bị quỷ dị tra tấn vận mệnh, mà là có thể đi tra tấn những người khác. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh nhìn về phía Phúc Thúc mở miệng hỏi, lại nói Phúc Thúc, ta lúc đó đáp ứng kết hôn điều kiện là cái gì? Phúc Thúc nghe vậy, suy tư một phen đằng sau mở miệng cười nói ra, nguyên nhân có ba. Điểm thứ nhất dĩ nhiên chính là ngươi cùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, điểm thứ hai thì là ngươi nhìn chúng Lý phủ an toàn, về phần điểm thứ ba thôi. Phúc Thúc xoay người, nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, sau khi kết hôn, chính là người một nhà, ngươi có thể thoát khỏi thân phận ban đầu, trở thành quỷ dị. Đây là ngươi đáp ứng kết hôn nguyên nhân lớn nhất, cũng là tiểu thư dưới xính lễ. Chương 194, ở đâu ra khóa? Chương 194, ở đâu ra khóa? Xính lễ là để cho ta biến thành quỷ dị. Nghe được điểm này, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần thái. Điểm này ngược lại là cùng hắn vừa rồi đoán không sai biệt lắm. Dù sao mình nếu như không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận, cùng những người khác hoặc là quỷ dị làm giao dịch, tất nhiên là sẽ vì đạt được một loại nào đó lợi ích. Mà chính mình khát vọng nhất đồ vật không hề nghi ngờ là sống lấy, mà ở thế giới này còn sống đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất biện pháp không hề nghi ngờ chính là dung nhập chuyện lạ, trở thành quỷ dị. Cho nên nếu như cùng tiểu thư kết hôn có thể được đến chỗ tốt này lời nói, chính mình đáp ứng cũng là hợp lý. Giang Minh nghĩ như vậy lúc, đột nhiên nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, nhưng là chính mình rõ ràng trước đó liền có cơ hội hoàn thành điểm này, hoặc là nói làm đến những chuyện tương tự. Tỷ như thay thế đại hoàng trở thành chó, bị lao đầu ăn hết, những này đều có thể để cho mình hy vọng sống sót biến lớn. Nhưng này lúc tại sao mình lại cự tuyệt đâu? Nghĩ tới đây, Giang Minh cảm thấy thật sâu không hài hòa cảm giác, muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng là phá toái ký ức che giấu trận tướng, để hắn không thể nào biết được đây hết thảy. Tính toán, không nghĩ. Minh Tư khổ tưởng đến không ra bất kỳ kết quả, Giang Minh cuối cùng từ bỏ suy nghĩ. Liên quan tới bộ phận này ký ức đều bị thủ tiêu, cứ như vậy, hắn coi như lại thế nào suy nghĩ, cũng suy nghĩ không ra bất kỳ đồ vật. Trước đó có thể là bởi vì nguyên nhân khác, dẫn đến hắn không nắm chắc được cơ hội, nhưng lần này biến thành quỷ dị cơ hội đang ở trước mắt, Giang Minh khẳng định là không thể nào buông tha. Nghĩ tới đây, Giang Minh con ngươi khẽ nhúc đích, nhìn về phía trước Phúc Thúc, mở miệng hỏi, đã ngươi nhà tiểu thư cho ta dưới xính lễ là cái này, vậy nó lại có thể dựa dẫm vào ta được cái gì đâu? Phúc Thúc đáp lại nói, tiểu thư kết hôn cùng ngươi, trừ coi trọng ngươi bên ngoài, tự nhiên cũng là có một loại nào đó lợi ích khảo lượng. Nếu như cô ra ngươi một chút giá trị đều không có, lão gia là sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Nói đến đây, Phúc Thúc trên dưới đánh giá một phen Giang Minh, tiếp tục mở miệng nói ra, về phần muốn từ ngươi nơi này được cái gì, đợi đến đại hôn hoàn thành thời điểm, cô gia tự nhiên là sẽ biết, không cần nóng lòng nhất thời lúc này. Phúc Thúc dừng một chút, suy tư một phen đằng sau nói ra, đương nhiên, nếu như cô gia ngươi tìm về ký ức, đây hết thể tự nhiên cũng đã biết. A, thì ra là thế. Giang Minh nhàn nhạt đáp lại nói. Phúc Thúc nghe vậy khẽ lắc đầu, cũng không có lại tại trên cái đề tài này bao sâu nhập xuống đi, chỉ là mở miệng nói ra, đi thôi, cô gia. Đi đến hỉ cửa phòng, Phúc Thúc thoáng lui xa mấy bước, tại cùng Giang Minh giữ vững một cái khoảng cách an toàn đằng sau, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Giang Minh đi vào. Giang Minh nhàn nhạt nhìn Phúc Thúc một chút đằng sau, đẩy xe Hải Nhi đi vào. Tại Giang Minh sau khi đi vào, Phúc Thúc đi lên phía trước, đóng cửa lại, sau đó cách lấy cánh cửa tấm mở miệng nói ra, cô ra, ngài liền tại bên trong an tĩnh chờ lấy, ban đêm đại hôn thời điểm, ta sẽ đến gọi ngài. Bên trong không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, nhưng Phúc Thúc nhưng không có bất luận cái gì vẻ tức giận biểu lộ, mà là hai tay khép tại trong tay áo, lặng lặng đứng ở bên cửa ra vào bên cạnh. Trong môn, đẩy xe Hải Nhi Giang Minh nhìn xem phản chiếu tại trên song cửa sổ bóng dáng màu đen, không khỏi có chút bực bội. Xem ra cái này Phúc Thúc trong thời gian ngắn là sẽ không đi, bất quá nó khẳng định cũng không có khả năng một mực ở lại đây. Bất kể nói thế nào, đại hôn trước đó, nó quản gia này khẳng định là muốn đi qua. Giang Minh trong đầu nghĩ như vậy, ánh mắt đánh giá gian phòng hết thảy, rộng lớn giường hỉ, cũ kỹ ngăn tủ, còn có bàn trang điểm. Đây hết thảy tựa hồ cùng hắn rời đi nơi này thời điểm giống nhau như lúc. Giang Minh nhìn một chút những vật này, suy tư một phen đằng sau, hay là lựa chọn ngồi xuống trước bàn trang điểm mặt, nhìn mình trong gương, Giang Minh bắt đầu trải bước vừa rồi lấy được manh mối, phân tích tình huống. Nghĩ một hồi đằng sau, Giang Minh tại bản trang điểm bên trong lục tung một phen đằng sau, tìm ra mấy tấm giấy ố vàng phiến cùng một chi mi bút. Cái này mi bút làm công tương đương hiện đại hóa, xuất hiện tại như thế một cái cổ đại phong vị quái dị, chuyện lộ ra tương đương không hài hòa, nhưng nó chính là xuất hiện. Giang Minh suy tư một phen đằng sau, cầm lấy mi bút hướng trên trang giấy viết xuống lấy được manh mối. Rất nhanh, khi Giang Minh đem manh mối viết lên đằng sau, sau đó dùng liên tuyến đem những đầu mối này liền cùng một chỗ, bắt đầu suy luận đứng lên, hiện tại chủ yếu lộ tuyến rất rõ ràng, chỉ có hai đầu, hoặc là chính là đào hôn, hoặc là chính là kết hôn. Đào hôn lời nói, liền muốn thoát đi Lý phủ, làm như vậy, phúc thúc cái này quỷ dị khẳng định sẽ ra tay với mình, mình bây giờ một không có thiên phú, hai không có đạo cụ, ba còn không có quy tắc đi ước thúc quỷ dị. Cho nên chạy trốn bị phát hiện lời nói, rất lớn xác suất sẽ bị xử lý. Mà lại coi như thật đi ra ngoài cái kia Lý phủ phía ngoài già thôn trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, mức độ nguy hiểm khẳng định càng sâu. Chính mình cứ như vậy đi ra ngoài lời nói, cơ hội sống sót không lớn. Nhưng là lưu tại nơi này hoàn thành cùng tiểu thư đại hôn lời nói. Nghĩ tới đây, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần thái, một cái quỷ dị thân phận, một cái triệt để dung nhập chuyện lạ, sau đó gối cao không lo cơ hội đến đấy có đáng giá hay không cho ta liệu một phen đâu. Đổi một câu nói, chính là mất trí nhớ trước mình rốt cuộc có nên hay không tin tưởng, vạn nhất ta chính là ta đây. Hai lần trước đại hoàng cùng lão đầu sự tình, ta từ bỏ những cái này cơ hội, khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó. Mà nguyên nhân này hẳn là liền dấu ở bị xóa đi trong những ký ức kia. Dù sao trừ những ký ức kia bên ngoài, ta ký ức khác đều còn tại, ta thậm chí có thể nhớ kỹ Giang ám ký ức, đối với mình sinh ra hoài nghi. Nếu như ta muốn tính kế ta nhân cách khác, khẳng định là sẽ không đem một đoạn này ký ức thả ra. Cho nên có hay không một loại khả năng, ta xóa đi trí nhớ của ta, cũng không phải là vì giấu giếm thứ gì, mà chỉ là vì phòng ngừa những ký ức kia đối với ta tạo thành quấy nhiễu đâu. Ý niệm tới đây, Giang Minh thần thái trong mắt càng phát ra sáng tỏ, xóa đi quấy nhiễu ký ức, ta làm ra quyết định, mới thật sự là quyết định của ta. Giang Minh nhìn về phía cửa ra vào bóng ma, trong lòng suy tư, nếu là như vậy, vậy ta là chạy khỏi nơi này, lựa chọn giống trước đó hai trận chuyện lạ một dạng bình thường thông quan, hay là nói nghĩ như vậy lúc. Phanh. Một đạo tiếng vang từ trong phòng truyền đến, Phúc Thúc thật chặt đứng ở cửa ra vào, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên trong môn chẳng cảnh, giống như có thể xuyên tấu qua cửa nhìn thấy bên trong một dạng. Nó không nhúc nhích, thậm chí mí mắt đều không có nháy một chút. Thẳng đến sắc trời tối xuống. Lúc này đã là chạm vào tối, lại thêm nặng nề mây đen bao phủ lại bầu trời, đem vốn cũng không nhiều quang minh triệt để che giấu. Không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt, mây đen tầng tầng lớp lớp không ngừng thêm vào, không ngừng ép hướng đại địa, nó tại tích xúc một trận mưa lớn. Khi Phúc Thúc nhìn thấy người ở bên trong sau khi tỉnh lại, thu hồi ánh mắt, vừa muốn xê dịch bước chân lúc rời đi, nó nhìn một chút khung cửa, suy tư một phen đằng sau, không biết từ nơi nào xuất ra một thanh quả đến, giữ cửa một mực khóa lại. Mặt trời xuống núi mây đen bao phủ hết thảy, thiên địa một mảnh lờ mờ. Trong phòng, một cỗ xe hài nhi đứng ở trong phòng, Giang Minh đầu cắm vào, chỉ có cái mông cùng đùi lộ ở bên ngoài. Rất nhanh, Giang Minh thân thể đột nhiên giật, đùi vật lộn một phen đằng sau, để xe hài nhi khuynh đảo trên mặt đất, sau đó hắn từ bên trong bò lên đi ra. Leo ra sau, Giang Minh hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể, một lần nữa đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Sát trời đã tối xuống, trong phòng chỉ có mấy cây ngọn đến làm sáng ngời nơi phát ra. Giang Minh nhìn xem trong gương đồng chính mình có chút thân ảnh mơ hồ, thật lâu không nói. Giang Minh trong đầu suy nghĩ rất phức tạp, không nghĩ tới chỉ là cắt tỉa một chút manh mối, thời gian liền trải qua nhanh như vậy, sát trời đã tối xuống, còn tốt trong phòng còn có ngọn đến có thể chiếu sáng. Nhưng lúc này, Giang Minh giống như là cảm nhận được cái gì một dạng, cấp tốc hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Phúc thúc, giống như đi. Xuyên thấu qua song cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài đã tối xuống sát trời, mà mượn nhờ ngọn nến tia sáng, có thể nhìn thấy một mực đứng ở đó bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm là kết hôn thời điểm, Phúc thúc coi như lại thế nào nhàn, nó thân là quản gia, lúc này khẳng định cũng phải đi qua. Nghĩ tới chỗ này, Giang Minh không hề độc thân, mà là lặng lẽ xê dịch bước chân, đi tới cửa. Xác nhận Phúc thúc xác thực rời đi, Giang Minh đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn nghĩ tới một việc, sáng sớm rời phòng thời điểm, hắn rõ ràng nhớ kỹ ngọn nến đã đốt hết, mà hắn một mực tại gian phòng không có đổi qua ngọn nến, Phúc thúc một mực canh giữ ở cửa ra vào. Vậy bây giờ thiêu đốt lên ngọn nến này, là ai đổi? Có người, không đối. Có cái gì trong phòng? Ý nghĩ này đột nhiên từ Giang Minh trong đầu nhảy ra. Mà đúng lúc này, một cỗ không che giấu chút nào tràn ngập ác ý ánh mắt rơi vào Giang Minh trên lưng, trong không khí nhiệt độ cũng bởi vậy giảm xuống không ít. Kẻ đến không tiện a. Nhưng là nếu cái đồ chơi này một mực tại trong phòng ta, vậy nó vừa rồi vì cái gì không đối ta xuất thủ? Đúng rồi. Vừa rồi Phúc Thúc một mực canh giữ ở cửa ra vào tới. Chẳng lẽ nói Phúc Thúc không phải đang giám thị ta, mà là tại bảo hộ ta? Giang Minh trong đầu lập tức bộc phát ra vô số ý nghĩ cùng suy nghĩ, nhưng thân kinh bách chiến hắn không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn giống như là không có phát hiện điểm này một dạng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục từ từ xuề bàn tay ra. Dù sao vô luận trong phòng này có đồ vật gì, lệ quỷ cũng tốt, quỷ dị cũng được, không có gì cả chính mình khẳng định không phải là đối thủ của nó. Biện pháp duy nhất chỉ có chạy trốn. Cũng may Giang Minh bây giờ đang ở cửa ra vào, chỉ cần kéo cửa ra, sau đó điên cuồng chạy trốn kêu cứu. Phúc Thúc làm quản gia, khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn nó cô ra xảy ra chuyện, đặc biệt là tại đại hôn trước khi bắt đầu. Có lẽ là Giang Minh diễn kỹ quá tốt rồi, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, trong phòng tồn tại kia cũng không có xuất thủ ngăn cản Giang Minh, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Khi Giang Minh sách chạm đến nắm tay một khắc này, toàn thân lực lượng cấp tốc điều động, chân cơ bắp cùng phần tay cơ bắp đột nhiên phát lực. Phần tay cơ bắp phát lực là vì cấp tốc mở cửa phòng, chân cơ bắp phát lực là vì tại mở cửa một khắc này cấp tốc chạy trốn. Giang Minh đã tính xong hết thảy, thậm chí ngay cả đợi chút nữa kêu cứu tử đều muốn tốt. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mở cửa. Nhưng là tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tăng tốc. tại kịch liệt kéo động bên dưới, cửa ra vào đột nhiên lắc lư, ngoài cửa treo khóa lớn phát ra bịch thanh âm, mà cửa gỗ không có chút nào muốn mở ra ý tứ. Giang Minh nhìn thấy một màn này trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, ngoa tạo, ở đâu ra khóa? Giang Minh kế hoạch trong nháy mắt sinh non, ngay tại hắn cấp tốc suy nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ thời điểm. Hô một trận gió nhẹ thổi qua, trong căn phòng ngọn nến lập tức dập tắt, trong phòng lập tức lâm vào trong một vùng tăm tối. Lộc cộc, chạy trốn mộng đẹp trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng Giang Minh không có ngồi chờ chết. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt quay người, hướng phía trong trí nhớ địa điểm phóng đi, đem một máy tản ra kim quang xe Hải Nhi chăm chú hộ đến trước người. Cùng lúc đó, Giang Minh dùng hết lúc này lớn nhất giọng mở miệng hô lớn, "Phúc thúc, mau tới cứu ta. Người cô gia muốn bị xử lý. Ta chết đi, tiểu thư liền không có trợ phu, ngươi cũng không có cô gia. Ta cùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, ngươi không thể để cho ta chết a." Bao hàm tình cảm to lớn thanh âm xuyên thấu gian phòng, vang vọng cả tòa lý phủ. Khu khu, kêu to thanh âm quá lớn, để Giang Minh cuống họng trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Bây giờ bị khóa tại trong gian phòng đó, lấy năng lực của mình căn bản đánh không nát môn này đi ra ngoài, cho nên biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể gọi là phúc thúc tới cứu chàng. Hai nhi này xe dù sao cũng là sử thi đạo cụ, nói không chừng đợi chút nữa có thể kéo một lát thời gian, kéo tới phúc thúc tới. Mà lại trong phòng cái này tồn tại còn đem ngọn nến cho thổi tắt, có phải hay không nói rõ, nó e ngại qua mình, chẳng lẽ lại là lệ quỷ. Nếu là như vậy, hài nhi này xe ngược lại là có thể hoàn mỹ khắc chế nó. Giang Minh trong đầu không ngừng phân tích ngay sau đó tình huống, suy tư đối sách. Có lẽ là trong phòng cái này tồn tại thật e ngại qua mình, lại có lẽ là bởi vì những nguyên nhân gì khác, tại thổi tắt ngọn nến đằng sau, nó cũng không có tiến thêm một bước hành động. Một màn này Giang Minh tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn không có chút nào phớt lờ ý nghĩ, mà là càng thêm thận trọng suy tư phân tích nó làm như thế nguyên nhân là cái gì. Ngoài phòng trên bầu trời, mây đen càng thêm dày hơn nặng, không khí càng thêm ẩm ướt, một trận mưa rào tầm tã tựa hồ liền muốn đến. Đang không ngừng tích xúc bên trong, trong tầng mây đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thiểm điện, một đạo đủ để xé rách thiên khung thiểm điện. Đây là tối nay đạo thứ nhất thiểm điện. Lâm vào hắc ám giả thôn bị thiểm điện này chiếu lên giống như ban ngày bình thường sáng tỏ, cái này sáng ngời thậm chí tạm thời đem xe Hải Nhi kim quang đều đè đi xuống. Mà Giang Minh mượn nhờ thiểm điện này ánh sáng, thấy rõ gian phòng toàn cảnh, cũng thấy rõ trong phòng nó. Trước bàn trang điểm, một cái do đường cong màu đen tạo thành hình que ngồi trên ghế. Tựa hồ là cảm nhận được Giang Minh đang nhìn nó, hình que xoay người, do mấy cây màu đen đoạn tuyến tạo thành trong lòng bàn tay nắm một cái mi bút. Nó nhìn về phía Giang Minh, hai chiều trên khuôn mặt là một cái vừa mới dùng mi bút vẽ lên đi cứng ngắc không gì sánh được khuôn mặt tươi cười. Ầm ầm, thiểm điện biến mất không thấy gì nữa, tiếng sấm mới khoan thai tới chậm. Tiếng sấm khổng lồ xông phá tầng mây, trung điệp đánh tới hướng giả thôn, rót vào Giang Minh trong hai, để hắn trở nên hoảng hốt. Nhưng hắn hoảng hốt không phải là bởi vì tiếng sấm, cũng không phải bởi vì cái kia làm người ta sợ hãi đường cong hình que, mà là bởi vì tại vừa rồi thiểm điện chiếu rọi cả phòng thời điểm. Hình que ngồi tại trước bàn trang điểm, nhưng là trong gương đồng phản chiếu ra không phải thân ảnh của nó, mà là Giang Minh. Chương 195, tiểu thư chương 195, tiểu thư ầm ầm, bá bá bá, nương theo lấy tiếng sấm khổng lồ, tích xúc đã lâu mưa to mưa như chút nước xuống. Lớn quả giọt mưa trùng điệp đánh tới hướng khắc lấy thủy thú mảnh ngói, sau đó bắn tung tóe ra, tiểu vũ nhỏ hội tụ vào một chỗ, hình thành đạo đạo dòng nước từ trên mái hiên chảy xuống, rơi vào gạch xanh cùng trong bồn hoa. Trong phòng, Giang Minh hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lựa này tuổi người không phải tại di ảnh bên trong sao? Tại sao phải tìm đến mình? Mà lại vì cái gì rõ ràng ngồi ở chỗ đó chính là cái kia hình que, trong gương cái bóng lại là chính mình? Vì cái gì? Vô số nghi vấn trong nháy mắt trùng kích vào Giang Minh trong đầu, để đầu óc của hắn trong lúc nhất thời có chút đứng máy. Rất nhanh, Giang Minh hít sâu mấy lần, muốn cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nhưng không biết vì cái gì, nội tâm luôn luôn bình tĩnh không được, thậm chí liền ngay cả đại não cũng bắt đầu thấy đau. Giang Minh thống khổ ôm đầu suy nghĩ, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, lựa này tuổi người, trong gương cái bóng còn có cái này Minh Hôn ở giữa khẳng định tồn tại một loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Sau lưng nó nói không chừng chính là cái này Lý Phủ ẩn giấu bí mật. Ý niệm tới đây, Giang Minh cố nén đau đầu, bắt đầu sẽ đạt được tất cả tin tức chỉnh lý phân tích ra, để cho ta ngẫm lại, chuyện lạ này bên trong, ta đã mất đi thân phận, đã mất đi ký ức, nhưng là vừa rồi cái kia hình que kẹt. Giang Minh suy tư thời điểm, một vùng tăm tối trong phòng đột nhiên truyền ra kẹt kẹt thanh âm này Giang Minh rất quen thuộc, là trước bàn trang điểm cái ghế bị di động tiếng vang. Cái kia hình que từ trên ghế xuống. Giang Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, hắn theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Xe Hải Nhi tản ra kim quang nhàn nhạt chỉ có thể chiếu sáng chung quanh một khối nhỏ khu vực. Giang Minh nắm chặt xe Hải Nhi nắm tay bàn tay càng thêm dùng sức, bắp thịt cả người căng cứng. Đáng chết, cái gì đều không nhìn thấy. Một vùng tăm tối trong phòng, một cái hai chiều hình que giấu ở trong hắc ám, nó thậm chí khả năng ngay tại Giang Minh phía sau trong hắc ám, treo cái kia dùng mi bút vẽ ra làm người ta sợ hai dáng tươi cười nhìn xem Giang Minh. Giang Minh lâm vào bị động, hắn căn bản không nhìn thấy nó, cũng không biết nhược điểm của nó là cái gì. Nhưng coi như vậy, Giang Minh cũng không có bối rối, mà là bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, lửa này tuổi người lần thứ nhất xuất hiện là tại quan tài trong khung ảnh, hơn nữa nhìn đi lên nó chính là một cái hai chiều tồn tại. Nó cho tới bây giờ đều không có ra tay với ta, hẳn là nó có hạn chế, hoặc là nói có chỗ lo lắng. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng chính là, nó không có khả năng đối với mình động thủ, hoặc là nói, là nó không thể dùng một loại trực tiếp phương thức động thủ với ta. Dù sao nó là một cái hai chiều hình que, nói không chừng đối với ta như vậy thực thể tồn tại không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhớ tới vừa rồi một chút chi tiết, vừa rồi cái kia hình que một mực ngồi tại trước gương đồng, mà không có ra tay với hắn. Thằng đến tiệm điện chiếu dọi ra nó cùng trong gương Giang Minh hình ảnh, mới rời khỏi chỗ ngồi. Cho nên nói, vừa rồi đó là nó cố ý để cho ta nhìn thấy. Đây là nó động thủ môi giới sao? Hay là nói những nguyên nhân gì khác? Giang Minh trong đầu không ngừng suy tư, nhưng vô luận nguyên nhân là cái gì, kết quả sau cùng chính là, lửa này tuổi người không có lập tức động thủ. Bởi vậy vô luận như thế nào, hiện tại tình huống này đối với Giang Minh đều là có lợi. Dù sao Giang Minh vừa rồi kêu cứu đến lớn tiếng như vậy, Phúc Thúc khẳng định nghe được chỉ cần thời gian kéo càng lâu, Phúc Thúc khả năng tới tính lại càng lớn, đối Giang Minh tới nói liền càng có lợi. Nghĩ tới đây, Giang Minh có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, không biết lửa này tuổi người vị trí tóm lại là quá bị động. Nhưng là hiện tại gian phòng trừ xe Hải Nhi bên ngoài, địa phương còn lại đều là một vùng tăm tối, hắn hoàn toàn không nhìn thấy những địa phương khác. Nếu như đèn tin còn ở đó, cũng không cần lo lắng cái này, cái kia độ sáng đủ để chiếu sáng cả gian phòng, có thể để hình que không chỗ ẩn trốn. Bất quá bây giờ mặc dù không có đèn tin, nhưng cũng may còn có những thứ đồ khác. Nghĩ tới đây, Giang Minh cổ muốn có chút bặm mẹo, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn lại xuống tới. Trong phòng lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài phòng, mây đen không chút kiên kỵ thể nội tích xúc hồi lâu nước mưa toàn diện hạ xuống, mưa rào tầm tã đem toàn bộ giả thôn bao phủ. Rốt cục, tầng mây không ngừng ma sát, bạo phát ra tối nay đạo thứ hai thiểm điện. Thiểm điện này so đạo thứ nhất thiểm điện còn muốn lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thiên khung xé rách, cực hạn ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả giả thôn. Mà Giang Minh chờ đợi chính là thiểm điện này, cái này sáng ngời so với đèn tin không chút thua kém, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là đầy đủ hắn thấy rõ cả phòng, tìm tới hình que vị trí. Giang Minh lưu đồ rất tốt, mà sự tình cũng đúng như hắn dự đoán bình thường, bằng vào cái này ngắn ngủi thiểm điện, Giang Minh tìm được hình que vị trí. Nhưng khi thấy rõ ràng hình que vị trí lúc, Giang Minh nội tâm không có vẻ hưng phấn, mà là bị bằng lãnh sợ hãi tràn ngập. Thiểm điện chiếu sáng gian phòng, bàn trang điểm trong gương đồng, phản chiếu ra cả phòng cảnh tượng, cái bàn, ngăn tủ, giá cắm nến, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng trong đó nhất không bình thường, là người khác chú ý nhất một màn là, gian phòng một góc, một cái hai chiều mặt phẳng hình que trên mặt treo làm người ta sợ hai dáng tươi cười nhìn về phía gương đồng, trong tay đẩy một cỗ xe Hải Nhi. Lý phủ, hành lang chỗ. Phúc Thúc khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó, mây đen tầng tầng lớp lớp đặt ở cùng một chỗ, giống một con tự thú bình thường không ngừng tiếp cận mặt đất. Lại phải trời mưa. Phúc Thúc khẽ lắc đầu, tiếp lấy hướng trước mặt đi đến. Xuyên qua từng cái hành lang, từng đầu tiểu đạo, từng gian gian phòng, Phúc Thúc cuối cùng đi tới đích đến của chuyến này, chính đường. Vốn là một vùng tăm tối chính đường tại hiện tại loại này sắp mưa to mưa như chút nước bối cảnh bên dưới lộ ra càng thêm sâu thẳm. Phúc Thúc có chút không người một cái, hướng bên trong đi đến. Đùng chít chít, mới vừa vào đi, Phúc Thúc trên giày thật giống như dính lên cái gì sền sệt đồ vật, để tiếng bước chân biến thành loại người này thanh âm kỳ quái. Phúc Thúc không có cúi đầu nhìn, bởi vì nó biết thứ này là cái gì, cũng biết thứ này là từ lâu tới, nó đem ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Lý Lao Gia cùng Lý Phu Nhân vẫn như cũ lặng lặng ngồi trên ghế, mà tại bọn chúng trước mặt cách đó không xa, một đạo mặc phức tạp đẹp đẽ, tạo hình trang nhã đỏ thấm hỉ phục thân ảnh lặng lặng đứng ở đó. Hỉ phục thiết kế thiết thân, hoàn mỹ hiện ra kẻ mặc vào huyền chuyển đường cong dáng người, và áo có chút lay động, lộ ra một đôi thêu lên uyên ương giày thêu. Mà từng đạo chất lỏng sền sệt đang từ trên thân đạo thân ảnh này nhỏ xuống, sau đó từ giày thêu mũi giày bên trong chạy xuôi đi ra, chạy đầy mặt đất. Lúc này, tựa hồ là phát giác được có người đến, đạo nhân ảnh kia thân thể có chút di động, một đạo dễ nghe thanh âm từ khăn đoan bên dưới truyền đến: Phúc Thúc, ngươi đã đến. Giọng nói này thanh thúy êm hai, giống như gió mát thanh tuyển ngã nát tại trên tấm đá xanh, nhưng lắng nghe phía dưới lại cảm thấy mang theo một tia hy khang nguyện chuyển kéo dài. Để nghe được thanh âm này, người không nhịn được muốn đem cái kia đỏ thấm khăn đoan xốc hết lên, nhìn xem chủ nhân của thanh âm này đến cùng là như thế nào khuôn mặt. Mà Phúc Thúc nghe được thanh âm này đằng sau chỉ là khẽ gật đầu: Tiểu thư, là ta. Tiểu thư nghe được Phúc Thúc sau khi trả lời, cổ duỗi dài một chút, nhìn về phía Phúc Thúc phía sau, nó phảng phất có thể xuyên thấu qua khăn đoan nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Nhìn mấy lần đằng sau, tiểu thư nhìn về phía Phúc Thúc mở miệng hỏi: Hắn tới rồi sao? Cô ra đợi chút nữa liền đến. Tiểu thư hơi do dự một phen đằng sau, tiếp tục mở miệng hỏi: Cái kia, hắn là hắn sao? Phúc Thúc nghe vậy trầm mặc một hồi đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra: Tóm lại sẽ là hắn. Mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả này, nhưng tiểu thư vẫn còn có chút thất vọng. Nó vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, mấy đạo bao hàm tình cảm thanh âm đột nhiên từ Lý phủ hậu viện truyền đến: Phúc Thúc, mau tới cứu ta. Ngươi cô ra muốn bị xử lý. Ta chết đi, tiểu thư liền không có trợ phu, ngươi cũng không có cô ra. Ta cùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, ngươi không thể để cho ta chết ta. Ân. Phúc Thúc nghe được Giang Minh tiếng cầu cứu có chút một bước, cô ra thế nào lại gặp nguy hiểm đâu? Điều đó không có khả năng a, dù sao nó thân là Lý phủ quản gia, đối với Lý phủ tình huống trọng yếu nhất rõ ràng, hiện tại thời gian này tuyệt đối không có khả năng có quỷ dị đi hại Giang Minh. Chẳng lẽ là những cái kia người xứ khác, lại hoặc là già thôn mặt khác quỷ dị tiến đến? Phúc Thúc cao mày, vừa muốn chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết chuyện này thời điểm, một đạo nam nhân trung niên thanh âm vang lên: Không cần đi, hắn không có chuyện gì. Trước mặt trên ghế, Lý Lao Gia vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, giống như là một bộ thi thể một dạng lặng lặng phong tại dầu sắc bên trong, phảng phất lời mới vừa nói người không phải nó mở dạng. Phúc Thúc nghe được Lý Lao Gia lời nói hơi sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, hướng quan tài chỗ đi vài bước. Quả nhiên, di ảnh bên trên hình que đã biến mất không thấy gì nữa. Phúc Thúc thấy thế ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, mở miệng nói ra: Lao Gia, nếu nó có phản ứng, vậy có phải hay không nói rõ Phúc Thúc lời còn chưa dứt, nhưng Lý Lao gia tự nhiên biết Phúc Thúc là có ý gì, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tình huống như thế nào, đại hôn đằng sau tự nhiên là biết. Nghe đến đó, Phúc Thúc hơi đi về phía trước hai bước, mở miệng nói ra, hôm nay ta theo cô già một ngày, động tác của hắn lời nói ta đều nhớ kỹ. Trầm mặc một hồi đằng sau, Lý Lao gia mở miệng hỏi, như thế nào? Phúc Thúc không có nhiều lời, chỉ là bàn tay hướng bên cạnh rối ra, liền có một cái nhìn không thấy người đem một cái thùng gỗ đưa cho nó. Trong thùng gỗ tràn đầy dầu sáp, Phúc Thúc cầm lấy bên trong bàn trải, hướng trán của mình bắt đầu một mực xoát đến cái cằm chỗ, sau đó lại bỏ vào trong thùng. Sau một khắc, màu vàng nhạt dầu sáp bên trong, từng đoạn liên quan tới Giang Minh ký ức nhanh chóng từ đó hiện hiện. Lý Lao gia một mực đóng chặt con mắt rốt cục mở ra, lộ ra bên trong hai cái trống rông con người, tiểu thư hiếu kỳ hướng bên này đi lại mấy bước. Ký ức chiếu phim hoàn tất, Lý Lao gia một lần nữa nhắm mắt lại, thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ bất quá lần này, thanh âm của nó mang tới một chút nghi hoặc, có chút kỳ quái, rõ ràng không có cái gì chỗ đặc thủ, nhưng vì cái gì nó sẽ có phản ứng đâu. Phúc Thúc lặng lặng đứng ở, nghe nói như thế đằng sau, nó mở miệng nói ra, trong Lý phủ tình huống chúng ta đều biết, có lẽ đây là Lý phủ ngoại sự tình đưa tới. Lý Lao gia không nói gì, giống như là đang suy tư. Một lát sau, nó thanh âm nhàn nhạt một lần nữa truyền đến, tính toán, không cần để ý. Mặc kệ người bên ngoài lại thế nào dày vò, nhưng cuối cùng thắng khẳng định là chúng ta. Phúc Thúc suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, vậy nếu như là thôn trưởng làm đâu? Lý Lao gia nghe vậy cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, nó tự thân khó đảm bảo, làm sao dám nhúng tay chuyện này. Phúc Thúc lặng lặng nghe Lý Lao gia nói xong, sau đó mới lên tiếng, có khả năng Lao gia. Dù sao cô ra đến Lý phủ trước đó, mới từ trong nhà của thôn Trưng đi ra. Nương theo lấy Phúc Thúc câu nói này rơi xuống, trong phòng lâm vào hồi lâu trầm mặc. Rốt cục, Lý Lao gia mở miệng, nhưng là nói tới lại không phải cái đề tài này, mà là, đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đi đem hắn mang tới thành hôn đi. Ầm ầm, ba ba bá, tiếng sấm quét sạch toàn bộ giả thôn, mưa rào tầm tã không lưu tình chút nào cọ rửa toàn bộ thôn trang. Giờ phút này, Phúc Thúc đứng tại hành lang nhìn lên bầu trời thiểm điện. Trầm mặc một phen đằng sau, nó có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh phân phó nói, "Tiểu Thúy, lấy hai cây dù đến." Một lát sau, hai thanh ô giấy dầu rơi vào Phúc Thúc trong tay. Phúc Thúc chống ra trong đó một cây dù, đem một thanh khác dù nắm ở trong tay, hướng vui phòng phương hướng đi đến. Tại mưa to cùng tiệm điện bên trong, Phúc Thúc rất nhanh liền đi tới vui cửa phòng, trên cửa khóa vẫn như cũ một mực treo ở nơi đó. Cùng ngoại giới một vùng tăm tối chỗ khác biệt chính là, vui trong phòng ánh nến chiếu sáng cả gian phòng, bừng sáng. Phúc Thúc lặng lặng nhìn một màn này, sau đó lấy ra chìa khóa mở ra khóa. Răng rắc, két két, nương theo lấy khóa bị mở ra cùng cửa phòng đẩy ra thanh âm, Phúc Thúc nhìn một chút bên trong tràng cảnh bài trí. Gian phòng các ngõ ngách dán đầy hỉ chữ, giá cắm nến trên bàn thiêu đốt, chiếu sáng cả gian phòng. Mà tại gian phòng một bên, Giang Minh đang lặng lặng ngồi tại trước bàn trang điểm, trong gương đồng phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Phúc Thúc có chút túi thấp đầu, mở miệng nói ra, "Cô gia, thời điểm đến." Giang Minh nghe vậy xoay người, trên dưới dò xét một phen Phúc Thúc, cười nhạo một tiếng mở miệng, "Ngươi ngược lại là rất phòng bị ta, không chỉ có một mực tại bên ngoài giám thị ta, cứ như vậy rời đi một hồi, còn muốn cho trên cửa phòng đem khóa, thật sợ ta chạy mất thôi." Phúc Thúc nghe vậy, gật đầu cười, "Không sai, đúng là sợ cô gia người chạy mất." Giang Minh không có nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu Phúc Thúc một chút, mở miệng nói ra, "Vậy thì đi thôi." Phúc Thúc hướng phía sau lui hai bước, cho Giang Minh nhường ra không gian, sau đó giơ lên một tay khác, ra hiệu trong tay ô giấy dầu, mở miệng nói ra, "Cô gia, bên ngoài mưa lớn, nhớ kỹ bung dù." "Không cần." Giang Minh cự tuyệt Phúc Thúc hảo ý, trực tiếp đem xe Hải Nhi nâng lên đến đè vào trên đầu. Đối với hiện tại trong tay duy nhất cấp sử thi đạo cụ, Giang Minh nhất định phải thời khắc nắm nó mới có cảm giác an toàn. Mà lại xe Hải Nhi làm tiểu Giang vì chính mình rút ra cấp sử thi đạo cụ, thoải mái dễ chịu thuận tiện điểm này là không thể nghi ngờ. Công năng của nó tương đối nhiều, bài độc dưỡng nhan, khơi thông gân cốt, đông ấm hệ mát, đẩy mạnh tiêu hóa chờ chút đây đều là bình thường công năng. Chống nắng, phòng mưa, thông khí những công năng này càng là không cần nhiều lời. Nó còn có mấy cái tương đương như phê công năng, cái thứ nhất là phi thường kiên cố, thứ hai là có thể không người điều khiển, chỉ dựa vào xe Hải Nhi lái xe ý thức điều khiển, điểm này tại thứ 7 bệnh dãy thời điểm, tiểu Giang đã tại Giang Minh trước mặt biểu diễn qua, điểm thứ 3 chính là nó thậm chí có thể ngắn ngủi cách mặt đất lơ lửng, lúc đó tại thứ 7 bệnh dãy, tiểu Giang chính là dùng chức năng này trên dưới lâu. Phúc Thúc gặp Giang Minh cái dạng này hơi sững sờ, nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là cười cười, cái kia cô già theo sát ta. Ầm ầm, đương kim đêm đạo thứ 12 thiểm điện bạch phá bầu trời thời điểm, Giang Minh lại một lần nữa bước vào chính đường. Chương 196, vãi đường chương 196, vãi đường mượn thiểm điện ánh sáng, Giang Minh thấy rõ trong chính đường bố trí. Phía trên nhất vẫn như cũng là Lý Lao gia cùng Lý phu nhân hai bộ sắc ước, quan tài màu đen hay là vững vững vàng vàng dừng ở trong chính đường ở giữa, di ảnh bên trên, hình que treo một cái làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Trừ những ngày bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là vị kia mặc hỷ phục thân ảnh, phức tạp tiếp thân đỏ thấm hỷ phục, màu đỏ khăn đoan. Không hề nghi ngờ, đây chính là Giang Minh tân nương. Tại Giang Minh bước vào chính đường một khắc này, tiểu thư có chút nhích người, mặt hướng Giang Minh nói ra, "Ngươi đã đến." Thanh âm này thanh thúy êm hai, rất là êm hai. Giang Minh không có liên quan tới chuyện lạ này tất cả ký ức, lần này tỉnh lại cũng không có gặp qua tiểu thư, nhưng lại cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc. Đối mặt tương lai mình thê tử hỏi thăm, Giang Minh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu nói ra, "Ừm, ta tới." Lúc này, Giang Minh cảm giác được một cỗ ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình, sau đó một đạo nam nhân trung niên thanh âm từ phía trước xuất hiện, "Nếu đã tới, liền trực tiếp bắt đầu đi." Giang Minh nghe vậy, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, thiểm điện biến mất không thấy gì nữa, phòng lớn lại lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có phòng lớn một góc xe Hải Nhi đang phát tán ra kim quang nhàn nhạt. Giang Minh cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này, Phúc Thúc kéo lại Giang Minh bàn tay, đem Giang Minh kéo đến phía trước bên phải đứng vững, cùng lúc đó, tiểu thư cũng bắt đầu chuyển bước. Giang Minh mặc dù nhìn không thấy, nhưng là thính giác không có bị hạn chế, mà lại mặt đất này không biết có đồ vật gì, sền sệt cho nên tiểu thư đi lại thanh âm hết sức rõ ràng. Rất nhanh, tiểu thư tiếng bước chân tại khoảng cách Giang Minh rất gần địa phương dừng lại, căn cứ thanh âm này phán đoán, tiểu thư này ngay tại khoảng cách Giang Minh rất gần địa phương. Rất bình thường Giang Minh không có nghe được bất luận cái gì tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Đây đối với quỷ dị cùng lệ quỷ tới nói không thể bình thường hơn được. Lúc này Giang Minh quan tâm không phải điểm này, mà là một điểm khác, bởi vì dựa theo hắn đi lại phương hướng cùng khoảng cách đến suy đoán, chính mình cùng tiểu thư Trô đứng lập địa phương không phải Lý Lao gia cùng Lý phu nhân phía trước, mà là cô quan tài kia phía trước. Nghĩ tới chỗ này, Giang Minh cảm giác có chút kinh ngạc. Dù sao chỗ này vị đại hôn không có bất kỳ cái gì hình thức cùng chuẩn bị thì thôi, hiện tại thế mà ngay cả bãi đường bãi đều là một chiếc quan tài. Thậm chí đều không cần bãi vị kia Lý Lao gia cùng Lý phu nhân sao? Tựa hồ là đã nhận ra Giang Minh nghi hoặc, Phúc Thúc mở miệng nói ra, cô gia không cần nghi hoặc, Lao gia cùng phu nhân cũng không để ý những này tục lễ, ngươi cùng tiểu thư chỉ cần bái một chút nó là có thể. Giang Minh còn muốn nói cái gì thời điểm, Phúc Thúc bàn tay đập vào trên vai của hắn, ngựa khí bình thản nói ra, cô gia, ngươi sẽ không bây giờ muốn đổi ý đi. Đây chính là ngươi đã sớm đã đáp ứng. Mà lại ta trước đó cũng đã nói, không kết hôn ngươi chính là người xứ khác, mà người xứ khác tại già thôn bình thường sống không quá một buổi tối. Giang Minh nghe vậy, ánh mắt bình thản đem Phúc Thúc tay vô xuống đi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, bắt đầu đi. Bên cạnh, tiểu thư dễ nghe thanh âm từ hồng cái đầu hạ truyền ra, bắt đầu đi, Phúc Thúc. Phúc Thúc cười cười, nắm tay một lần nữa khép tại trong tay áo, nói ra, đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Cô gia tiểu thư, xin mời trước quay người. To lớn giọt mưa phảng phất không cần tiền bình thường điên cuồng từ trong mây đen xông ra, đập ầm ầm hướng đại địa, đánh tới hướng Lý phủ nói xanh. Sau đó bị nện đến nát mấy hạt mưa hội tụ vào một chỗ, thuận mái hiên hướng chảy mưa liên, sau đó chạy xuôi xuống. Mà tại cái này trong màn mưa, một vùng tăm tối trong chính đường, một trận minh hôn đang tiến hành. Phúc Thúc đem hai tay khép tại trong tay áo, trên mặt treo dáng tươi cười, cao giọng hát nói nhất bái đại nhật. Nghe được câu này, Giang Minh có chút ngây ngẩn cả người, không phải là nhất bái thiên địa sao? Túi đầu này đại nhật là cái quỷ gì? Mà lại bây giờ không phải là ban đêm sao? Từ đâu tới Thái Dương? Trong lòng nghi hoặc tuy nhiều, nhưng giờ phút này hiển nhiên không có khả năng có người cho Giang Minh giải đáp. Lúc này, Giang Minh cảm giác được một cỗ mềm mại bao trùm ngón tay của mình. Là tiểu thư cầm hắn mấy cây ngón tay, nó có chút dùng sức giật giật, ra hiệu Giang Minh xoay người bái đại nhật. Giang Minh cảm thụ được trong tay giống như cùng người bình thường không có khác biệt bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiểu thư này mặc dù là lệ quỷ, nhưng giống như cùng trước đó thấy qua lệ quỷ có chút không giống. Bất quá chỉ bằng như thế một lần tiếp xúc cứ như vậy bên dưới suy đoán giống như có chút võ đoán, dù sao hiện tại chính mình cái gì đều không nhìn thấy, nói không chừng bàn tay này căn bản không phải bàn tay, cũng có thể là một đống mềm mại dòi bỏ hình thành. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, hắn giống như bỏ sót thứ gì trọng yếu. Giang Minh bản năng cảm giác vật này rất trọng yếu, muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa thời điểm, lại bị Phúc Thúc thanh âm đánh gãy, nhị bái sinh tử, kéo dài thanh âm vang vọng cả tòa Lý phủ. Giang Minh nghe được thanh âm này, thân thể cũng không khỏi đến chuyển hướng cố quan tài kia, sau đó cùng tiểu thư cùng một chỗ bái một cái. Giang Minh thân thể máy móc theo đại hôn tiến hành mà đồng đưa, nhưng là trong đầu lại tại điên cuồng suy nghĩ, không thích hợp, có điểm gì là lạ. Đây là một trận hôn lễ, là ta đáp ứng hôn lễ, điểm này là không có vấn đề. Mà lại dựa theo ta trước đó phỏng đoán, đây là một trận minh hôn, ta là người sống, tiểu thư là lệ quỷ, đây là một trận mang theo giao dịch tính chất hôn lễ. Ta có thể đạt được quỷ dị thân phận, bọn chúng cũng sẽ nhờ vào đó hoàn thành chính bọn chúng mục tiêu, đây là một trận cả hai cùng có lợi giao dịch, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là vì cái gì cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu? Giang Minh trong đầu điên cuồng suy nghĩ thời điểm, Phúc Thúc cao giọng hát đạo một câu cuối cùng, phu thê giao bái, theo câu nói này rơi xuống, ngoại giới mây đen dày đặc trên bầu trời, bạ phát ra tối nay to lớn nhất thiểm điện, nó xuyên qua chân trời, đem phòng lớn chiếu sáng. Đây là tối nay đạo thứ 13 thiểm điện. Ba bái hoàn thành, nhưng là không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Nhưng có khi, không có chuyện gì phát sinh, cũng liền mang ý nghĩa sự tình đã phát sinh. Khi Giang Minh cùng tiểu thư hoàn thành sau cùng đối bái, nâng lên đầu thời điểm, nhìn thấy chính là bị thiểm điện chiếu sáng phòng lớn. Hắn nhìn thấy trước mắt dáng người huyền chuyển tiểu thư, nhìn thấy cặp kia cùng đỏ thấm tay áo làm nổi bật bàn tay trắng nó lúc, trong đầu cái kia kia không thích hợp chỗ rốt cục hiện ra đến, lệ quỷ e ngại quan minh, đây là thưởng thức, cũng là thế giới này tầng dưới chốt một trong những quy tắc. Chứ nhân ái y y viện như thế dựng dục thần minh trong bệnh viện sẽ có chút ít không e ngại quang minh đấy lệ quỷ bên ngoài, chuyện lại trong thế giới lệ quỷ cơ bản đều tuân thủ dạng này quy tắc. Dựa theo trước đó phỏng đoán, tiểu thư ban ngày không dám ra đến, ban đêm mới dám xuất hiện, cho nên xác suất lớn là lệ quỷ. Nhưng là vừa rồi hai lần thiểm điện đều chiếu sáng phòng lớn, trong thính đường tình huống nhìn một cái không sót gì, thiểm điện ánh sáng sát thực chiếu ở tiểu thư trên thân, nhưng nó nhưng không có một chút tránh né ý tứ. Cho nên nói, nó không phải lệ quỷ. Nhưng đây là một trận minh hôn, là sống cùng chết kết hợp, nếu như chết mất không phải nó, như vậy chết rơi chính là răng rác, phúc, hai âm thanh cơ hồ là không phân tuần tự vang lên, người trước là đầu bị chặt dưới thanh âm, người sau thì là huyết dịch từ chỗ cổ phun ra thanh âm. Phanh, Giang Minh đầu hướng mặt đất nặng nề đập xuống, con người bắt đầu tăng dã, thân thể không đầu vẫn còn vững vững vàng vàng đứng vững, huyết dịch từ cái cổ phun ra, phun tung vé tại quan tài màu đen bên trên, sau đó từ từ khô cạn. còn có một bộ phận huyết dịch phun ra tại hình que đen trắng di ảnh bên trên. Máu đỏ tươi tại di ảnh chảy xuôi, đem hình que mặt nhiễm đến huyết hồng, tựa như là một tấm máu thịt bè bé mặt. Ầm ầm, thiểm điện biến mất không thấy gì nữa đằng sau, Lôi Thanh mới giống như là vừa kịp phản ứng một dạng, giống giận phóng tới Già Thôn. Trong thính đường, Phúc Thúc nhặt lên lăn xuống tại bên chân mình đầu, lặng lặng nhìn cái kia đạo vô cùng rõ ràng khéo đưa đầy vết thương. Một lát sau, Phúc Thúc mặt không thay đổi nhìn về phía trước còn tại đứng bức thi thể không đầu, mở miệng nói ra, người sau khi chết, thi thể sẽ ngã trên mặt đất. Câu nói này nói ra đằng sau, thi thể không đầu mới giống như là ý thức được cái gì một dạng, mềm nhũn ngã xuống. Một bên tiểu thư chứng kiến toàn bộ quá trình, có chút thất vọng mở miệng, quả nhiên vẫn là không được sao. Phúc Thúc suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, chí ít lần này hắn lấy được ký ức cũng không thiếu, chỉ là không có những cái kia mấu chốt ký ức, chỉ cần lại nhiều đến mấy lần, hẳn là nói đến đây, Phúc Thúc đốn đông nhiên, quay người nhìn về phía trên Lý Lao Gia mở miệng nói ra, Lao Gia, dạng này tiến triển không khỏi quá chậm một chút, muốn hay không liền tuân thủ trước đó cùng hắn làm giao dịch, lời như vậy Phúc Thúc lời còn chưa nói hết, Lý Lao Gia liền đánh gây nó. Lạnh lùng mở miệng nói ra, tuân thủ cùng hắn giao dịch. Một kẻ nhân loại lúc nào cũng có tư cách cùng ta làm bình đẳng giao dịch. Lúc đó hắn nếu dám cùng ta làm giao dịch, nên muốn đến hắn sẽ có kết cục này. Đã có ăn sạch biện pháp, cái kia cần gì phải tuân thủ khế ước. Phúc Thúc nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia bất an, nhưng nếu là như vậy, chúng ta tiến độ quá chậm, già trong thôn những cái kia người xứ khác cùng quỷ dị nếu là trước chúng ta một bước, vậy liền nói đến đây, Phúc Thúc khẽ lắc đầu. Lý Lao Gia ý nghĩ không có chút nào cải biến, xính sảng khoái nhất thời có làm được cái gì. Điểm cuối cùng nắm giữ tại trong tay chúng ta, vô luận bọn chúng tiến độ có bao nhanh, muốn vượt qua điểm cuối cùng tất nhiên sẽ lại tới đây. Phúc Thúc nghe vậy, lặng lặng lui ở một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Trong chính đường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Một lúc lâu sau, Lý Lao Gia thanh âm một lần nữa vang lên, chúng ta tiến độ cũng không kém, không phải sao? Chỉ ít lần này, biểu hiện của nó tốt hơn. Trong thùng gỗ, màu vàng nhạt dầu sáp bên trong, một đoạn ký ức ngay tại nhanh chóng phát ra. Bên trong là một đoạn lấy Phúc Thúc là thứ nhất thị giác, quan sát Giang Minh ký ức. Ký ức khúc dạo đầu cũng không phải là Phúc Thúc từ thư phòng đi ra, sau đó nhìn thấy Giang Minh tình cảnh, mà là Phúc Thúc tại vui cửa phòng nhìn về phía bên trong chẳng cảnh. Lúc này, trong phòng cũng không phải là Giang Minh, mà là một người khác. Nói xác thực hơn, đây không phải là một người, mà là một cái cùng loại người tồn tại. Trước bàn trang điểm, một đạo phảng phất bị lộ ra màu vàng đất tầng mỡ cùng sợi cơ nhục người lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Hai tay của nó không ngừng tại bộ mặt loay hoay cái gì, để cho người ta nhịn không được hiếu kỳ muốn tìm tòi hư thực. Nhưng nó đắm chìm tại trong thế giới của mình, không có chút nào xoay người ý tứ, cũng không có chú ý tới cửa ra vào Phúc Thúc. Mặc dù nó đưa lưng về phía Phúc Thúc, nhưng thông qua gương đồng phản xạ, Phúc Thúc có thể thấy rõ ràng quái vật bộ mặt, có thể nhìn thấy nó đang làm gì. Nhưng xuyên thấu qua gương đồng quan sát đằng sau, liền sẽ phát hiện quái vật này căn bản không có làm chuyện gì, nó không có mặt, chỉ có hai viên giống như là tròng mắt đổ vật. Giờ phút này, nó thông qua gương đồng, lén lén quan sát cửa ra vào Phúc Thúc, học tập Phúc Thúc, bắt chước Phúc Thúc. Từ từ thân hình của nó bắt đầu hướng Phúc Thúc dựa sát vào, bộ mặt bị lộ đi vỏ mà lộ ra sợi cơ nhục không ngừng quần quần tụ hợp. Phúc Thúc thấy thế, mặt không thay đổi đóng cửa lại. Trong gương đồng đã mất đi ảnh hình người, quái vật ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh, nó trong phòng du tẩu. Cuối cùng, nó sờ lên trên đất xe Hải Nhi, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đổ vật mở dạng, hưng phấn chạy đến trước gương đồng. Lần này, dù là trong gương đồng không có người giống, nó trần trụi đẫm máu thân thể cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ phát sinh biến hóa, làn da cấp tốc mọc ra, sau đó là da mặt, tóc, quần áo. Rất nhanh, một cái hoàn chỉnh Giang Minh liền xuất hiện tại trước gương đồng. Nhưng nó biến hóa còn không có đình chỉ, nó rất nhanh xé toang da đầu của mình, chém đứt bàn tay, xuyên phá bụng, cuối cùng càng là trực tiếp chém đứt đầu. Nương theo lấy đầu rơi xuống đất, quái vật lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng, giống như là không biết sau đó nên làm cái gì. Nhưng rất nhanh, nó giống như là nhảy qua một ít trình tự, trên cổ xuất hiện vết đỏ, xé toang da mặt, mà sau nao túi lần nữa rơi xuống, lần nữa nối liền, trên thân thể khâu lại tuyến xuất hiện. Cuối cùng, trong gương đồng xuất hiện một cái cùng Giang Minh giống nhau như lúc Giang Minh. Nó nhìn thoáng qua chính mình trong kính đằng sau, chậm rãi nằm xuống dưới. Một phút đồng hồ sau, nó tỉnh. Phúc Thúc lặng lặng xem hết đây hết thảy, sau đó đi đến thư phòng, cùng Giang Minh tới một lần ngẫu nhiên gặp. Sau đó đằng sau tiến hành một loạt nói chuyện với nhau cùng thăm dò, Phúc Thúc đều đang lén lén quan sát Giang Minh phản ứng động tác. Từ những chi tiết này bên trong, Phúc Thúc có thể rõ ràng cảm giác được, lần này Giang Minh lấy được ký ức khẳng định trước đó nhiều, nhưng là mấu chốt bộ phận vẫn là không có. Mà đang không ngừng mang Giang Minh đi Lý Phụ từng cái địa phương tham quan thời điểm, Giang Minh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện thân thể cứng ngắc, giống như là vừa mới học được dáng dấp đi bộ. Nhưng là rất nhanh, Giang Minh liền sẽ khôi phục bình thường, sắc mặt như thường tiếp tục cùng Phúc Thúc nói chuyện với nhau. Cuối cùng, khi Phúc Thúc đem Giang Minh đưa về vui phòng, nó tại trước gương đồng bên ngoài yên lặng quan sát. Nó phát hiện Giang Minh giống như nghĩ đến một chút đặc thù đồ vật, sau đó tư duy nhận nhiễu loạn, bắt đầu ở vui trong phòng không ngừng đi lại, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng hắn lựa chọn một đầu đâm vào xe Hải Nhi bên trong, cái mông cùng chân lộ ở bên ngoài, nó tựa như là đang tiến hành trình độ nào đó tình cảnh xuất hiện lại, từ đó đạt được càng nhiều ký ức. Lần này quá trình dài đằng đẵng, mãi cho đến trạm vào tối, nó mới lung la lung lay, thân thể cứng ngắc từ xe Hải Nhi bên trong đi ra, ngồi vào trước bàn trang điểm. Phúc Thúc hồi tưởng đến đây hết thảy, khẽ lắc đầu, cùng bản thể chênh lệch quá xa, tư duy sơ cứng, thân thể cứng ngắc, chung quy chỉ là vụng về người bắt chước nói đến đây, Phúc Thúc đốn đông nhiên, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, biểu hiện của nó xác thực tốt hơn, buổi sáng hôm nay so trước đó mỗi một lần đều muốn nhanh, đều muốn hoàn chỉnh. đó có thể thấy được, nó lần này lấy được ký ức so trước đó mỗi một lần đều muốn nhiều. Cho nên nói, lần tiếp theo, nó nhất định có thể đạt được càng nhiều ký ức, sau đó đạt được thân phận. Chương 197, nhân vật chính chương 197, nhân vật chính theo Phúc Thúc dứt lời bên dưới, trong thính đường lâm vào hồi lâu trầm mặc, một lát sau đằng sau, Lý Lao ra chậm rãi mở miệng nói ra, giả làm thật lúc thật cũng giả, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cho dù là cái tên giả mạo, cũng có thể biến thành thật. Phúc Thúc nghe vậy, khẽ gật đầu. Lúc này, tiểu thư dễ nghe thanh âm vang lên, cái kia đại khái còn có mấy lần, hắn có thể đạt được thân phận. Phúc Thúc suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, nhanh, tiểu thư, vận khí tốt, lần tiếp theo liền có thể đạt được một bộ phân thân phận. Phúc Thúc sau khi nói xong, Lý Lao ra thanh âm vang lên lần nữa, tốt Phúc Thúc, đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cái này hắn Phúc Thúc tự nhiên biết chỉ là ai. Phúc Thúc đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất thi thể bắt đầu trở nên lạnh buốt cứng ngắc, thậm chí còn xuất hiện từng khối thi ban. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì nó chết rồi, mà là nó đang bắt chước chết chuyện này. Nhưng là có thể thấy được, nó bắt chước còn không phải rất tốt, thi thể vừa mới chết thời điểm, là không thể nào xuất hiện thi ban. Tựa như vừa rồi đầu của nó đến rơi xuống, thậm chí cần Phúc Thúc nhắc nhở, nó mới có thể biết thi thể phải ngã trên mặt đất. Lúc này, thi thể trên đất hư thối tốc độ rất nhanh, sau đó cấp tốc phân giải, biến thành một đống thịt nhão. Phúc Thúc trong tay Giang Minh đầu cũng thay đổi thành một đống thịt nhão từ Phúc Thúc trong tay trượt ra đi, cùng trên mặt đất hội tụ vào một chỗ. Khối thịt tụ tập cùng một chỗ, phản phất có sinh mệnh bình thường không ngừng phun trào, chỉ có hai tròng mắt che giấu tại thịt nhão bên trong, lặng lẽ đánh giá bốn phía. Cùng lúc đó, trên người nó thịt nhão cũng đang từ từ biến đổi hình dạng. Phúc Thúc thấy thế, đem đống này thịt nhão ôm, bỏ vào một bên xe Hải Nhi bên trong, che giấu tầm mắt của nó. Nhìn xem xe Hải Nhi bên trong phun trào thịt nhão, Phúc Thúc khẽ thở một hơi, chỉ đống này thịt nhão, nhìn về phía Lý Lao Gia mở miệng nói ra, "Lao Gia, thật không cân nhắc tăng tốc một chút tiến độ sao? Dù sao chúng ta cầm tới đồ vật chính là tàn thứ phẩm, so với nguyên bản tới nói ngu xuẩn bên trên nhiều lắm. Nếu là còn không sử dụng chút thủ đoạn lời nói, tiến độ này liền thật rất chậm. Như thế mang xuống, những cái kia người xứ khác sớm muộn sẽ kịp phản ứng." Lý Lao Gia nghe vậy, trầm ngâm một phen đằng sau nói ra, "Ta biết được băn khoăn của ngươi, cái này mặc dù là tàn thứ phẩm, công năng xác thực so nguyên bản phải kém, nhưng bị ta tắm một lần đằng sau, sạch sẽ không ít, tốt xấu dùng đến yên tâm. Dù sao thứ này nguyên bản uy hiếp rất lớn, hơn nữa còn là hắn tự mình đưa tới, ta dùng đến không yên lòng." Nói đến đây, Lý Lao Gia hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, "Ý ta đã quyết, không cần nói thêm nữa. Điểm cuối cùng tại trong tay chúng ta, bên ngoài những cái kia người xứ khác cùng tên giả mạo chơi không lại ta." Nghe được Lý Lao Gia nói đến như thế quyết tuyệt, Phúc Thúc cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi một cái lễ đằng sau, đẩy xe Hải Nhi đi ra ngoài. Mưa to rơi xuống, đánh vào Phúc Thúc trên thân, nhưng Phúc Thúc giống như không có cảm giác mở dạng, lặng lặng hướng phía dự định phương hướng đi đến. Xe Hải Nhi tản ra kim quang nhàn nhạt, đem mưa to ngăn cản ở bên ngoài, bên trong thịt nhão bên trong, hai tròng mắt chập trùng lên xuống. Rốt cục, Phúc Thúc đạt tới mục đích, nhìn xem bên trong ánh nến chiếu rọi vui phòng, Phúc Thúc đem xe Hải Nhi đạp đổ trên mặt đất, sau đó đem cửa đóng lại. Trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, một lát sau đằng sau, đống kia thịt nhão từ xe Hải Nhi bên trong leo ra, từ từ leo lên bàn trang điểm. Cô, làm đệ nhất âm thanh gà gáy xuất hiện tại Lao Thôn lúc, biến mất một đêm lâu đại nhật một lần nữa từ núi cao phía sau bò lên đi ra, đem sáng ngời vẩy hướng Lao Thôn, khu trục hắc ám. Yên lặng một đêm Lão Thôn lại lần nữa sống lại, có người ôm lấy củi lửa chuẩn bị thổi lửa nấu cơm, có người giơ lên liêm đao đi cắt cỏ heo, cũng có người ngay tại trẻ tuổi. Lượn lờ khói bếp từ nóc nhà dâng lên, thăng nhập giữa không trung lại biến mất không thấy, tựa hồ là bị gió thổi tán dung nhập không khí bên trong, lại như là tiến nhập một không gian khác. Mà lúc này, Lão Thôn trong một gia đình, một cái chỉ có 3 tuổi tả hữu tiểu thí hài chính ngồi xổm ở lò sưởi bên cạnh. Hắn nghiêm túc mang củi lúa bỏ vào lò sưởi bên trong, sau đó dùng bật lửa nhóm lửa minh tử, bỏ vào bó củi bên trong. Ccc, theo minh tử không ngừng tiêu đốt, đem bó củi nhóm lửa, trong lò sưởi lửa dần dần lớn lên. Nhìn thấy một màn này, tiểu hài lập tức thở phào một cái, lấy tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, có thể nhìn thấy, tại trán của hắn chỗ có một cái tươi mới vết thương, tựa hồ là bị thứ gì nện vào. Theo động tác này, bị hắn cuốn tại trên cánh tay tay áo lập tức trượt xuống. Thấy cảnh này, Đồng luôn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đứng người lên đến, lúc này mới có thể thấy rõ ràng, trên người hắn chỉ mặc một kiện tay áo dài. Đó là một kiện người trưởng thành màu trắng tay áo dài, chỉ bất quá giờ phút này đã dính đầy các loại màu đen nổi cho cùng màu vàng bùn đất. Cái này tay áo dài rất lớn, cho nên Đồng luôn mặc trên người, ngay cả quần đều không cần xuyên qua, liền trực tiếp có thể đem thân thể cản xong. Đồng luôn đem rơi xuống tay áo một lần nữa cuốn lại, chuẩn bị cầm lấy nước thép màu đen ấm đi đón nước đốt thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển tới một nữ nhân trẻ tuổi thanh âm, "Nha, tiểu Đồng luôn vẫn rất ngoan thôi, như thế tài giỏi." Đồng luôn nghe nói như thế, thân thể hơi sững sờ, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán xuất hiện, giống như là nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ mở dạng, thân thể vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng rất nhanh, một đoạn càng đáng sợ ký ức xuất hiện tại trong óc của hắn, để hắn đã ngừng lại ý nghĩ này. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn xoay người, trên mặt treo một cái nụ cười miễn cưỡng, nhìn về phía sau lưng nữ nhân mở miệng nói ra, "Tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Sau lưng nữ nhân mặc một bộ tăng lớn khoảng bao nhung nhung áo ngủ màu hồng, mà ngủ ở đây dưới áo là một bộ khổng lồ mập mạp thể. Nó sờ lên đầy mỡ gương mặt, duỗi lưng một cái, lộ ra huyền chuyển thân thể, để Đồng luôn không khỏi cháy mắt. Áo ngủ nữ nhân nhìn thấy một màn này, phát ra nụ cười cổ quái âm thanh, trực tiếp tiến lên ôm lấy Đồng luôn, đến miệng nói thế nào, "Đồng luôn, không thích tỷ tỷ cái dạng này sao?" Đồng luôn vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, một đôi đẩy mỡ tay mập bưng kín miệng của hắn. Áo ngủ nữ nhân tham lam nhìn về phía Đồng Nôn, lộ ra hình tam giác độ răng, liếm liếm khóe miệng tại Đồng Nôn bên thai nói ra, "Đệ đệ phải thật tốt cố gắng à, nếu là giá trị của ngươi đầy đủ lời nói, tỷ tỷ sẽ xem xét không ăn ngươi." Đồng Nôn không dám lên tiếng, đành phải nhẹ gật đầu. Áo ngủ nữ nhân nhìn thấy Đồng Nôn một màn này không khỏi lại cười cười, đem hắn buông xuống sau đó vô vô đầu của hắn, mở miệng nói ra, "Nói thật, ngươi thật đúng là làm cho người ta ưa thích ta thể, nếu quả thật đến ăn ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ tinh tế phẩm bị." Lúc này, cửa ra vào đột nhiên đi vào một người mặc phá hai cái lỗ quần áo màu xám cho nam nhân trung niên, nhìn thấy Đồng Nôn cùng áo ngủ nữ nhân đằng sau, mở miệng cười nói, "Nhìn hai chị em các ngươi chung đụng được tốt như vậy, ta an tâm." Áo ngủ nữ nhân sờ lên Đồng Nôn đầu, lại gãi gãi cái cằm của hắn, mở miệng nói ra, "Đương nhiên, ta cùng lao đệ tình cảm thế nhưng là rất tốt, đúng không, lao đệ?" Nhìn thấy áo ngủ nữ nhân ánh mắt ra hiệu, Đồng Nôn đành phải gật gật đầu, mại thanh mại khí nói ra, "Là như vậy." Nam nhân trung niên thấy thế ý cười càng sâu, hắn chỉ là cái không có ra khỏi thôn dân quê, không có gì kiến thức, cả đời này cũng không có gì truy cầu. Đối với hắn mà nói, cái tuổi này nhìn nữ song toàn, chính mình và vợ thân thể kiện kiện khang khang mặt khác càng nhiều truy cầu cũng sẽ không có. Không đúng, hay là có một chút. Nghĩ tới đây, nam nhân cũng có chút phát sầu. Đó cũng không phải vì chính mình mà ưu sầu, mà là vì nữ nhi của nó phát sầu, bởi vì nữ nhi đã trưởng thành nên đến lấy chồng nhân kỷ. Tuy nói ở trong thôn, tướng mạo cũng không phải là cái gì vật rất trọng yếu, có sức lực làm việc mới là vương đạo. Nhưng là mình nữ nhi này không chỉ có ăn đến thai to mặt lớn hơn nữa còn lười biếng không gì sánh được, cái này tiếng xấu đã sớm ở trong thôn truyền ra ngoài, đừng nói tới cửa cầu hôn, liền ngay cả trong thôn bà mối đều chẳng muốn vượt qua nhà mình mở cửa. Vợ chồng hai người vì thế cả ngày phát sầu, liền tại trong đất lúc nghỉ ngơi cũng đang suy tư chuyện này, cái này không sáng nay, lao bà lại mang theo trứng gà đi tìm bà mối, hy vọng lần này có thể có một cái tốt tin tức. Chính nghĩ như vậy lúc, nam nhân nhìn xem ôm Đồng Nôn nữ nhi, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, đem tối hôm qua thừa đồ ăn lấy ra hâm nóng, sau khi ăn ta muốn đi trong đất. Nói đi, nó nhìn về phía áo ngủ nữ nhân, mở miệng nói ra, trong đất làm xong đằng sau, ta muốn đi Lý phủ, nhìn có thể hay không tìm một chút việc để hoạt động, ngươi nhớ kỹ cho nhỏ nói nấu cơm ăn, biết không? Áo ngủ nữ nhân nghe vậy vừa cười vừa nói, đã hiểu, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt lão đệ. Nam nhân trung niên nhẹ gật đầu, sau đó ba người đem thức ăn nóng lên nóng, tính qua tiên tổ đằng sau bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, khi Đồng Nôn cầm chén đũa thu thập xong, muốn đi rửa chén thời điểm, áo ngủ nữ nhân dùng cây tam loại bỏ xỉa răng răng bên trong thịt, nhìn về phía Đồng Nôn nói ra, tiểu Đồng Nôn vẫn rất ngoan rửa chén là chuyện tốt ta. Được nhiều làm. Đồng Nôn không nói gì, chỉ là yên lặng bưng lên cái chậu, bên trong bát đũa theo đi đường lay động không ngừng đong đưa, phát ra va chạm thanh âm. Rầm rầm, dòng nước từ ống nước máy bên trong chảy ra, xông vào trong chậu. Áo ngủ nữ nhân ở một bên lặng lặng nhìn ngay tại chen chất tẩy rửa Đồng Nôn, trong mắt tham lam càng sâu, phản phất sau một khắc liền muốn động thủ bình thường. Nhưng nó nhìn một chút cái kia từ vòi nước bên trong chảy ra nước máy, trong mắt quang mang lấp loé không yên, sau đó yên lặng đi ra. Ngay tại rửa chén Đồng Nôn một mặt sinh không thể luyến. Ta không phải nhân vật chính sao? Loại này xui xẻo sự tình làm sao lại phát sinh ở trên người của ta? Đồng Nôn, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện cũng không tính rất lớn, các loại công trình cũng rất cũ nát, hàng năm dựa vào xã hội các giới ái tâm nhân sĩ viện trợ mới có thể khó khăn lắm duy trì thu chi. Trong đó thu dưỡng cô nhi không coi là nhiều, cũng không tính thiếu, có 23. Cô nhi viện tài nguyên muốn cũng không nhiều, còn muốn cùng nhiều như vậy hải tử cùng nhau chia sẻ, tại dạng này sư nhiều cháu ít dưới cục diện, tự nhiên có người sẽ bị vắng vẻ. Đồng Nôn bất thiện giao tế ngôn tử, cũng không giống những người bạn nhỏ khác khả ái như vậy. Càng sẽ không hướng những người bạn nhỏ khác một dạng vào tay đại nhân niềm vui. Bởi vậy ở trong cô nhi viện, hắn phát đến quần áo luôn luôn nhất cũ nát lấy được văn phòng phẩm cũng là không tốt nhất nhìn mà lại bởi vì hắn không thích sống chung, các tiểu bằng hữu sẽ còn liên hợp lại cô lập hắn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, gặp loại đãi ngộ này Đồng Nôn nói không chừng sẽ mắc hợp vực, dù gì cũng là tâm lý quái gở, bỏ đàn sống riêng. Nhưng Đồng Nôn hiển nhiên không thuộc về loại tình huống này. Đồng Nôn cùng bọn hắn không giống với. Hoặc là nói, Đồng Nôn tư duy cùng bọn hắn không giống với. Cô nhi không có cha mẹ, đây là mỗi người đều biết bởi vậy trong cô nhi viện những hài tử này, tại tuổi thơ thời điểm liền rất mong muốn đạt được phụ mẫu yêu. Đã từng thời điểm, Đồng Nôn cũng giống như bọn họ, khát vọng phụ mẫu yêu, cũng muốn dung nhập bọn hắn, thu hoạch được tập thể tán đồng. Nhưng thẳng đến có một ngày, Đồng Nôn tiếp xúc tiểu thuyết. Hắn thấy được trong tiểu thuyết đặc sắc thế giới, thấy được các nhân vật chính ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Những này loại hình bên trong, Đồng Nôn thích xem nhất chính là lịch sử chuyện xuyên việt. Xem hết tiểu thuyết đằng sau, Đồng Nôn lập tức cảm giác mở ra thế giới mới cửa lớn, hắn đem chính mình cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính đem so sánh. Khiếp sợ phát hiện, những này nhân vật chính cơ bản đều là cô nhi, ta cũng là cô nhi. Đời kia đổi một chút, không phải liền là tương đương ta chính là nhân vật chính sao? Ông ý nghĩ như vậy, Đồng Nôn nội tâm bắt đầu phát sinh cải biến. Hắn không còn cùng trong cô nhi viện tiểu hài lui tới giao lưu, bởi vì trong tiểu thuyết nhân vật chính đều là trưởng thành sớm, hắn không còn định nọ đại nhân, bởi vì trong tiểu thuyết nhân vật chính đều là có ngông nghênh, hắn thậm chí sẽ ở cô nhi viện có người đến chọn lựa hài tử thời điểm trốn đi, bởi vì hắn sợ sệt mình bị tuyển chọn sau, không có cô nhi thân phận, coi như không được nhân vật chính. Hắn bình thường chuyện thích làm nhất chính là chắp hai tay sau lưng, sau đó đối với trong cô nhi viện mặt khác ngồi nghịch đất các tiểu hài lời nói thâm thiế nói ra, không nhìn tiểu thuyết, các ngươi cuối cùng chỉ có thể vượt qua một cái tương đối cuộc sống thất bại cứ như vậy, nhân vật chính Đồng Nôn một mực chờ đợi chính mình xuyên qua thế giới khác, đại triển thần uy thời điểm. Hắn thậm chí còn tự học chế bèn nhìn xí lìn, cất rượu, tinh luyện khối sắt, tay xoa động cơ chờ chút kỹ năng, chính là vì có một ngày xuyên qua thế giới khác sau, có thể trong thời gian ngắn nhất chinh phục toàn thế giới, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đồng Nôn cứ như vậy đợi 25 năm. Nhưng này mượn khi hắn tay chân như nhũn ra từ chuyển phát nhanh phân lấy trung tâm đi ra lúc, chỉ cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Hắn lần thứ nhất đối với mình tín niệm sinh ra hoài nghi, trong tiểu thuyết cũng không nói nhân vật chính xuyên qua trước làm công đánh thảm như vậy à. Chẳng lẽ ta không phải nhân vật chính? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía trước ngã tư ra, một tiểu nữ hài ngay tại băng qua đường. Nhưng cách đó không xa một cỗ xe hàng lớn không biết là bởi vì thắng xe không ăn hay là thế nào, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía tiểu nữ hài đánh tới. Nhìn thấy mất khống chế xe hàng lớn, Đồng Nôn lúc đầu trong lòng là rất sợ hãi. Nhưng giờ phút này không biết thế nào, giờ phút này trong đầu hắn xuất hiện trong tiểu thuyết các loại nhân vật chính bị xe đâm chết đằng sau, xuyên qua thế giới khác tình tiết. Ân, nói không chừng đây là một cơ hội đâu. Có thể là bởi vì làm chuyển phát nhanh phân lấy đem Đồng Nôn làm được đầu góc có chút không thanh tỉnh, nhưng cũng có khả năng hắn đầu góc vốn là không thế nào bình thường. Lúc đầu có thể ôm tiểu nữ hải cùng rời đi, Đồng Nôn nhất định phải một thanh đẩy đi tiểu nữ hải, đem chính mình lưu tại nguyên địa. Tại bị xe hàng lớn đụng một khắc này, Đồng Nôn trong đầu có hai cái ý nghĩ, cái thứ nhất thì là ta đi, trước khi chết thế mà không có đi đèn báo, xem ra tiểu thuyết là đang lừa ta. Mà ý nghĩ thứ hai là, trong tiểu thuyết, nhân vật chính xuyên qua tiêu chuẩn phối trí giống như đều là bị xe hàng lớn đụng, ta bây giờ bị đụng, khẳng định có thể xuyên qua. Cái này tiểu thuyết lừa ta một lần, luôn không khả năng gạt ta lần thứ hai đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Đồng Nôn nhắm mắt lại, sau đó lại rất nhanh mở ra. Ta đi, thật xuyên qua. Ta quả nhiên là thiên mệnh nhân vật chính. Doanh địa trong sân động, khi Đồng Nôn nhìn thấy cái này không giống với thế giới, trước mắt bảng cá nhân cùng thiên phú lúc, trong lòng lập tức lửa nóng không gì sánh được. Quả nhiên, ta chính là nhân vật chính. Sau đó lần thứ nhất tiến vào chuyện lạ, hắn tiến vào chuyện lạ độ khó là bê cấp, hay là hơn một cái nhân quái đàm luận. Trong đó tuy có khó khăn chắc trở, nhưng bằng mượn hắn suy luận cùng thiên phú, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua, còn thu được mấy cái đạo cụ. Tại trở lại doanh địa đằng sau, hắn đi đến khu giao dịch chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt, vừa mới đi vào khu giao dịch, hắn đã cảm thấy không giả nơi đây. Bởi vì cái kia khu giao dịch cùng trong tiểu thuyết miêu tả đơn giản giống nhau như lúc. Ở nơi đó, hắn còn đào đến một cái bảo bối tấm gương. Tấm gương kia hắn vừa đến tay liền phát kim quang, rõ ràng là cùng hắn hữu duyên, mặc dù lấy về đằng sau, tấm gương kia liền rốt cuộc không có động tĩnh. Nhưng Đồng Nôn tin tưởng vững chắc, chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Cứ như vậy, Đồng Nôn giấu trong lòng nhân vật chính ngộng, chờ đến hắn cái thứ hai chuyện lạ, ép cấp chuyện lạ lao thôn. Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, bác đã tắm đến không sai biệt lắm, Đồng Nôn khẽ thở một hơi, sau đó vô vô mặt mình, ủng hộ, Đồng Nôn. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính a? Chỉ là ép cấp chuyện lạ thôi. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn nhìn chung quanh, xác định không có người đằng sau, tay hướng phía sau với tới, sau đó từ khe đít bên trong lấy ra một tờ giấy. Chương 198, lao thôn quy tắc chương 198. Lao thôn quy tắc trên tờ giấy tinh tường viết một ít quy tắc, lao thôn quy tắc, một tấm gương tại lao thôn là chẳng lành tồn tại, xin mời rời xa nó, hai lão thôn chỉ có người địa phương, không tồn tại người xứ khác, ba nhập gia tùy tụ, xin mời tôn trọng lao thôn phong tục tập quán, bốn tại lao thôn, ngươi có thể sẽ gặp được một chút cùng dung mạo ngươi rất giống người, đây là tình huống bình thường, không cần lo ngại, năm tại lao thôn, tuổi tác phù hợp sau, đều hẳn là kết hôn tạo thành gia đình, là lao thôn sinh sôi lớn mạnh làm ra công hiến, sáu vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì, đều có thể đi tìm thôn trưởng. Nó nhất định có thể trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề, bảy khi cần mua sắm đồ vật lúc, có thể đi hướng quầy bán quà vặt, nơi đó có thể mua được hết thảy vật ngươi cần. 8. Xin mời nhớ kỹ thân phận của ngươi, coi ngươi giao động lúc, không ngại chiếu chiếu tấm gương, 9 tiểu hài ban ngày không thể đi ra ngoài. Trên tờ giấy chỉ có cái này 9 đầu quy tắc. Đây chính là lao thôn căn bản nhất 9 đầu quy tắc. Đồng Nôn là hôm qua giữa trưa bị kéo vào chuyện lạ này, hắn căn cứ trên bảng nhắc nhở thời gian thật sớm chuẩn bị xong các loại phải dùng đồ vật, sau đó nằm nhồi ký túc xá trên giường chờ đợi doanh địa tiếp dẫn. Một đạo bạch quang hiện lên đằng sau, Đồng Nôn có một đống lớn đồ vật xuất hiện ở lao thôn thôn đầu đông một viên dưới cây liễu lớn. Đồng Nôn bốn phía nhìn một chút, phát hiện chung quanh chỉ có một mình hắn. Nhưng mở ra bảng, biểu hiện đây là một trận nhiều người chuyện lạ. Cho nên nói, lần này là phân tán ra tới sao? Nhiều người quái dị chuyện, đồng đội phân tán xuất hiện đang trách nói khác biệt địa điểm chuyện này cũng không thèm khác, đọc thuộc lòng người mới sổ tay Đồng Nôn rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Dù là thấy được chuyện lạ này độ khó là S cấp độ khó, nhẹ nhõm thông quan cái thứ nhất chuyện lạ Đồng Nôn cũng không có mảy may sợ sệt. Dù sao theo hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm tới nói, những phó bản này vô luận khó khăn bao nhiêu, chỉ cần đến nhân vật chính trước mặt, toàn diện đều sẽ bị nhẹ nhõm nắm. Ôm ý nghĩ như vậy, Đồng Nôn bắt đầu một bên nghiên cứu quy tắc, một bên thăm dò chuyện lạ này, thuận tiện tìm kiếm mặt khác đồng đội. Tuy nói Đồng Nôn vẫn cảm thấy chính mình là nhân vật chính, nhưng hắn làm việc tuyệt không tùy tiện, ngược lại rất cẩn thận. Theo lối nói của hắn chính là, cuồng vọng tự đại đều là diễn viên quần chúng nhân vật, chỉ có cẩn thận, giả heo ăn thịt hổ mới là nhân vật chính. Đối với điểm này, đọc tiểu thuyết nhiều năm Đồng Nôn rất có tâm đắc. Cho nên cẩn thận Đồng Nôn trực tiếp bỏ lên trên cây liễu lớn kia, sau đó từ trong bọc móc ra từ doanh địa làm tới siêu rõ ràng kính viễn vọng quan sát lao thôn. Cùng lúc đó, hắn trên tay kia còn lấy ra một chi bút chỉ, sau đó đem laptop đặt ở trên đùi. Hắn muốn ở chỗ này đem lão thôn địa hình quan sát hoàn chỉnh, vẽ ra bước đầu địa đồ, lại đi vào thăm dò. Đây chính là Đồng Nôn thấy xa. Trừ kính viễn vọng cùng địa đồ bên ngoài, Đồng Nôn trong bọc còn có lều vải, lương khô, đèn tin, cái xẻng chở chút trang bị. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ, những vật này đầy đủ hắn tại ngoài thôn vây cậu thả một đoạn thời gian. Quy tắc chuyện lạ, quy tắc có thật có giả, hung hiểm không gì sánh được, không ít cũng phải cần dùng tính mệnh đi thử mới có thể kiểm tra xong đến. Nhưng là Đồng Nôn đối với cái này có khác biệt lý giải. Nếu quy tắc hung hiểm, vậy dứt khoát liền cái gì cũng không làm, dạng này vô luận quy tắc là thật là giả, hắn cũng sẽ không trái với. Nhưng là quy tắc quái dị chuyện quy tắc sẽ theo thời gian biến hóa, lại quỷ dị sẽ càng thêm khủng bố, cho nên một mực cầu thả lấy cũng không phải biện pháp tốt. Nhưng cũng may, đây là nhiều người chuyện lạ, cũng không phải chỉ có Đồng Nôn một người. Đồng Nôn không xuất thủ, những đồng đội kia cũng sẽ xuất thủ. Vậy hắn liền cầu thả đứng lên, để đồng đội hỗ trợ trên đỉnh. Các loại đồng đội kiểm tra xong đến đằng sau, hắn sẽ đi qua nghe ngóng tình báo. Đương nhiên, nhiều khi đồng đội không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem tình báo nói ra, ngược lại có thể sẽ cho tình báo giả, tính toán Đồng Nôn đi làm kẻ chết hay. Đây là một cái vấn đề lớn. Nhưng Đồng Nôn nắm giữ một cái khá cường đại thiên phú, đầy đủ để hắn đạt được chính xác tình báo. Kể từ đó, đã có thể không cần tốn nhiều sức đạt được tình báo, hắn lại một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hậu tích bạc phát. Đợi đến đồng đội bị nhuyễn chi tế, hắn liền trực tiếp thiên thần hạ phàm, dẫn đầu đồng đội thông quan, cầm xuống chuyện lạ. Cái này chính là Đồng Nôn như kế. Không sai, bày mưu rồi hành động, như vậy mới là sách lược vẹn toàn. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn tiếp tục cầm kính viễn vọng quan sát lao thôn địa hình. Lao thôn bốn bề toàn núi, ở vào một cái chậu nhỏ trong đất, những phòng ốc này dựa theo kiến trúc vật liệu đến phân, cơ bản chia làm ba bộ phận, một phần là chất gỗ phòng ở, một phần là phòng đất, còn có thưa thớt nhất một bộ phận thì là do gạch ống lũy thành, quét đôi lấy sơn trắng phòng ở có một đầu hắc yến đường cái kết nối đến già thôn phía nam, tựa hồ có thể trực tiếp rời đi lao thôn. Nhưng là hắc yến đường cái bị mê vụ vần quanh, thấy không rõ vậy rốt cuộc là rời đi lao thôn con đường, hay là bước vào một cái khác vực sâu thông đạo. Đọc thuộc lòng người mới sổ tay Đồng Nôn tự nhiên không có khả năng đần độn từ đầu này không biết tốt xấu hắc yến trên đường cái thoát đi lao thôn. Hắn biết, muốn rời khỏi chuyện lạ, hoàn thành nhiệm vụ là mau lẹ nhất, an toàn nhất biện pháp. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn không khỏi có chút đau đầu, mở ra bảng cá nhân, nhìn một chút phía trên nhiệm vụ, chinh phục toàn bộ lao thôn, nhiệm vụ này làm sao có chút chịu tượng a. Liền ta thân thể này, coi như lại đến 10 cái cũng không đủ những cái kia quỷ dị một bàn tay. Đánh là khẳng định đánh không lại còn phải dùng trí mới được. Nghĩ như vậy, Đồng Nôn một bên nhìn xem kính viễn vọng, một bên tại trên cuốn vở vẽ bản đồ, còn tại bên cạnh làm đánh dấu, chất gỗ phòng ốc chiếm đa số, trong thôn lão nhân số lượng cũng nhiều, nhìn qua tựa như là một cái rất phổ thông phong bế nông thôn nhỏ thôn phía đông, cũng chính là cách ta chỗ này cách đó không xa, có một cái quầy bán quà vặt, quy mô không coi là quá lớn, quầy bán quà vặt bên cạnh cái kia, tựa như là một trường học là nhà trẻ hay là tiểu học đâu. Để cho ta nhìn xem ân. Cái quỷ gì? Tiếp sinh kỹ thuật lão niên bồi huấn đại học. Trong thôn tại sao phải có loại này trường học? Đồng Nôn một mặt khiếp sợ đem kính viễn vọng lấy xuống, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đem tin tức viết xuống dưới. Sau đó tiếp lấy cầm lấy kính viễn vọng hướng địa phương khác nhìn lại. Cây này cây liễu lớn mặc dù rất cao, nhưng Đồng Nôn cũng không có khả năng ở chỗ này liền đem thôn tất cả tình huống đều thấy rõ ràng. Cho nên hắn lại đang ngoài thôn vây buôn ba thật lâu, tìm mấy cái địa phương, mới đem lão thôn đại khái địa đồ vẽ đi ra. Sau mấy tiếng, Đồng Nôn một lần nữa về tới dưới cây liễu, lau lau mồ hôi chán, nhìn một chút trên trời treo cao lấy thái dương, thầm nói, "Quái, là thời tiết quá nóng nguyên nhân sao? Làm sao cảm giác mệt mỏi như vậy đâu? Mà lại thể lực sói mòn thật tốt nhanh, hiện tại lại đói bụng." Đồng Nôn từ trong bọc xuất ra một bình nước khoáng, lại cầm hai khối lương khô bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Đồng Nôn lắm điều ngón tay, đem vẽ địa đồ đem ra, bắt đầu suy nghĩ, ta xem một chút, tuy nói cái này kính viễn vọng có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nhưng là có rất nhiều địa phương thì là hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Tựa như là cái kia tiếp sinh kỹ thuật lão niên bồi huấn đại học, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, bên trong cụ thể tình cảnh thì là hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Lúc này, Đồng Nôn đem ngón tay chỉ hướng một bên khác, lão thôn phía tây. Lão thôn phía đông cùng phía tây ở giữa bị một dòng sông ngăn cách, chuẩn xác hơn nói, con sông này đem lão thôn chia làm đông tây hai khối. Dòng sông từ phía bắc chảy xuôi mà đến, sau đó từ lão thôn phía nam ra ngoài. Tại phía tây là một tòa chiếm diện tích to lớn cũ kỹ tòa nhà, căn cứ quan sát của ta đến xem, cái này lão thôn mặc dù tương đối phong bế rất lại phía sau, nhưng là vẫn có thể nhìn ra có các loại hiện đại phong cách ở. Nhưng hết lần này tới lần khác tòa nhà này thì hoàn toàn là cổ đại phong cách, lộ ra cùng cái này hiện đại nông thôn nhỏ có chút không hợp nhau. Bất quá thông qua kính viễn vọng, chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà này phía trên bảng hiệu viết Lý phủ hai chữ, bên trong tràng cảnh cũng nhìn không rõ ràng. Nghĩ như vậy lúc, Đồng Nôn đem Lý phủ vị trí vẽ lên một vòng tròn, biểu thị đãi định ý tứ. Dù sao cái này cùng chỗ kia đỡ để đại học mở dạng, chính mình thấy không rõ, ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng thông quan chuyện lạ mấu chốt liền tại bên trong. Tiếp lấy nhìn về phía địa đồ phía nam, cũng chính là con sông kia hạ du, là một cái quảng trường, lại hoặc là trung tâm hoạt động một loại địa phương. Nơi đó chiếm diện tích rất lớn, chung quanh có hai hàng dính liền nhau chất gỗ ốc xá, giữa quảng trường có một cái tàn phá lao nhân pho tượng. Trung tâm hoạt động bị một cánh sơn cũ cửa lớn màu đỏ bắt giam, sau đó mặt trên còn có hai thanh dị xét xiềng xích cùng quá lớn. Nhìn qua đã thật lâu chưa từng mở ra. Về phần lao thôn phía bắc, Đồng Nôn trên địa đồ cũng không có càng nhiều tin tức hơn, bởi vì hắn từ trong kính viễn vọng cái gì cũng không thấy. Không đúng, nói như vậy cũng không chính xác. Đồng Nôn xác thực từ trong kính viễn vọng thấy được lao thôn phía bắc chẳng cảnh, nhưng là vừa định đem nhìn thấy đồ vật ghi chép lại, liền phát hiện trong đầu trống rỗng. Trải qua nếm thử bên dưới đều là như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Xác nhận xong tin tức đằng sau, Đồng Nôn đem tự chế địa đồ thu vào. Cái này dù sao chỉ là xuất bản lần đầu địa đồ, phía trên chỉ có một ít giản lược tin tức. Tỷ như cái kia bốn cái nhìn qua liền chỗ không đúng, còn lại chi tiết hơn địa phương còn cần Đồng Nôn chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Đem địa đồ cất kỹ đằng sau, Đồng Nôn bắt đầu suy tư vừa rồi lấy được tình báo. Vừa rồi hắn dùng kính viễn vọng còn chứng kiến lao thôn bên trong mặt khác người, những người này biểu hiện được đều rất bình thường, cắt cỏ heo, uy gia súc, nói chuyện tiếng. nhìn qua tựa như là bình thường người một dạng. Những này cũng đều là cấp C quỷ dị, không có gì uy hiếp, bất quá có chút kỳ quái à, ta vốn cho là chuyện lạ này gọi lao thôn chuyện lạ bên trong những người này đều hẳn là lão nhân bộ dạng mới đối, nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy. Bởi vì tại đồng nôn trong quan sát, lao thôn bên trong người bên trong có người già, cũng có thanh tráng niên, thậm chí thanh tráng niên chiếm tỷ lệ còn muốn càng nhiều một chút, nhưng là không thích hợp, ta xem nửa ngày, làm sao không thấy được tiểu hài đâu. Trong một thôn thế mà không có một cái nào tiểu hài, điểm này rõ ràng rất không bình thường. Bất quá rất nhanh, đồng nôn nhớ tới quy tắc đầu thứ 9, tiểu hài từ ban ngày không thể đi ra ngoài. Cho nên nói, là bởi vì điều quy tắc này, ban ngày mới nhìn không đến tiểu hài sao. Đem trước mắt lấy được tình báo tất cả đều chỉnh lý tốt đằng sau, đồng nôn không hề động thân tiến vào trong thôn tìm kiếm đầu mối mới, mà là một lần nữa leo lên cây liễu lớn, dơ lên kính viễn vọng quan sát trong thôn tình huống. Không sai, đồng nôn vẫn là có ý định cầu thả lấy. Dù sao căn cứ quy tắc 2 cùng thứ 3 nhìn, lão thôn cũng không làm sao hoan nên người xứ khác. Đồng nôn cứ như vậy đần độn đi vào trong thôn lời nói, không chừng ăn thiệt thòi, còn không bằng cầu thả ở chỗ này. Đương nhiên, đồng nôn cũng sẽ không một mực cầu thả ở chỗ này, khi hắn tìm tới đồng đội thời điểm, chính là hắn khởi hành thời điểm. Về phần muốn làm sao tìm tới đồng đội đâu? Đồng nôn trả lời là ôm cây đợi thỏ. Dù sao cái này 9 đầu quy tắc hắn có thể nhìn thấy, đồng đội cũng có thể nhìn thấy, mà tại cái này 9 đầu quy tắc bên trong, khi bọn hắn gặp được vấn đề hoặc là muốn cái gì đồ bất lúc, có thể đi tìm thôn trưởng cùng đi quẩy bán quả vặt. Nhà trưởng thôn ở nơi nào đồng nôn không có làm rõ ràng, nhưng là quẩy bán quả vặt ở nơi nào đồng nôn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cho nên những đồng đội kia vì tìm kiếm phá cục mấu chốt, chắc chắn sẽ không buông tha quẩy bán quả vặt trọng yếu như vậy địa phương, mà đồng nôn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được rồi. Sau 4 tiếng, chạm vào tối. Ta đi, đội này bạn đều chết hết à? Đồng nôn một mặt mệt mỏi rủi rủi con mắt, hắn cảm giác ánh mắt của mình có chút hoa. Cái này 4 giờ bên trong, hắn một mực cầm kính viễn vọng tại lao thôn bên trong tìm kiếm đồng đội tung tích, điểm này cũng không khó làm được. Dù sao trong doanh địa vóc người đều có điểm đặc sắc, cơ bản đều là bắp thịt cả người, coi như số ít không có bắp thịt người, ăn mặc cũng là khác hẳn với lao thôn người. Cho nên những đồng đội này chỉ cần xuất hiện, đồng nôn nhất định có thể trước tiên phát hiện. Nghĩ tới đây, đồng nôn sờ lên cái cằm, suy tư nói, chẳng lẽ những đồng đội này cũng là cầu thả vương? Liên đợi đến người khác động thủ trước thăm dò tình báo. Suy đoán này có chút ít khả năng. Dù sao trong doanh địa người đem mệnh đem so với cái gì đều nặng, giống thăm dò tình báo loại khả năng này mất mạng sự tình, khẳng định là có thể không tự mình ra tay, liền không tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, đồng nôn tiếp tục suy tư, muốn hay không tiếp lấy cầu thả lấy, hay là chủ động xuất kích. Lần trước lần thứ nhất chuyện lạ thời điểm, người mới chiếm đa số, những người mới kia kinh nghiệm không thế nào phong phú, lại thêm thiên phú của ta tương đối cường đại, mới có thể lừa dối bọn hắn đi thăm dò quy tắc. Nhưng là lần này là cấp S chuyện lạ, nói như vậy, chỉ có tại doanh địa 1-2 năm lão nhân mới có thể gặp được loại đẳng cấp này chuyện lạ. Ta người mới này trận thứ 2 liền gặp được, là thật là vận khí không tốt. Những chuyện lặt vặt này qua nhiều chẳng như vậy chuyện lạ lao thủ hiển nhiên so ta đoán trước phải âm, xem ra không có khả năng cậu thả lấy còn phải chủ động xuất kích, tìm tới bọn hắn mới được. Mà lại chuyện lạ này có vấn đề, thể lực sói mòn quá nhanh, cảm giác đói bụng cũng tới quá nhanh, ta trong bọc nguyên bản có thể ăn một tuần lễ lương khô hiện tại chỉ còn lại có 2 khối. Ta nhất định phải đi tìm một chút ăn mới được, không phải vậy ta sẽ chết đói. Nghĩ tới đây, đồng nôn nuốt nuốt còn tại có chút hoa con mắt, trực tiếp từ trên cây này xuống, chuẩn bị đi tìm đồng đội. Nhưng là không tưởng tượng được sự tình phát sinh bốn nên bình ổn rơi xuống đất thân thể lại giống như là đã mất đi lực lượng một dạng, mềm yếu vô lực ngã trên mặt đất. Khô khụ, cái này, đây là đồng nôn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện bàn tay của hắn trở nên khô cạn phát gầy, giống như là người già tay bình thường. Thấy cảnh này, đồng nôn giống như là nghĩ tới điều gì đổ vật một dạng, sờ lên mặt mình. Quả nhiên, tinh tế tỉ mỉ có co giãn làn da biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt nếp nhăn. Đồng nôn trong lòng kinh hãi, vừa định muốn xuất ra tấm gương nhìn xem bộ dáng bây giờ lúc, lại đột nhiên nhớ tới quy tắc đầu thứ nhất, tấm gương tại lao thôn là chẳng lành tồn tại, xin mời rời xa nó, thế là hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại ý nghĩ này. Đồng nôn, mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng nhìn xem thân thể cái này không có chút nào sinh cơ làn da cùng cực tốc suy yếu lực lượng, đồng nôn cũng có thể biết, hắn giả. Hắn tại lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ giả đi. Đáng chết, đây chính là lao thôn hàm nghĩa sao? Nếu là lại tiếp tục như thế, ta sẽ sống sống chết giả rơi. Sinh mệnh trôi qua để đồng nôn cảm nhận được căn bản nhất sợ hãi. Hắn căn bản không có biện pháp gì ngăn cản đây hết thảy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú và đạo cụ tại lúc này không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Chương 199, ta là lao thôn nhân chương 199, ta là lao thôn nhân lúc chạm vào tối, thái dương đã biến mất không thấy gì nữa, từng mảnh mây đen thay vị trí của nó, bao phủ lại bầu trời. Hô, mang theo ẩm ướt khí tức gió đêm xuyên qua thôn, đánh vào đồng nôn trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lúc này, đồng nôn mệt mỏi ngồi dưới đất, hơi có vẻ trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ sợ hãi, dựa vào. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là xúc phạm một đầu não quy tắc. Đáng chết, chẳng lẽ cấp S chuyện lạ độ khó khoa trương như vậy sao? Còn cái gì đều không có làm, cái gì đều không có thăm dò rõ ràng, sẽ chết mất rồi. Thời khắc này đồng nôn lần thứ nhất cảm nhận được cấp S chuyện lạ khoa trương trình độ. Mặc dù nội tâm sợ hãi không gì sánh được, nhưng là đồng nôn còn không có đánh mất lý trí cơ bản nhất, hắn trùng điệp vô đầu của mình, trong miệng lẩm bẩm nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Đây là quy tắc chuyện lạ bên trong phát sinh vượt mức bình thường sự tình, hoặc là bởi vì quỷ dị năng lực, hoặc là quy tắc hiện hiện. Ta một mực tại ngoài thôn lắc lư, coi như thấy được người, cũng sẽ xa xa né tránh. Cho nên trêu chọc quỷ dị khả năng không lớn, cái kia đã như vậy, hiện tại ta nhanh chóng già đi nguyên nhân duy nhất chính là quy tắc. Nhưng là ta đến tột cùng trái với một đầu nào quy tắc đâu? Nói đến đây, Đồng Nôn xuất ra tờ giấy, đem phía trên quy tắc tỉ mỉ 9 đầu quy tắc tỉ mỉ lại nhìn mấy lần, một bên nhìn một bên phân tích, đầu thứ nhất quy tắc, rời xa tấm gương, nhưng là ta cũng không có soi gương a nghĩ tới đây, Đồng Nôn đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía trong tay kính viễn vọng, "Ân, không biết cái này kính viễn vọng thấu kính cũng coi như tấm gương đi." Ý niệm tới đây Đồng Nôn lập tức đem kính viễn vọng ném đến thật xa, nhưng rất hiển nhiên, coi như đem kính viễn vọng ném đi đằng sau, hắn tình cảnh hiện tại vẫn không có bất luận cái gì cải thiện. Điểm này tự nhiên cũng tại Đồng Nôn trong dự liệu, hắn vốn là không thế nào cảm thấy mình già yếu là cái này kính viễn vọng đưa tới, nhưng để cho ổn thỏa, hay là ném đi cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Đồng Nôn tiếp tục phân tích mặt quy tắc, ta xem một chút, quy tắc đầu thứ hai, lão thôn chỉ có người địa phương, không có người xứ khác, chẳng lẽ nói, là bởi vì ta là người xứ khác nguyên nhân. Quy tắc đầu thứ ba nói muốn nhập gia tùy tục, chẳng lẽ là ta tại trong lúc lơ đãng phát động lao thôn một loại nào đó cấm kỵ đầu thứ tư tạm thời xem không hiểu, đầu thứ năm lời nói, kết hôn. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có kết hôn nguyên nhân. Tiểu hài tử ban ngày không thể đi ra ngoài. Nhưng ta cũng không phải tiểu hài A đem 9 đầu quy tắc từng cái sau khi xem xong, Đồng Nôn phát hiện dẫn đến chính mình già yếu khả năng rất nhiều, nhưng là tại một phen tổng hợp phân tích đằng sau, Đồng Nôn xác định có khả năng nhất một đầu, lao trong thôn đều là người địa phương, không tồn tại người xứ khác. Nhìn xem điều quy tắc này, Đồng Nôn con mắt có chút nheo lại, suy tư đến, lao trong thôn đều là người địa phương, không tồn tại người xứ khác, nơi này người xứ khác, chỉ hẳn là chúng ta những này tiến vào chuyện là người. Mà nơi này cái gọi là không tồn tại người xứ khác, hẳn là bởi vì tiến vào lao thôn người tất cả đều tươi sống chết già rồi. Chúng ta tất cả đều chết, tự nhiên là không tồn tại người xứ khác. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn không khỏi là trận này chuyện lạ thành viên khác mặc niệm, bởi vì nếu thật là dựa theo hắn chỗ suy luận lời như vậy, chỗ kia có tiến vào chuyện lạ này người, đều là người xứ khác. Mà người xứ khác tại chuyện lạ này bên trong, đều sẽ gặp được tuổi thọ nhanh chóng tiêu hao tình huống. Hắn là mới vượt qua cái thứ nhất chuyện lạ người mới, toàn thân trên dưới tất cả gia sản đều cầm lấy đi mua cái gương kia, dẫn đến hắn căn bản mua không nổi doanh địa dược hoàn. Cho nên hắn mấy ngày nay căn bản không có luyện ra cơ bắp. Đồng dạng, tuổi thọ của hắn không gì sánh được sung túc. Cho nên hắn có thể một mực khiêng đến mới vừa rồi còn sống. Nếu như là doanh địa đám kia chỉ có thể sống 5 năm mà chết sớm, cái kia đoán chừng không cần 2 canh giờ liền phải chết già ở nơi này. Không đúng, theo lý mà nói, có thể bị tuyển nhập cấp S chuyện lạ trừ hắn dạng này người mới thẳng xuôi xẻo bên ngoài, cơ bản đều là tại doanh địa sống 1-2 năm lão thủ. Cho nên nói, những người này tuổi thọ khả năng chỉ có 2 năm hoặc là 3 năm. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn khẽ thở dài một tiếng, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, coi như tuổi thọ chỉ có thể chống đỡ 1-2 cái giờ, những này sống lâu như vậy lão thủ nói không chừng có thể lập tức kịp phản ứng, từ đó suy luận quy tắc, sau đó tìm ra phá cục biện pháp. Nhưng là rất đáng tiếc, khấu trừ tuổi thọ quá trình này là lặng yên không một tiếng động, 10 phần ẩn nấp. Ta một cái buổi chiều đều tại bị khấu trừ tuổi thọ, nhưng trước đó chỉ là cảm giác được mỏi mệt cùng đói khát, không có chút nào phát giác được tuổi thọ biến mất, thẳng đến vừa rồi dạng này đến xem lời nói, các loại những cái kia lão thủ phát giác được thời điểm, đoán chừng chỉ còn lại có vài phút tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn khẽ lắc đầu, cảm thán chuyện lạ vô tình hay thay đổi. Doanh điệu những người này vốn là vì tốt hơn sống sót mới lựa chọn phục dụng dược hoàn, nhưng giờ phút này dược hoàn hiệu quả lại đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu tử vong. Xem ra trước đó trò đùa nói thành sự thật, nói không chừng ta lần này đồng đội chết hết, xem ra lần này chỉ có thể dựa vào ta. Đồng Nôn hoảng hoảng du du đứng người lên, vừa ăn trong bọc còn lại cuối cùng 2 khối lương khô, một bên nhìn về phía lao trong thôn bộ. Mây đen không ngừng trùng điệp đan xen, để bầu trời nhìn qua tựa như là một khối trùng điệp tấm màn đen, để tấm màn đen này phía dưới lao thôn lộ ra kiềm chế mà nặng nề. Mưa gió nổi lên, đến tăng tốc chút thời gian bây giờ còn có điểm quang độ sáng, nếu là đến ban đêm, chuyện lạ này khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ như vậy lúc, lộc cục nước khoáng đem cuối cùng một khối lương khô nhét vào trong bụng sau, Đồng Nôn lắm điều ngón tay của mình. Trở về chỗ một chút cuối cùng lương khô tư vị đằng sau, Đồng Nôn mánh nổ một ngụm nước bọt nơi tay nơi lòng bàn tay. Song trưởng khép lại trà sát, đem tóc hoa dâm hướng phía sau xóa đi đằng sau, Đồng Nôn đeo túi sách nhanh chân hướng phía lao trong thôn bộ đi đến, chờ ta giết xuyên cái này cấp S chuyện lạ đằng sau, ta nhân vật chính này tên cũng liền danh xứng với thực. Mẹ! Mẹ ruột! Ta là ngươi thất lạc nhiều năm thân nhi tử a. Lao thôn một góc, một cái tóc trắng xóa lao đầu đối với một cái khác ở trong thôn đi lại đại nương quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, tình cảm chân thành tha thiết. Ân. Đại nương cả một đời không có đi ra lao thôn, cực kỳ chất phác, chỗ nào gặp được loại tình huống này. Lúc đầu nhìn xem trời muốn mưa, chuẩn bị trở về nhà thu quần áo, nhưng người nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Đại nương nhìn xem trên mặt đất quỳ so với chính mình còn lao lao đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, muốn chạy trốn, lại bị lao đầu gắt gao níu lại ống quần. Rơi vào đường cùng, nó đành phải một bên xoay người lôi kéo Đồng Nôn tay, vừa nói, ai u, ngươi đây là làm cái gì lặng, nhanh tránh ra, nhanh tránh ra, cái này nếu như bị người nhìn thấy, dễ dàng chiêu trò cười. Không được, không được, trừ phi ngươi thừa nhận ta là con của ngươi. Lao đầu thái độ 10 phần kiên quyết, ôm thật chặt lấy đại nương không buông tay, sau đó trong miệng bắt đầu tiếp tục tình cảm giạt rào nói, mẹ, ngươi quên sao? 20 năm trước, trong nhà đói, dưới sự bất đắc dĩ, ta vì cái nhà này, lựa chọn đi ra ngoài làm công. Không cho các ngươi thêm gánh vác, lúc đó ta coi là chỉ cần 2-3 năm liền có thể trở về, nhưng không nghĩ tới nói đến đây, lao đầu còn nghẹn ngào một chút, sau đó nói tiếp, nhưng không nghĩ tới, đi lần này chính là 20 năm à. Mẹ, ta rất nhớ ngươi à. Ngươi xem một chút, ta nghĩ ngươi nghĩ đến tóc bạc. Như vậy tình cảm giạt rào khóc lóc kể lể, liền ngay cả đại nương trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một chút do dự, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, ngươi chớ nói lung tung a. Lão đầu thấy thế hơi nhíu nhíu mày, thiên phú tại có hiệu quả, nhưng là rất hiển nhiên, loại này đổi trắng thay đen sự tình muốn để đại nương tin tưởng vẫn là có chút khó khăn. Đáng chết, vừa rồi phải nói ta là nó cha lão đầu này dĩ nhiên chính là đồng nôn. Căn cứ vừa rồi phỏng đoán của hắn đến xem, hắn sở dĩ sẽ già yếu đến nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn là người xứ khác, mà không phải lão thôn nhân. Dù sao lão thôn nhân có lão nhân, cũng có thanh trắng niên, hắn quan sát một cái buổi chiều, cũng không gặp ai cấp tốc già yếu. Cho nên nói, đồng nôn phỏng đoán, tránh lẽ già yếu mấu chốt chính là thu hoạch được một cái thân phận, một cái lão thôn nhân thân phận. Nghĩ tới chỗ này đồng nôn ngựa không ngừng vó đi vào lao trong thôn bộ, muốn có được một cái thân phận. Nhưng là có thể là bởi vì muốn tới ban đêm, lại hoặc là trời muốn mưa nguyên nhân. Ban ngày còn có thể nhìn thấy không ít người lao thôn, hiện tại cơ hồ đều không nhìn thấy một người. Trực tiếp gõ cửa lời nói, đồng nôn cũng không phải rất dám, liền sợ vừa gõ cửa xuất hiện là một cái quỷ dị, đem hắn lừa gạt đi vào giết hắn hết. Cho nên đồng nôn ngay tại trong thôn lắc lư tìm kiếm mục tiêu, tìm thật lâu sau, rốt cuộc tìm được thần thái này bội bảng, muốn về nhà đại nương. Vui mừng quá đôi đồng nôn lập tức té nhào vào đại nương dưới chân, bắt đầu nhận mẹ. Nhưng rất hiển nhiên, một chiêu này hoàn toàn không có hiệu quả, mà lại theo sắc trời càng già càng tối, đồng thời đồng nôn còn một mực ôm đại nương không để cho nó đi, dẫn đến đại nương này bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Sự biến hóa này đồng nôn tự nhiên biết là vì cái gì, bởi vì những này cấp C quỷ dị nhìn qua mặc dù giống người bình thường, nhưng chỉ cần xúc phạm một ít quy tắc, liền sẽ dị hóa. Hiện tại đồng nôn kéo lấy không để cho đại nương đi, tựa hồ liền xúc phạm đại nương này một ít quy tắc. Nghĩ như vậy lúc, đồng nôn đứng người lên, vỗ vỗ trên quần đùi, mở miệng nói ra, ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta không phải con của ngươi. Nhìn thấy đồng nôn buông tay, đại nương vừa định chạy trốn thời điểm, liền thấy đồng nôn lại bắt lấy tay của nó, một mặt chân thành nói ra, kỳ thật ta là cha ngươi. Đồng nôn nói lời kinh người, nhưng ngoài ý liệu là, đối với đồng nôn cái này không có chút nào logic lời nói, đại nương trong mắt thế mà còn hiện lên một chút do dự cùng hoài nghi. Nhưng rất nhanh, nó liền phủ định ý nghĩ này, hất ra đồng nôn tay chuẩn bị rời đi. Đồng nôn thấy thế kinh hãi, nếu là thả đi đại nương này, hắn tại trên đường này đoán chừng liền không tìm được những người khác, nhưng là hiện tại tiếp tục lừa dối đại nương này, cũng lừa dối không thành công. Nghĩ tới đây, đồng nôn khẽ cắn môi, lại một lần ôm lấy đại nương đùi, khóc mở miệng nói, ôi, đại nương, cầu ngươi giúp đỡ chút đi. Ngươi không muốn nhi tử, cũng không muốn cha, ngươi tốt xấu nói cho ta biết trong thôn này nhà ai muốn nhi tử, hoặc là muốn cha. Dù gì, muốn lên cửa con rể cũng có thể. Đại nương không để ý đến, kéo lấy đồng nôn tiếp tục đi lên phía trước. Đồng nôn cảm nhận được đại nương này trên thân bộc phát ra không giống với thường nhân lực lượng, trong lòng có chút siết chặt. Nhưng là lại nghĩ nghĩ thiên phú của mình, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm sau, đồng nôn thay đổi vừa rồi mềm yếu bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng mở miệng nói ra, thôn phụ, ta thế nhưng là thần minh người phát ngôn, ngươi nếu là không trả lời ta vừa rồi vấn đề, liền sẽ có tai họa ngập đầu phát sinh. Uy hiếp này rất buồn cười, tựa như là tiểu hài tử nói nhảm cùng trò đùa bình thường. Nhưng kỳ quái là, đại nương nghe được câu này đằng sau, thân thể lại ngừng lại. Nó có chút e ngại nhìn đồng nôn một chút, sau khi suy nghĩ một chút, chỉ hướng phía trước, mở miệng nói ra, phía trước rẽ trái, cửa gỗ màu đỏ nhà kia, hôm nay vừa mới chết nhi tử, lão lương khẩu tinh thần trở nên có chút thất thường, ngươi đi nhà hắn lời nói, hẳn là sẽ thu ngươi. Đồng nôn nghe được lời nói này, trong lòng lập tức vui mừng, truy vấn, quả thật. Đại nương nhẹ gật đầu, ân, thật. Nhanh nhanh nhanh, ngươi dẫn ta đi. Đại nương nhát gan nhẹ gật đầu, phản phất thật đem đồng nôn trở thành thần minh người phát ngôn, không dám làm tức giận hắn mảy may. Rất nhanh, tại đại nương dẫn đầu xuống, đồng nôn đi tới cái kia phiến màu đỏ cửa gỗ chỗ. Đại nương đi lên gõ gõ cửa gỗ, lớn tiếng mở miệng nói ra, Lý Đức Toàn, mở cửa, ta cho ngươi đưa nhi tử tới. Theo đại nương thoại âm rơi xuống, trong môn truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó là chống đỡ cửa gỗ cây gậy bị rời đi thanh âm. Phanh, khi cửa gỗ bị mở ra sau, một người mặc có lô rách quần áo màu xám cho nam nhân trung niên xuất hiện, hắn khuôn mặt đen kịt, hẳn là quanh năm làm việc bị giám đen. Nó bên cạnh thì là một vị người thấp nhỏ phụ nhân. Hai người mở cửa đằng sau, nhìn thoáng qua đại đường, lại nhìn một chút đồng nôn, trên mặt còn có chút nghi ngờ thời điểm, đồng nôn tiên phú trong nháy mắt phát lực, sau đó hắn đột nhiên bổ nhào vào Lý Đức Toàn trong ngực, cha, cha ruột, ta là ngươi thất lạc nhiều năm thân nhi tử a. Có lẽ là đồng nôn thiên phú phát lực nguyên nhân, lại có lẽ là cái này Lý Đức Toàn cặp vợ chồng vốn là tinh thần có chút không bình thường, cũng có khả năng cả hai đều có. Cặp vợ chồng rất nhanh liền tiếp nhận đồng nôn là bọn chúng nhi tử cái này sự thật, ba người ôm ở cùng một chỗ, ôm đầu khóc giống, con à, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi biết mẹ có mơ tưởng ngươi sao? Trở về liền tốt, trở về liền tốt, lần này chúng ta cũng không phân biệt theo Lý Đức Toàn cặp vợ chồng thừa nhận, đồng nôn lập tức cảm giác tuổi thọ biến mất tốc độ trở nên chậm, loại cảm giác này rất kỳ quái. Lúc đầu đồng nôn là không thể như thế rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ biến mất, nhưng là giờ khắc này, trong lòng của hắn xuất hiện một loại nào đó ý nghĩ, hắn già đi tốc độ, chậm lại. Cảm nhận được điểm này đồng nôn vui đến phát khóc. Rốt cục còn sống. Giờ phút này, đồng nôn thu được thân phận, lão lương khẩu đạt được một đứa con trai, đại nương cũng có thể thoát khỏi đồng nôn, về nhà thu quần áo, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Phanh, cửa gỗ đóng lại sau, Lý Đức Toàn cặp vợ chồng mang theo đồng nôn đi tới trong phòng. Cái nhà này cũng không tính rất lớn. Trên đỉnh treo một cái có chút phát vàng sợi vôn phở ảm bóng đèn, có lẽ là điện áp bất ổn nguyên nhân, bóng đèn này thỉnh thoảng sẽ tránh lóe lên. Không giống với bên ngoài mưa gió nổi lên trắng cảnh, trong phòng ấm áp không gì sánh được, trong lò sưởi than lửa tản ra hồng quang, bên trong còn đốt mấy cái khoai tây. Lý Đức Toàn từ trong lò sưởi rút ra một cái khoai tây, giúp hắn xé toang bên ngoài biến thành màu đen ra, lộ ra bên trong màu vàng khoai tây thịt, sau đó đưa cho Đồng Nôn. Đồng Nôn tiếp nhận, mặc dù không dám ăn, nhưng vẫn là cảm giác có một loại cảm giác ấm áp. Nghĩ như vậy lúc, hắn lấy ra một tờ tờ giấy. Đây là vừa rồi hắn bước vào cửa chính thời điểm, từ giữa không trung rơi vào tay của hắn chỉ bất quá bên ngoài lờ mờ không gì sánh được, hắn thấy không rõ. Giờ phút này tia sáng sung túc, chính là nhìn quy tắc cơ hội tốt. Kẹt kẹt, ngay tại Đồng Nôn đang muốn nhìn thời điểm, vừa mới bị nhốt phòng ở cửa lại bị mở ra. Lần này đi vào là một cái mập mạp tuổi trẻ nữ nhân, nó một bàn tay vác tại phía sau, mặc áo ngủ màu hồng, khuôn mặt đầy mỡ không gì sánh được. Nó tiến đến đánh giá chung quanh một phen, khi thấy Đồng Nôn đằng sau, liếm môi một cái, lộ ra sắc bén tam giác ngược hình răng, phía trên trừ một chút màu vàng cao răng bên ngoài, còn có huyết nhục đỏ tươi. Lý Đức Toàn nhìn thấy nữ nhân đằng sau, nhiệt tình cùng Đồng Nôn giới thiệu, đây là tỷ tỷ ngươi, mau đánh chào hỏi. Tỷ, tỷ tỷ tốt. Nữ nhân chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đồng Nôn đằng sau, đem vác tại phía sau cái tay kia đem ra. Tay kia Lý Chính nắm nó bữa tối. Nó nhìn xem Đồng Nôn, trung điệp gặp một cái trong tay tiểu hài cánh tay, huyết nhục nhấm nuốt thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ở đem thịt nuốt xuống đằng sau, nó mới mở miệng nói ra, cha, đây chính là ta mới đệ đệ sao. Thật đáng yêu, thấy ta. Có chút nói bụng. Đồng Nôn sắc mặt trắng bệnh, không chỉ là bởi vì câu nói này, cũng bởi vì hắn thấy được trên tờ giấy đầu thứ nhất quy tắc, gia đình quy tắc, một làm tỷ tỷ đói khát lúc, đệ đệ có nghĩa vụ trợ giúp tỷ tỷ làm dịu đói khát, bá, tối nay đạo thứ nhất thiểm điện rốt cục xẹt qua chân trời, từ cửa sổ cùng nơi cửa chiếu vào, để Đồng Nôn vốn là tái nhợt sắc mặt nhìn qua càng thêm trắng bệnh. Chương 200, người dám đi sao? Chương 200, người dám đi sao? Ầm ầm, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm, to lớn giọt mưa nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, trong phòng cũ kỹ sợi vuông phở ảm bóng đèn giờ phút này cũng rất giống điện áp bất ổn dáng vẻ, lóe lên lóe lên. Trước mặt tỷ tỷ cầm trong tay nửa cái máu thịt bè bét tiểu hài cánh tay, máu đỏ tươi theo nó khỏe miệng nhỏ xuống, giờ phút này nó vừa ăn bữa tối một bên nhìn từ trên xuống dưới Đồng Nôn. Đồng Nôn bị nó ánh mắt này thấy toàn thân rét run, liền ngay cả lửa này đường bên trong lửa giống như cũng không nóng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục xem hướng trên tờ giấy quy tắc, gia đình quy tắc, một làm tỷ tỷ đói khát lúc, đệ đệ có nghĩa vụ trợ giúp tỷ tỷ làm dịu đói khát, hai tỷ tỷ rất yêu nó đệ đệ, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng nó, ba xin đừng nên rời đi cha mẹ của ngươi, không phải vậy bọn chúng sẽ rất thương tâm, bốn làm một cái hiểu chuyện bé ngoan, không cần vi phạm phụ mẫu cùng lời của tỷ tỷ, đừng để bọn chúng lo lắng, năm ăn cái gì trước, muốn trước tế tự tiên tổ, sáu không cần tại trừ nhà bên ngoài. Địa phương ăn cái gì, sẽ trêu chọc tà túy, bảy nhà là an toàn ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng nhà của ngươi, rời nhà sẽ cho ngươi mang đến bất hạnh, tám sau khi trời tối, xin đừng đi ra ngoài, nếu không bọn chúng sẽ thấy ngươi, chín rời xa tấm gương. Đồng Nôn xem hết cái này chín đầu quy tắc đằng sau, lập tức bắt đầu phân tích đứng lên, liên quan tới tỷ tỷ và phụ mẫu quy tắc không sai biệt lắm chiếm một nửa, còn có hai đầu là cùng ăn cái gì có quan hệ, còn có chỗ này vị tiên tổ là cái gì, quỷ dị cũng có tổ tông. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn nhìn một chút vừa rồi Lý Đức Toàn cho hắn khoai tây, còn tản ra nhiệt khí, nhìn qua rất mê người, nhưng là quy tắc đầu thứ năm, ăn cái gì trước, muốn trước tế tự tiên tổ, vừa rồi cái này Lý Đức Toàn nhưng không có nói cho hắn biết điểm này. Đồng Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Đức Toàn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào Đồng Nôn. Chú ý tới Đồng Nôn ánh mắt, hắn mới giống như là kịp phản ứng một dạng, đờ đẫn ánh mắt trở nên co thần một chút, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đồ bật một dạng, nhìn chòng chọc vào Đồng Nôn, mở miệng nói ra, thế nào, nhi tử, vì cái gì không ăn đồ đâu? Ngươi bây giờ hẳn là rất đói mới đối. Ăn cái giám a? Đồng Nôn nội tâm đậu đen rau muống đạo. Quy tắc bên trong rõ ràng nói ăn cái gì trước muốn trước tế bái tiên tổ, không nói trước quy tắc này có phải thật vậy hay không, nhưng chỉ cần Đồng Nôn không ăn, vậy liền tuyệt không có khả năng trái với quy tắc. Tình huống bây giờ rõ ràng không thích hợp, cho nên Đồng Nôn vô luận như thế nào đều là không có khả năng ăn cái này khoai tây. Mặc dù Đồng Nôn ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng theo câu nói này từ Lý Đức Toàn trong miệng nói ra, một cỗ lực lượng vô danh tác dụng tại Đồng Nôn trên tay. Tay của hắn không bị khống chế cầm khoai tây, liền muốn hướng trong miệng đưa đi. Ân. Đồng Nôn kinh ngạc một chút, muốn đứng người lên phản kháng, nhưng là hiện tại hắn toàn thân cao thấp đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoai tây cách mình càng ngày càng gần. Thấy cảnh này Đồng Nôn vong hồn bay lên, ta siết cái đầu, khoa trương như vậy sao? Đồng Nôn trong đầu nổi lên vừa rồi trên tờ giấy quy tắc đầu thứ tư, muốn làm một cái hiểu chuyện bé ngoan, không cần vi phạm phụ mẫu cùng tỷ tỷ ý nghĩ, đừng để bọn chúng lo lắng, ta dựa vào, cái này cái gì nghịch thiên quy tắc, cái này không phải liền là bọn chúng muốn ta làm gì ta liền phải làm gì sao? Hiện tại ta cái này tiện nghi lão cha để cho ta ăn cái này khoai tây, ta liền không thể không ăn, vậy hắn muốn ta chết, ta chẳng phải là cũng phải chết. Những ý nghĩ này tại Đồng Nôn trong đầu trôi qua rất nhanh, cơ hội chính là sự tỉnh trong nháy mắt, mà tại hắn cảm nhận được tay mất đi khống chế thời điểm, liền lập tức lớn tiếng mở miệng nói ra, không được à, cha, còn không có tế tự tiên tổ đâu, ta không thể ăn. Ăn cái gì trước đó muốn tế tự tiên tổ, đây là quy tắc. Mặc dù Đồng Nôn không biết bọn chúng tuân thủ quy tắc là cái gì, nhưng nếu đầu này là xuất hiện ở gia đình quy tắc bên trong, cái kia nói không chừng bọn chúng cũng cần tuân thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, nghe được Đồng Nôn lời nói này sau, Lý Đức Toàn chỉ là lặng lặng nhìn hắn, không có chút nào muốn từ bỏ ý nghĩ. Đồng Nôn thấy thế, hơi nhíu nhíu mày, không đúng, ta thiên phú này đều đã phát động đã lâu như vậy, theo tình huống bình thường tới nói, ta hiện tại nói cái gì, cái này tiện nghi cha đều hẳn là sẽ tin mới đối. Là cái này tiện nghi lão cha có cái gì chỗ đặc thù sao? Hay là nói tế tự tiên tổ chuyện này đối với nó tới nói có cái gì ý nghĩa đặc thù đâu? Nếu là như vậy, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần vòng qua điểm này lừa dối nó, liền có khả năng thành công đâu? muốn làm đến điểm này đối với Đồng Nôn tới nói cũng không tính rất khó, bởi vì hắn nắm giữ một cái thập phần cường đại thiên phú. Thiên phú là A cấp, tên là nhân vật chính quang hoàn. Thiên phú hiệu quả giống như danh tự dễ lý giải, tựa như là các loại trong tiểu thuyết viết một dạng, nhân vật chính chỉ cần vừa ra trận, chung quanh phối hợp diễn trí thông minh liền sẽ hạ xuống, biến thành vô não nhân vật phản diện. Mà Đồng Nôn nhân vật chính quang hoàn cũng là như thế, chỉ cần hắn phát động thiên phú, liền sẽ tạo ra một cái phạm vi khu vực, Đồng Nôn có thể tại trong phạm vi này chỉ định đối tượng, cũng có thể không khác biệt công kích. Cứ như vậy, tại trong phạm vi này tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ nhận nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng, trí thông minh dần dần giảm xuống, dần dần giảm xuống, thẳng đến cuối cùng biến thành một kẻ ngốc bức. Cho nên cũng có thể xưng nó là hàng trí quang hoàn hoặc là ngu xuẩn quang hoàn. Đơn giản tới nói, chính là càng thông minh, tư duy logic càng kiện toàn tồn tại, nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ, càng chậm. Tương phản, càng là ngu xuẩn, tư duy càng là có chướng ngại tồn tại, tại Đồng Nôn quang hoàn phạm vi bên trong, biến thành một cái đại ngu xuẩn tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Hàng trí quang hoàn có hai loại sử dụng phương thức, một loại là tiêu hao cực thấp ban đầu trạng thái, loại này ban đầu trạng thái dưới hàng trí quang hoàn phạm vi không thế nào lớn, cứ để tồn tại biến thành ngu xuẩn tốc độ cũng tương đối chậm. Nhưng tương tự dạng này, lý trí giá trị tiêu hao cũng là thấp nhất, cho nên lúc bình thường tới nói, Đồng Nôn mở ra thiên phú đều là sử dụng ban đầu trạng thái. Đương nhiên, Đồng Nôn cũng có thể tiêu hao lý trí giá trị đến tăng cường nhân vật chính quang hoàn hiệu quả cùng phạm vi. Ban đầu trạng thái nhân vật chính quang hoàn đối với doanh địa đám người kia tới nói, sinh ra ảnh hưởng tốc độ là rất chậm, dù sao trải qua chuyện lạ khôn sống nóng chết, trong doanh địa chân chính ngu xuẩn cơ bản đã chết xong. Đối với B cấp trở lên quỷ dị tới nói, đưa đến hiệu quả cũng có hạn, đồng dạng đạo lý, bởi vì chuyện lạ thế giới khôn sống nóng chết, những này quỷ dị bên trong chân chính ngu xuẩn cũng cơ bản đã chết xong. Ban đầu trạng thái nhân vật chính quang hoàn đối với mấy cái này người thông minh hoặc là quỷ dị thực hiện ảnh hưởng cũng sẽ không rất sâu, nếu như thời gian không đủ dài, cái kia nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn đầu góc hơi có chút trì độn. Phải sâu khắc ảnh hưởng những người thông minh này hoặc là quỷ dị, đem bọn hắn biến thành ngu xuẩn lời nói, Đồng Nôn nhất định phải tiêu hao lý trí giá trị đến tăng cường nhân vật chính quang hoàn phạm vi cùng hiệu quả. Nhưng làm như vậy, có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là chỉ cần sử dụng thiên phú, đồng thời dần dần, Đồng Nôn trí thông minh cũng sẽ bắt đầu hạ xuống, mà dùng lý trí giá trị tăng cường thiên phú sau, tốc độ này càng là sẽ tăng nhanh. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Đồng Nôn bình thường đều chỉ là tại có cần thời điểm, duy trì nhân vật chính quang hoàn ban đầu hiệu quả, dù sao hắn cũng không muốn thể nghiệm biến thành ngu xuẩn cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề nói là ban đầu trạng thái nhân vật chính quang hoàn đối với mấy cái này thông minh tồn tại không dùng. Nếu như Đồng Nôn một mực đi theo người nào đó hoặc là quỷ dị sử dụng tiên phú, chỉ cần thời gian đủ dài, dù là chỉ là ban đầu trạng thái nhân vật chính quang hoàn, cái kia vô luận cái nào người hoặc là quỷ dị dù thông minh, Đồng Nôn đều có thể đem hắn biến thành một kẻ ngốc bức. Đồng thời nhân vật chính quang hoàn còn có một cái kèm theo hiệu quả, có thể cho ở vào quang hoàn phạm vi bên trong tồn tại đối với hắn nói lời càng thêm tín nhiệm. Đây chính là vừa rồi đại nương tại sao phải tin tưởng Đồng Nôn nói bậy nguyên nhân, bởi vì tại Đồng Nôn thiên phú ảnh hưởng dưới, nó đã thành một kẻ ngốc. C cấp quỷ dị loại tồn tại này, lúc đầu tư duy logic liền có thiếu hụt, cho dù là ban đầu trạng thái nhân vật chính quang hoàn, đối với bọn chúng cũng có không tầm thường hiệu quả. Có thể như thế hình dung, Đồng Nôn đúng đại nương sử dụng hàng trí quang hoàn, hiệu quả nổi bật. Đại nương biến thành ngu xuẩn. Đại khái chính là như thế một cái quá trình. Đồng Nôn thờ phụng chân lý là bảy mưu rồi hành động, chỉ cần tình báo đầy đủ, phá giải chuyện lạ chỉ là vấn đề thời gian. Mà nhân vật chính quang hoàn có thể cho hắn cơ hồ không đại giới từ chuyện lạ bên trong những này C cấp quỷ dị trong miệng thu hoạch được bọn chúng biết tất cả tình báo. Đằng sau đánh đổi một số thứ, hắn thậm chí có thể từ đồng đội cùng mặt khác thức tỉnh quỷ dị trong miệng biết được tình báo. Giờ phút này, bị nhân vật chính quang hoàn bao phủ Đồng Nôn nhìn xem trước mặt tiện nghi lao cha, trong lòng âm thầm suy tư nói, trong doanh địa người cùng thức tỉnh quỷ dị ta không trả giá một chút lời nói còn người giả bị đụng không được, nhưng là những này C cấp quỷ dị, bản thân logic liền có thiếu hụt, cho nên mới có thể bị ta dùng ban đầu trạng thái thiên phú liền lừa gạt thành ngu xuẩn. Nhìn cái này tiện nghi lão cha cái này đờ đẫn ánh mắt, rõ ràng là đã bị ta lừa gạt thành đồ đần không đúng, còn giống như kém một chút mặc kệ, tình báo còn chưa hiểu, ta cũng không thể xảy ra chuyện, ta còn muốn giết xuyên chuyện là đâu. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn cắn răng, trực tiếp tiêu hao 10 điểm lý trí giá trị, để thiên phú tới mãnh liệt hơn một chút. Bỏ ra tiền chính là không giống với. 10 điểm lý trí giá trị bị tiêu hao đằng sau, hàng trí quang hoàn hiệu quả càng thêm mãnh liệt, thậm chí phạm vi đều trực tiếp làm lớn ra mấy lần, đem hơn phân nửa phòng ở đều bao phủ cùng một chỗ. Mà lại hiệu quả cũng tương đương rõ rệt, tiện nghi lão cha ánh mắt trở nên ngốc trệ không gì sánh được, nhìn qua cùng đồ đần không có gì khác biệt. Đương nhiên, nhân vật chính này quang hoàn phạm vi không ngoài dự tính cũng bao phủ đến ngay tại ăn bữa tối tỉ tỉ trên thân. Khi quang hoàn bao phủ đến thân thể nó trong nháy mắt, lông mày của nó nhăn lại, giống như là cảm ứng được thứ gì, cái mũi có chút ít mấy hơi, thậm chí há mồm ở trong không khí cắn mấy cái, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Nhưng rất nhanh, nó giống như là nghĩ tới điều gì đổ vật mở dạng, cắn một cái trong tay cánh tay trẻ con, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đồng Nôn. Đồng Nôn hiện tại không có thời gian để ý tới tỉ tỉ, hắn muốn trước đem tiện nghi lão cha giải quyết, tại giận nện 10 điểm lý trí giá trị đằng sau, Đồng Nôn lập tức ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Lý Đức Toàn mở miệng nói ra, "Cha, hai ta thời gian dài như vậy không có tụ, ngươi khẳng định nhớ ta, muốn ôm ông ta, mà không phải nhìn ta ăn cái gì, đúng không?" Lý Đức Toàn nghe vậy, có chút đờ đẫn ánh mắt nhìn thoáng qua Đồng Nôn, sau đó có chút do dự nói, "Đúng." Đồng Nôn cảm giác mình không bị khống chế tốc độ tay độ lập tức chậm lại, mừng rỡ trong lòng, vì vậy tiếp tục hướng dẫn từng bước, "Đã ngươi muốn ôm ta, vậy ta khẳng định cũng muốn ôm ngươi, nhưng cầm trong tay của ta khoai tây, ôm không được ngươi. Cho nên ta hiện tại không thể ăn đồ vật." Lý Đức Toàn nghe vậy, cảm thấy cái này logic có chút vấn đề, nhưng lại nghĩ không ra là vì cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Đồng Nôn hoàn toàn yên tâm, mở miệng nói ra, "Cha, cái kia mau nói ngươi muốn ôm ta, ta nhớ ngươi lắm." Lý Đức Toàn nghe vậy, giờ phút này không quá thông minh trong đầu lập tức loạn thành một đoàn hỗn não, nhưng nhìn Đồng Nôn ánh mắt, nhớ tới vừa rồi lời hắn nói, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, nói ra, "Nhi tử, cha nhớ ngươi, muốn ôm lấy ngươi, chớ ăn khoai tây." Theo Lý Đức Toàn câu nói này rơi xuống, Đồng Nôn tay lập tức có thể hoạt động, sau đó hai cha con ấm áp ôm ở cùng một chỗ. Cùng tiện nghi lão cha ôm ở cùng nhau, Đồng Nôn hơi có chút lệ nóng doanh trong ý tứ, hắn đem tình huống kết hợp với nhau nghĩ nghĩ, ta mặc dù muốn nghe cái này tiện nghi lão cha lời nói, không có khả năng phản kháng, nhưng là thiên phú của ta vừa bận khắc chế nó, cho nên tình huống hiện tại ngược lại là trái lại cái này tiện nghi lão cha nếu nghe ta nói. Nghĩ như vậy, cái nhà này cũng là không phải là không thể lợi. Chính nghĩ như vậy lúc, hai cha con ấm áp ôm kết thúc, Đồng Nôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng cửa ra vào nhìn lại. Khi Đồng Nôn nhìn thấy tỷ tỷ trong tay cái kia máu thịt bé bét cánh tay trẻ con, phảng phất thấy được tương lai của mình, lập tức tỉnh táo lại, ta đi, dùng lý trí giá trị tăng cường thiên phú hay là quá mạo hiểm, làm sao ta cảm giác hiện tại đầu óc có chút không dùng được nữa nha. C cấp quỷ dị trong thôn này vừa nắm một bó to, bằng vào thiên phú của ta, chỉ cần thời gian đầy đủ, lại lừa dối mấy cái hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là cái này ăn người tỷ tỷ khẳng định là đã thức tỉnh quỷ dị, ta bỏ ra 10 điểm lý trí giá trị tăng cường nhân vật chính quang hoàn chiếu vào trên người nó giống như chẳng có tác dụng gì có. Nó là ánh mắt vẫn như cũ thanh minh không gì sánh được, nếu là lại nói tiếp tăng lớn đại giới, chuẩn bị lừa dối nó, cũng quá mạo hiểm, nói không chừng sẽ đem chính mình cũng cho góp đi vào. Chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ý niệm tới đây, Đồng Nôn lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là rất nhanh, hắn sao động thân thể liền ngừng lại, bởi vì phòng này lối ra duy nhất, giờ phút này đang bị tỷ tỷ thân thể khổng lồ ngăn chặn. Nó tựa hồ đã sớm đoán được Đồng Nôn sẽ có chạy trốn ý nghĩ, cho nên một mực ngăn ở nơi đó, không để cho Đồng Nôn ra ngoài. Giờ phút này, một người một quỷ ánh mắt đối mặt lên, mập mạp tỷ tỷ lắc lắc trong tay bữa tối trong mắt mang theo không hiểu ý vị nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng nói ra, "Cha, đệ đệ giống như không thích cái nhà này đâu, hắn muốn rời khỏi." Lý Đức Toàn nghe vậy, đần độn trong con ngươi hiện lên một tia bi thương, lôi kéo Đồng Nôn mở miệng nói, "Mà, chớ đi, ta và mẹ của ngươi đều rất nhớ ngươi." Đối mặt đã triệt để bị chính mình cầm xuống tiện nghi lao cha, Đồng Nôn đành phải mở miệng ứng phó nói ân, "Không đi, không đi." Nhưng trong nội tâm đã tại kế hoạch làm sao để tiện nghi lão cha ngăn chặn tỷ tỷ này, dù sao tỷ tỷ này thực lực mặc dù cường đại, nhưng Lý Đức Toàn dù sao còn chiếm lấy phụ thân thân phận, nói không chừng. Đồng Nôn ngay tại suy tư thời điểm, ngăn ở cửa ra vào tỷ tỷ đem sau cùng cánh tay nhét vào trong miệng, răng rắc tiếng xương vỡ vụn vang lên. Ăn xong bữa tối đằng sau, tỷ tỷ nhìn mấy lần Đồng Nôn, lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười, sau đó đem thân thể tránh ra. Đồng Nôn có chút giật mình, chính suy tư nó làm lại như vậy tại sao là thời điểm. Tỷ tỷ giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, trên mặt dáng tươi cười càng lúc càng lớn, lộ ra bên trong kề cận tơ máu răng, mở miệng nói ra, "Yên tâm, ta nếu đem đường cho ngươi tránh ra, vậy liền tuyệt đối không có khả năng ra tay với ngươi. Nhưng là, ngươi dám ra ngoài sao?" "Cái này có cái gì không dám?" Đồng Nôn vừa muốn thốt ra thời điểm, tỷ tỷ thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo vô biên trào phúng cùng chê bừa, "Không, ngươi không dám." Nói xong câu đó đằng sau, nó ý vị thâm trường nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng nói ra đủ để cho Đồng Nôn lâm vào tuyệt vọng lời nói, "Gia đình quy tắc đầu thứ nhất, làm tỷ tỷ đói khát lúc, đệ có nghĩa vụ trợ giúp tỷ tỷ làm dịu đói khát. Gia đình quy tắc đầu thứ hai. Gia đình quy tắc đầu thứ ba, xin đừng nên rời đi cha mẹ của ngươi, không phải vậy bọn chúng sẽ rất thương tâm. Gia đình quy tắc đầu thứ tư. Gia đình quy tắc đầu thứ bảy, nhà là an toàn ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng nhà của ngươi, rời nhà sẽ cho ngươi mang đến bất hạnh. Gia đình quy tắc đầu thứ tám. Gia đình quy tắc đầu thứ chín, rời xa tấm gương, đây là ngươi muốn tuân thủ quy tắc, không phải sao?" Sau khi nói xong, tỷ tỷ trào phúng nhìn về phía Đồng Nôn, tiếp tục mở miệng nói cho nên ngươi có thể tính, nếu như bây giờ ra ngoài, nào sẽ trái với bao nhiêu quy tắc. Tiến tĩnh như chết. Theo đoạn văn này rơi xuống, trong phòng chỉ còn lại Đồng Nôn tiếng thở hào hển cùng kịch liệt tiếng tim đập. Bá. Ngoài phòng tiệm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu vào Đồng Nôn trên khuôn mặt trắng bệnh, soi sáng ra trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đáng chết, cái này quỷ dị sao có thể nhìn thấy quy tắc của ta? Chương 201, bị nhìn thấu. Chương 201, bị nhìn thấu. Ngoại tảo, cái này S cấp chuyện lạ cũng quá khoa trương đi, mới vừa vào thôn, ta còn cái gì đều không có làm, thiếu chút nữa chết giả mất rồi. Thật vất vả thừa dịp trước khi trời tối tìm cái tiện nghi lao cha, thế mà còn gặp được loại này siêu mẫu quỷ dị. Nó có thể nhìn thấy quy tắc của ta, nói không chừng còn có thể biết thiên phú của ta. Đồng Nôn nội tâm một trận tuyệt vọng. Dù sao quy tắc chuyện lạ sở dĩ gọi là quy tắc chuyện lạ, đó chính là bởi vì đang trách đàm luận bên trong, quy tắc là trọng yếu nhất đồ vật một trong. Mà Đồng Nôn thờ phụng chân lý chính là bảy mưu rồi hành động, muốn trước siêu tập tình báo, tham dò rõ ràng quy tắc lại độc thủ, như vậy mới là chính đạo. Một chiêu này hắn ở cái trước chuyện lạ bên trong dùng đến rất thuận tay. Nhưng là không nghĩ tới, tại cái này một cái chuyện lạ bên trong, hắn còn chưa kịp siêu tập mặt khác càng nhiều tin tức hơn, thậm chí có thể nói, hắn còn chưa bắt đầu chân chính hành động. Sau đó, hắn nội tình trong nháy mắt liền không có. Hắn bị nhìn thấu. Quỷ dị có được so với nhân loại cường hãn hơn tố chất thân thể, càng nhiều sân bãi ưu thế, thậm chí đầu óc cũng cực kỳ thông minh. Nhân loại muốn đang trách đàm luận bên trong chống lại quỷ dị, bình thường chỉ có thể dựa vào hai loại đồ vật, loại thứ nhất chính là dựa vào tự thân thiên phú. Điểm này lời nói, kỳ thật hiệu quả không lớn, bởi vì dù là lợi hại hơn nữa thiên phú, cũng không có khả năng trực tiếp đánh giết quỷ dị, cho nên thiên phú bình thường cũng chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Muốn thông quan chuyện lạ, lấy được thắng lợi, càng nhiều vẫn là phải nhìn nhân loại bản thân. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nhưng nếu như thiên phú thực sự siêu mẫu, vậy liền coi là chuyện khác. Trừ thiên phú loại này tùy từng người mà khác nhau đồ vật bên ngoài, một cái khác thông dụng, có thể chống lại quỷ dị đồ vật thì là chuyện lạ bên trong quy tắc. Dù sao quỷ dị nhược điểm lớn nhất chính là bọn chúng không cách nào trái với quy tắc. Đây cũng là nhân loại chống lại quỷ dị thường dùng nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Rất rõ ràng, đối với hiện tại đồng nôn tới nói, hai loại biện pháp hắn một cái cũng không dùng được. Thiên phú phương diện, không biết vì cái gì, dù là đồng nôn bỏ ra nhiều như vậy lý trí giá trị, trước mắt tỷ tỷ này cũng không có chút nào thụ ảnh hưởng. Đồng nôn muốn định trực tiếp tới một thành lớn, nhưng là lại cảm giác không có tác dụng gì, kết quả cuối cùng có thể là lý trí giá trị bỏ ra, nhưng là tỷ tỷ không có việc gì, tương phản đồng nôn nguyên nhân quan trọng quá đáng độ sử dụng thiên phú mà biến thành một kẻ ngốc bức. Mặc dù loại này trí thông minh rất xuống đại giới có thể từ từ khôi phục lại, nhưng đồng nôn cảm thấy nếu là hiện tại thật thành đồ đần, vậy hắn đoán chừng đợi không được trí thông minh tăng trở lại thời điểm. Con cá này chết lưới khả năng rất lớn, không phá biện pháp chỉ có thể làm thủ đoạn sau cùng. Về phần quy tắc nói, vậy thì càng không còn tác dụng gì nữa. Đồng nôn là nhân loại, hắn không nhìn thấy quỷ dị quy tắc, quỷ dị tự nhiên cũng không nhìn thấy nhân loại quy tắc, bọn hắn thân phận khác biệt. Cả hai sẽ căn cứ lẫn nhau ở giữa hành vi cử động, đến phỏng đoán đối phương quy tắc. Đây là bình thường quá trình, nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không tầm thường. Tỷ tỷ này không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp vòng qua thân phận hạn chế, đem đồng nôn quy tắc cho hết xem hết. Đồng nôn đối với tỷ tỷ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tỷ tỷ biết đồng nôn muốn tuân thủ tất cả quy tắc, mà lại tỷ tỷ còn có cực mạnh tố chất thân thể, không biết năng lực. Có thể nói, đồng nôn không có phần thắng chút nào. Nếu như là trong doanh địa những người khác, nói không chừng còn có cái gì đạo cụ có thể quần nhau một chút, nhưng đồng nôn một nghèo hai trắng, đem tất cả gia sản đều cầm lấy đi mua cái gương kia. Mà tại chuyện lạ này bên trong, tấm gương cái đồ chơi này quy tắc bên trong nhiều lần đề cập muốn rời xa, đồng nôn ngay cả kính viễn vọng cũng không dám mang ở trên người, chớ nói chi là xuất ra cái gương. Cho nên hiện tại đồng nôn chính là một cái ba không người chơi, vô thiên phú, không quy tắc, vô đạo cố. Một cái gì đều không có người bình thường muốn chống lại quỷ dị, quả thực là người si nói mộng. Ân, cũng không đúng. Bởi vì già thôn nguyên nhân, thân thể của hắn hiện tại đã suy yếu thành người già. Hắn thậm chí còn không bằng người bình thường. Đồng nôn trong đầu không ngừng phân tích tình huống hiện tại, nhưng càng phân tích càng tuyệt vọng, cuối cùng đành phải ra một cái kết luận, xong. Nghĩ tới đây, đồng nôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, lại vừa vặn cùng ánh mắt của tỷ tỷ đối đầu. Tỷ tỷ nhìn đồng nôn ánh mắt tựa như con mèo nhìn xem trong góc cùng đường mạt lộ chuột, sư tử nhìn về phía hấp hối con mồi bình thường, mang theo tự tin, thông dòng còn có. Đùa cận. Nó nhìn về phía đồng nôn, sau đó lại nhìn một chút trở nên ngu dại tiện nghi lao cha, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, mở miệng nói ra, mới vừa vào cửa thời điểm, ta liền phát hiện ta lão cha này ánh mắt cùng bình thường có điểm gì lạ, nhưng này lúc còn không thế nào có thể nhìn ra. Nhưng là theo cùng ngươi thời gian chung đụng càng ngày càng lâu, cái này tiện nghi lão cha ánh mắt trở nên càng ngày càng ngốc trệ, thậm chí đến vừa rồi, thế mà đối với ngươi nói gì nghe nấy. Theo ta được biết, trong nhà còn không có gì quy tắc có thể thực hiện dạng này ảnh hưởng, trước đó cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy, mà bài trừ những nhân tố khác, đêm nay duy nhất biến số chính là ngươi. Nói đến đây, tỷ tỷ ý vị thâm trường nhìn xem đồng nôn mở miệng nói ra, mà lại ta còn chú ý tới một chi tiết, tại vừa rồi lao cha bức bách ngươi ăn khoai tây mà bất kính tội lúc, ánh mắt nó biến đờ đẫn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ngay lúc này, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ nhỏ cảm giác, giống như có đồ vật gì từ trong thân thể của ta xuyên qua, nhưng lại cẩn thận vừa cảm thụ, nhưng lại cái gì đều cảm giác không thấy. Cảm giác kia cực kỳ nhỏ, ta lúc đó thậm chí đều tưởng rằng ảo giác. Bất quá rất hiển nhiên, đây không phải ảo giác. Dù sao chỉ cần kết hợp vừa rồi lao cha đột nhiên biến ngốc trệ, đối với ngươi nói gì nghe nấy, sau đó ta lại có cái này cảm giác kỳ quái đến xem. Có thể hợp lý phỏng đoán, hai cái này đều là ngươi thiên phú tạo thành hiệu quả. Thiên phú của ngươi có thể ảnh hưởng nhận biết, hay là phạm vi hình. Nói đến đây, tỷ tỷ cười cười, thú vị thiên phú, lại có thể ảnh hưởng vị dị nhận biết. Nhưng rất đáng tiếc, đối với ta không dùng. Theo tỷ tỷ lời nói này rơi xuống, đồng nôn giàn mua thân thể không khỏi lung lay. Ngụy tiên, quá ngụy tiên, cái này cấp ép chuyện lạ bên trong quỷ dị làm sao như thế siêu mẫu? Đồng nôn suy đoán thành sự thật, cái này quỷ dị không chỉ có biết quy tắc của hắn, thậm chí hiện tại đã đem đồng nôn tiên phu suy luận cái 7-8 phần đi ra. Đồng nôn không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, bước chân không tự chủ được lui về sau lui, lại đụng phải trong ngăn tủ, cuối cùng lui không thể lui. Hắn không đường có thể trốn. Thấy cảnh này, tỷ tỷ có chút đi về phía trước hai bước, thân thể khổng lồ bỏ ra bóng ma, lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười nhìn về phía đồng nôn, chật chật trượt, tình huống vừa rồi có thể có rất nhiều loại giải thích, ta chỉ là chọn lấy trong đó có thể nhất đánh tan ngươi tâm lý phòng tuyến một loại. Nhưng nhìn ngươi bây giờ biểu hiện, vận khí ta không tệ, ta đoán đúng. Ầm ầm, tiếng sấm khổng lồ vang lên, vang vọng toàn bộ giả thôn, nhưng đối với đồng nôn tới nói, giờ phút này có so tiếng sấm này còn muốn tiếng vang ầm ầm, đông đông đông. Trái tim điên cuồng loạn động, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường, mồ hôi từ đồng nôn cái trán chảy ra nhỏ xuống, đại não hỗn loạn tương mừng. Cái này quỷ dị hoàn toàn vượt ra khỏi đồng nôn nhận biết. Cái này cùng hắn trận đấu cấp bê chuyện lạ bên trong gặp phải quỷ dị hoàn toàn không giống. Nó thậm chí không dùng quỷ dị cường đại nhất tố chất thân thể, không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là há miệng nói chuyện, liền đem đồng nôn hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Đồng nôn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến vụ vụ âm thanh, trong đầu tất cả đều là tuyệt vọng, không có phần thắng chút nào. Không có phần thắng chút nào. Ta tất cả mọi thứ đều bị nó khắc chế, ưu thế của nó quá lớn. Mà lại cái này quỷ dị mới vừa nói rất đúng, coi như nó hiện tại thả ta ra ngoài, ta cũng không dám, không nói trước nó lời nói này có phải hay không tại lừa gạt ta, để cho ta chính mình đi qua chịu chết. Coi như nó thật không đối ta động thủ, ta ra ngoài muốn trái với không ít quy tắc, ban đêm vốn là nguy hiểm, ta như vậy đi ra ngoài chết mất khả năng rất lớn. Nhưng là không chạy trốn lời nói, vậy ta cũng không phải cái này quỷ dị đối thủ. Đồng luôn càng nghĩ càng sợ hãi, hắn hết thể sinh lộ đều bị phong tỏa đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được, thậm chí coi như có thể đi ra ngoài, đoán chừng cũng là một cái chết. Mà lại trong nhà này, không đề cập tới quỷ dị cường đại, đồng luôn còn phải tuân thủ một đầu chí mạng quy tắc 4, làm một cái hiểu chuyện bé ngoan, không cần vi phạm phụ mẫu cùng lời của tỷ tỷ, đừng để bọn chúng lo lắng. Vừa rồi đồng luôn tiện nghi lão cha đã cho đồng luôn biểu diễn qua điều quy tắc này là thật. Cái này mang ý nghĩa, cái này quỷ dị nếu như muốn ăn hết chính mình, vậy nó thậm chí không cần động thủ, chỉ cần động động miệng, đồng luôn liền phải đem tự mình rửa sạch sẽ đưa đến trong miệng nó. Đối mặt đối thủ như vậy, đồng luôn không nhìn thấy bất luận cái gì một tia hy vọng thắng lợi. Tại cái này cực hạn sợ hãi áp bách dưới, đồng luôn ngược lại bạo phát ra điên cuồng dục vọng cầu sinh, đây là sinh mệnh căn bản nhất dục vọng. Vì sống sót, đồng luôn đại não lấy một loại vượt mức bình thường tốc độ bắt đầu vận chuyển lại, lúc này, đồng luôn thậm chí cảm giác thế giới đều chậm lại. Hôm nay phát sinh từng kiện sự tình tại trong đầu của hắn từng cái hiện lên, vô số tin tức quy tắc hiện hiện, thiên phú, quy tắc, quỷ dị, cánh tay trẻ con, mưa rào xối xả. Hết thảy đều tràn vào đồng luôn trong đầu, đồng luôn đi xuyên qua trong trí nhớ, muốn tìm ra một con đường sống. Rốt cục, khi đồng luôn nhìn thấy trong đầu lóe lên một chi tiết thời điểm, rốt cục đem hết thảy đồ vật đều sâu chuỗi một cái to gan phỏng đoán xuất hiện tại trong đầu của nó. Hắn nâng lên đầu, mở ra vằn vện tia máu hai mắt, nhìn về phía tỷ tỷ, thở hổn hển nói ra, ngươi đang hù dọa ta. Tỷ tỷ nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn về phía đồng luôn, nói ra, a, ta hù dọa ngươi cái gì? Đồng luôn có chút rủi rủi con mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, thân phận là không thể vượt qua hồng câu, ta không cho rằng ngươi có thể vượt qua đầu này giới hạn, trực tiếp nhìn thấy thuộc về nhân loại mới có thể nhìn thấy quy tắc. Mà lại ta cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi ngươi sau khi đi vào, ánh mắt căn bản cũng không có nhìn về phía trong tay của ta quy tắc, giống như là hoàn toàn không biết một dạng. Mà tại đằng sau, ngươi mặc dù hoàn chỉnh nói ra ta chín đầu quy tắc, nhưng là ngươi nói quá lưu loát căn bản không giống như là nhìn thấy đằng sau mới nói, ngược lại là đã sớm biết. Nói đến đây, đồng ngôn dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, quỷ dị thích ăn người, đây là mọi người đều biết sự tình, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi vừa rồi ăn cái kia cánh tay trẻ con cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp, cũng không phải cái gì khác quỷ dị phản phất nhân loại cánh tay, mà chính là nhân loại tay. Mà lại trước đó cái kia đại nương đưa khi ta tới, nói một câu, đó chính là trong nhà này hôm nay vừa mới chết nhi tử. Ngươi thấy ta thời điểm, cũng đã nói một câu, đây chính là ta mới đệ đệ sao? Kết hợp đủ loại này tình huống, có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là cánh tay này, chính là ngươi cái trước đệ đệ cũng chính là đi vào chuyện lạ này những nhân loại khác. Đồng Nôn nhìn về phía tỷ tỷ, mở miệng nói ra, cho nên ngươi căn bản không nhìn thấy quy tắc của ta, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, có lẽ là uy hiếp, có lẽ là dụ dỗ, ngươi từ nơi này nhân loại trong miệng biết được cần tuân thủ quy tắc. Đương nhiên, cũng có thể là căn bản không cần phiền toái như vậy, ngươi còn có một cái đơn giản hơn biện pháp, dù sao đệ đệ muốn tuân thủ quy tắc bên trong có một đầu chính là, làm một cái hiểu chuyện bé ngoan, không cần vi phạm phụ mẫu cùng lời của tỷ tỷ, đừng để bọn chúng lo lắng, cho nên ngươi chỉ cần động động miệng, hắn liền sẽ đem quy tắc nói ra. Tỷ tỷ không nói gì, vẫn như cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Đồng Nôn. Bất quá rất nhanh, Đồng Nôn lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói nói bất quá ta cũng không cho rằng ngươi đạt được tình báo là dùng cái này đơn giản biện pháp. A, vì cái gì? Đồng Nôn mở miệng nói ra, ta khoảng cách nhìn thấy ngươi còn không có 10 phút đồng hồ thời gian, tự nhiên không có khả năng suy đoán ra quy tắc của ngươi, bất quá tổng sự thực cùng thân phận vào tay, ta ngược lại thật ra cho ra mấy cái to gan phỏng đoán. Ngươi hẳn là có hạn chế, không có khả năng trực tiếp đối với đệ đệ xuất thủ, hoặc là ra lệnh loại hình vừa rồi lao cha ở chỗ này, dù là ngươi nhìn ra ta muốn chạy trốn, trước tiên cũng không phải dùng quy tắc để ước thúc ta, mà là cùng lao cha thông báo. Mà ngươi cùng ta rằng có lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có đối với ta ra lệnh, theo lý thuyết, có đơn giản như vậy phương pháp, ngươi không có khả năng không cần. Cho nên nói, quy tắc của ngươi có hạn chế, chí ít không giống lao cha dạng này, có thể tùy ý ra lệnh cho ta. Thứ yếu, thân phận của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, một cái là tỷ tỷ, một cái là đệ đệ, tuy nói ngươi là quỷ dị, ta là nhân loại, tuân thủ quy tắc khả năng khác biệt, nhưng là có một ít trọng yếu điểm khẳng định là liên hệ. Vậy chính là ta thân là nhi tử, thân là đệ đệ, nghe phụ mẫu cùng lời của tỷ tỷ là hẳn là vậy còn ngươi. Ngươi thân là tỷ tỷ, có phải hay không cũng hẳn là nghe lời của cha mẹ đâu. Đồng Nôn cứ như vậy gắt gao nhìn về phía tỷ tỷ, muốn theo nó trên mặt nhìn ra chút vật gì. Nhưng rất đáng tiếc, tỷ tỷ chỉ là cười cười, sau đó vô vô ngập dính bàn tay, nói ra, tỉ mỉ sức quan sát, ý nghĩ không tồi, từ thân phận vào tay suy đoán quy tắc sao. Hiện tại ta lão cha này rõ ràng bị thiên phú của ngươi ảnh hưởng tới, đoán chừng ngươi nói cái gì nó đều sẽ làm theo. Cho nên ngươi là định dùng nó đến ngăn được ta. Thú vị, thú vị. Tỷ tỷ trên mặt không thấy chút nào bối rối thân sắc, tương phản thì là một mặt nhẹ nhõm, giống như căn bản không thèm để ý Đồng Nôn phỏng đoán. Đồng Nôn thấy thế trong lòng mát lạnh, cho là mình suy luận sai lầm, nếu như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Đồng Nôn nghĩ như vậy lúc, không nghĩ tới trước mặt tỷ tỷ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ngươi suy luận là đúng, ta xác thực cần nghe lời của cha mẹ. Nói đến đây, nó trên mặt nở nụ cười, nói tiếp đi ra càng làm cho Đồng Nôn khiếp sợ nói, ta thậm chí có thể nói cho ngươi, tại ta tuân thủ quy tắc bên trong, ta không thể thương tổn đệ đệ của ta. Chương 202, đi ngủ chương 202, đi ngủ theo nó lời nói này rơi xuống, Đồng Nôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này quỷ dị thế mà dễ dàng như vậy liền đem nó muốn tuân thủ quy tắc nói ra, hơn nữa còn là như vậy một đầu trọng yếu quy tắc. Về phần cái này quỷ dị có phải hay không đang nói láo lừa gạt Đồng Nôn, Đồng Nôn cảm giác có chút rất không có khả năng, dù sao nếu như cái này quỷ dị không cần tuân thủ điều quy tắc này lời nói, nó có thể hiện tại liền đem Đồng Nôn trực tiếp xử lý, mà không cần phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Nhưng nếu như nói, cái này quỷ dị nói lời là thật, nó thật cần tuân thủ không thể thương tổn đệ đệ quy tắc, nó còn như thế trực tiếp làm nói ra, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn nâng lên đầu, nhìn về phía trước quỷ dị, trên mặt của nó treo ung dung tự tin dáng tươi cười, Đồng Nôn không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quá tự tin, quá kiêu ngạo. Cái này quỷ dị rõ ràng có thể ẩn tàng hết thảy, để cho ta mơ mơ màng màng, không minh bạch chết đi, nhưng nó thế mà không có làm như vậy, mà là trực tiếp đem nhược điểm bại lộ đi ra. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là dù là ta biết điểm này, đối với sau cùng kết cục cũng không có chút nào cải biến. Nó tự tin có thể ăn chắc ta. Nó xem thường ta. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn sợ hãi trong lòng ngược lại tiêu tán một chút. Dù sao nếu thật là giống hắn suy đoán dạng này, cái này quỷ dị là một cái tự tin kiêu ngạo quỷ dị, vậy hắn đêm nay sống sót xác suất hay là không nhỏ. Về phần ngày mai, cái kia đều ban ngày, Đồng Nôn khẳng định phải trực tiếp chạy trốn, dù sao chỉ cần không phải ban đêm, ban ngày chạy trốn phong hiểm liền sẽ thấp hơn không ít. Mà làm đến điểm này cũng không tính rất khó, dù sao trừ tỷ tỷ này bên ngoài, tiện nghi lão cha có thể bị thiên phú của hắn mê hoặc. Cho nên chỉ cần tránh đi tỷ tỷ, hắn chạy trốn thành công xác suất vẫn còn rất cao. Về phần trái với quy tắc, Đồng Nôn chỉ muốn nói, cái kia mấy đầu quy tắc là thật là giả không nói trước, liền xem như thật trái với cũng không nhất định lập tức chết. Nếu là lại trong nhà này đợi, Đồng Nôn cảm thấy mình khẳng định là chơi không lại cái này quỷ dị. Dù sao chênh lệch quá xa, thiên phú của mình bị khắc chế, quy tắc bắt đầu liền không có, đánh nhau còn không đánh lại. Đồng Nôn thực sự nhìn không ra chính mình có cái gì phần thắng. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn cũng cảm giác có chút nghiến răng, đem trước đó thằng ngốc kia chim đồng đội ở trong lòng mắng một lần. Dù sao đêm nay tình báo nối liền cùng nhau, liền không khó đạt được, tỷ tỷ này ăn hết cánh tay trẻ con hẳn là cái kia đồng đội. Dù sao trong doanh địa người phải cùng hắn đồng dạng, đi vào già thôn đằng sau, tuổi thọ cực tốc tiêu hao. Mà cái này đồng đội có lẽ nguyên bản là Hải Nhi, cũng có thể là giống như hắn không ăn doanh địa dược hoàn, tuổi thọ tương đối sung túc, cũng có thể là dùng cái gì đặc thù thiên phú lạ cụ. Tóm lại, hắn không có trước tiên liền bị già thôn tuổi thọ tiêu hao cả rơi, tương phản lấy cực nhanh tốc độ suy luận ra giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Sau đó trở về giả trong thôn bộ, hy vọng có thể mưu đoạt một cái thân phận. Địa phương khác Đồng Nôn không biết, nhưng là thôn đông đầu khối này, dựa theo đại đường kia thuyết pháp, chỉ có Ly Đức toàn nhà là có khả năng nhất tiếp nhận ngoại nhân. Dù sao trong cái nhà này mới chết nhi tử, cha mẹ tinh thần còn không bình thường, cho nên chỉ cần hơi nghe ngóng một chút tình báo, liền sẽ biết gia đình này chính là dung nhập giả thôn tốt nhất gia đình. Cho nên đương nhiên cái kia đồng đội đến nơi này, sau đó, nghĩ tới đây, Đồng Nôn đột nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, chung quanh tất cả người ta đều không thế nào tiếp nhận người xứ khác, hết lần này tới lần khác chỉ có Lý Đức Toàn nhà tiếp nhận, mà lại cái này Lý Đức Toàn cũng bởi vì chết nhi tử tinh thần không bình thường. Như vậy xem ra, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất, cũng thật trùng hợp. Tựa như là có người tỉ mỉ chuẩn bị một dạng. Mà tiến vào giả thôn người chơi, tại tuổi thọ cực tốc tiêu hao dưới nguy cơ sinh tử, gặp được như thế một cái hoàn mỹ điều kiện phù hợp gia đình, chẳng lẽ sẽ chọn không tiến vào sao? Đương nhiên, trong doanh địa người vốn nhiều nghi, gặp được chuyện trùng hợp như vậy, khẳng định sẽ có người sinh ra hoài nghi. Nhưng là, cái này hữu dụng không? Không dùng. Dù sao trong doanh địa người đều là mệnh, tuổi thọ của bọn hắn vốn cũng không nhiều, tại giả thôn cái này đặc thù quy tắc bên dưới, tuổi thọ cực tốc tiêu hao, còn dư lại thời gian càng là thiếu. Bởi vậy cho dù là bọn họ bên trong có người đoán được đây khả năng là bẫy dập, biết đi vào sẽ xảy ra chuyện. Nhưng coi như vậy, bọn hắn cũng nhất định sẽ chui cái bẫy này. Dù sao tiến vào Lý Đức Toàn nhà, không nhất định sẽ chết, nhưng là lấy không được giả thôn nhân thân phận, thì nhất định sẽ chết giả. Quỷ dị tập kích, bọn hắn bằng vào đạo cụ cùng quy tắc còn có thể ngăn được, nhưng là tuổi thọ tiêu vong, bọn hắn không có biện pháp. Cho nên chỉ cần là ở phụ cận đây người chơi, bọn hắn nhất định sẽ mắc lửa. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói, toàn bộ giả thôn là sâu thẳm đáy biển, vậy cái này nhà, chính là một đầu cá đè lồng. Nó ở trong tối vô thiên ngày dưới biển sâu, tản ra nguồn sáng, hấp dẫn lấy cùng đường mạt lộ con cá. Đợi đến con cá mắc câu, muốn nhìn rõ ánh đèn này chân tướng phía sau lúc, liền sẽ trông thấy cá đèn lồng mở ra giữ tận miệng lớn đưa nó nuốt vào. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn không khỏi nhìn một chút trước mặt tỷ tỷ, nó trên mặt làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, lộ ra sâm bạch đổ xỉ chẳng răng, tựa như cá đèn lồng một dạng. Đồng Nôn không khỏi dùng mình một cái này quỷ dị giấu quá sâu, quá âm hiểm. Hắn hiện tại có thể hợp lý hoài nghi, cái này Lý Đức Toàn vợ chồng chết như tử, còn có tinh thần không bình thường, hoàn toàn là tỷ tỷ này một tay tạo thành. Nó bằng vào chiêu này hố chết trước một cái đồng đội, còn em kết nghĩa đệ muốn tuân thủ tất cả quy tắc đều đoạt tới tay. Cứ như vậy, cái kia đồng đội ngược lại là nhẹ nhõm, cái mông vô, cái chết chi. Nhưng cái này khổ Đồng Nôn chuyện lạ bắt đầu liền gặp được như thế một cái trí thông minh, tình báo, lực lượng tất cả đều có thể xưng kinh khủng đối thủ. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn không khỏi nhìn thoáng qua tỷ tỷ, sau đó có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, mệt mỏi, hủy diệt đi. Vì cái gì ta một cái mới qua hết tân thủ quái nói người mới sẽ bị kéo đến loại này khó khăn chuyện lạ bên trong. Trước mặt tỷ tỷ nhìn xem Đồng Nôn nhắm mắt lại, sủi lơ tại trên ghế đầu dáng vẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng, hảo đệ đệ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ, ta sẽ không ăn ngươi. Mà lại ta hiện tại cũng đối ngươi không ra được tay, lão cha này hiện tại đối với ngươi nghe lời vô cùng, ta có thể ra không được tay. Không có gì cả, Đồng Nôn mở to mắt vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, hắn đột nhiên đã ngừng lại lời nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nhìn chằm chằm Tỷ Tỷ. Hắn nhìn xem Tỷ Tỷ, luôn cảm giác trong đầu giống như có đồ vật gì bị quên lãng bình thường, chính là muốn suy tư thời điểm. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, các ngươi giữ cửa mở ra làm gì? Còn có ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đứng tại cửa ra vào làm gì? Không chê lạnh không? Lúc này, một vị phụ nhân, cũng chính là Đồng Nôn lão mụ đi đến, nhìn thấy cửa bị mở ra, mà lại Tỷ Tỷ còn đứng ở cửa ra vào, không khỏi răn dạy hai câu. Tỷ Tỷ nghe vậy, lập tức tiến vào nhân vật, đóng vai làm ra một bộ con gái tốt hình tượng. Lão mụ, đây không phải đệ đệ nói cảm thấy trong phòng quá nóng, muốn hít thở không khí ta mới mở. Đệ đệ thật vất vả trở về, ta cũng không thể ngay cả điểm ấy yêu cầu đầu không thỏa mãn đi. Nghe đến đó, phụ nhân bán tín bán nghi nhìn về phía Đồng Nôn. Là thật sao? Đồng Nôn không nói gì, chỉ là yên lặng đem nhân vật chính quang hoàn tác dụng đến tiện nghi lão mụ trên thân. Tại xác định thiên phú đã tại trên người nó có hiệu lực lúc, Đồng Nôn mới nhẹ gật đầu nói ra, "Ân." Phụ nhân gặp Đồng Nôn cái dạng này, không khỏi đau lòng đứng lên, nói ra, "Con ngoan thật sự là chịu khổ. Bây giờ sắc trời đã chậm, mẹ vừa rồi đã giúp ngươi đem gian phòng chỉnh lý tốt, giường chiếu tốt. Đi, đi ngủ." "Cái gì? Đi ngủ?" Đối với điểm này Đồng Nôn ngược lại là không có gì chống cự, dù sao hiện tại chạy là khẳng định trốn không thoát, chí ít cũng phải chờ trời sáng. Nhưng là dựa theo cái này tiện nghi lão mụ ý tứ, chính mình muốn một người ngủ. "Ta đi, này làm sao có thể?" Bạn nhất ban đêm Tỷ Tỷ này đột nhiên dạ tập, cái kia Đồng Nôn cái gì đều không có, không trực tiếp nổ sao? Dù sao Tỷ Tỷ này trong miệng nói ra Đồng Nôn cũng không dám xác định thật giả, nhưng là dựa theo hắn suy luận đến xem, lão cha có thể áp chế Tỷ Tỷ đổ hẳn là thật. Tại hắn biết điểm này đằng sau, một mực không dám rời lão cha quá xa. Hiện tại muốn một mình hắn ngủ, chẳng phải là muốn để hắn cùng lão cha tách ra? Cái này không thể được. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn trong nháy mắt đứng người lên đến, bắt lấy bên cạnh tiệm nghi lão cha che kín vết chai tay, tình cảm chân thành tha thiết đối với lão mụ nói ra, "Mẹ, ta rất lâu không thấy ta cha, tưởng niệm vô cùng. Đêm nay ta muốn cùng cha ta cùng một chỗ ngủ." Phụ nhân nhíu mày, vừa bận nói cái gì thời điểm, đã nhìn thấy Lý Đức Toàn khỏe miệng treo lên một cái dáng tươi cười, cười ngây ngô nói ra, "Ha ha, nếu nhi tử đều nói nhớ ta, vậy tối nay liền cùng ta ngủ chung đi. Ngươi đi nhi tử gian phòng ngủ một đêm đi." Đối mặt Lý Đức Toàn cùng bình thường hoàn toàn không giống đần độn biểu hiện, phụ nhân chỉ là có chút mặt người, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt." Đây chính là C cấp quỷ dị thiếu hụt chỗ đối mặt cùng bọn chúng nhận biết bên trong không phù hợp tình huống lúc, sau đó ý thức nhảy qua hoặc tự động bù đắp logic. Cho nên dù là Đồng Nôn giờ phút này đem nhân vật chính quang hoàn hủy bỏ, Lý Đức Toàn lần nữa khôi phục trí thông minh, cũng sẽ không đối cứng mới sự tình có bất kỳ hoài nghi. Lần tiếp theo Đồng Nôn phát động tiên phú, nó lại sẽ trúng chiêu. Mà đối mặt chân nhân cùng cấp B trở lên quỷ dị, nếu là Đồng Nôn đem bọn hắn trí thông minh áp chế quá hung ác, làm nhân vật chính quang hoàn biến mất sau, bọn hắn trí thông minh tăng trở lại, rất dễ dàng liền có thể phát giác được không thích hợp. Nhị quỷ một người nói chuyện với nhau thời điểm, Tỷ Tỷ chỉ là lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem, chưa hề nói một câu, giống như cũng không để ý Đồng Nôn đến cùng là chính mình ngủ, hay là cùng lao cha cùng một chỗ ngủ. Lúc này, Lý Đức Toàn giữ chặt Đồng Nôn, đang muốn mang Đồng Nôn lúc nghỉ ngơi, Đồng Nôn lại định trụ bước chân, không có di chuyển về phía trước. Tỷ Tỷ nhìn xem một màn này, tự nhiên biết rõ là vì cái gì. Bởi vì nó hiện tại liền đứng tại cửa ra vào, Đồng Nôn muốn đi ra phòng, nhất định phải theo nó phía trước trải qua. Mà trải qua vừa rồi cái kia hàng một con sự tình, Đồng Nôn hiện tại lo sợ nó không gì sánh được, không dám theo nó phía trước trải qua cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Tỷ Tỷ đối với Đồng Nôn không có ý nghĩa cẩn thận cười nhạo một tiếng, nó tự nhiên không có lừa gạt Đồng Nôn, nó tuân thủ quy tắc bên trong xác thực không thể thương tổn đệ đệ. Mà lại nó tạm thời cũng không muốn giết Đồng Nôn. Cùng Đồng Nôn suy đoán không giống với chính là, nó kỳ thật cũng không tự đại, tương phản, nó cực kỳ cẩn thận. Cùng Đồng Nôn không sai biệt lắm, nó cũng ưa thích bày mưu rồi hành động, thu thập xong tình báo đằng sau lại động thủ. Mà nó sở dĩ sẽ đem quy tắc nói cho Đồng Nôn, bại lộ nhược điểm, cho Đồng Nôn cực lớn áp bách cùng sợ hãi. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là dọa một cái Đồng Nôn. Không sai, mục đích đúng là đơn giản như vậy. Bởi vì một ít nguyên nhân, nó đối với nhân loại huyết nục kỳ thật cũng không giống mặt khác quỷ dị như vậy khát vọng. Ở trong mắt nó, người sống muốn so người chết hữu dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là người sống đến hữu dụng, nếu không hay là trực tiếp giết ăn hết càng có lợi, mà muốn làm sao biết người sống giá trị đâu? Tỷ Tỷ đáp án là chỉ cần dọa một cái liền biết tất cả mọi chuyện. Sợ hãi là nhân loại nhất căn nguyên cảm xúc, cũng là khó khăn nhất tiêu trừ cảm xúc. Chỉ cần có cái này, nó tin tưởng nó rất nhanh liền có thể biết Đồng Nôn tất cả giá trị. Nghĩ tới đây, Tỷ Tỷ lộ ra sâm bạch răng, cười cười nhìn về phía Đồng Nôn, sau đó di động thân thể đi ra phía ngoài, để lại một câu nói, "Vậy ta cũng đi trước ngủ." Tại cái kia đạo cực kỳ cảm giác gáp bách thân ảnh rời đi về sau, Đồng Nôn há mồm thở dốc, rốt cục trầm tĩnh lại. Cái này quỷ dị mang cho hắn cảm giác gáp bách quá lớn, nó không có xuất thủ, không có sử dụng lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang cho Đồng Nôn sợ hãi vô ngần. Một hồi lâu đằng sau, Đồng Nôn mới mở miệng nói ra, "Đi thôi, lao trà, đi ngủ." Nằm tại trên giường gỗ, trung quanh một vùng tăm tối, bên cạnh là Lý Đức Toàn nhàn nhạt tiếng hít thở, ngoài cửa sổ là giọt mưa nện ở trên sàn nhà thanh âm. Đồng Nôn nằm ở trên giường có chút ngây người, thân thể cực tốc già yếu để hắn cảm giác mỏi mệt không gì sánh được, mới vừa rồi cùng Tỷ Tỷ rằng có lúc loại cảm giác này còn chẳng mạnh mẽ lắm. Hiện tại Tỷ Tỷ rời đi, tạm đến thở dốc, nằm ở trên giường sau, cực hạn cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt che mất hắn. Nhưng Đồng Nôn hay là dáng chống đỡ lấy không có nhắm mắt, mà là hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Hắn vừa rồi nhìn về phía Tỷ Tỷ thời điểm, luôn cảm giác có đồ vật gì bị quên lãng bình thường, vừa định muốn suy tư thời điểm, liền bị tiến đến lão mụ đánh gãy. Lúc này thời gian sung túc, hoàn cảnh cũng tương đối an toàn, Đồng Nôn lập tức bắt đầu suy tư vừa rồi hết thảy. Ta ngẫm lại, ta mới vừa rồi là nhìn thấy cái gì tới? Đồng Nôn nhíu mày suy tư, trong đầu vừa rồi chi tiết không ngừng bị nhớ lại, tư duy bị đánh gãy sau, muốn lần nữa nhớ tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Đồng Nôn không hề từ bỏ, mà là càng thêm cố gắng hồi ức vừa rồi ký ức, lông mày xoay thành một đoạn. Cuối cùng, Đồng Nôn nghĩ tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta dựa vào, bị lừa. Đồng Nôn đem tất cả quy tắc toàn bộ hồi tưởng một lần, lại kết hợp tình huống vừa rồi, phát hiện một cái kinh khủng chi tiết. Đó chính là tỷ tỷ một mực tại nói nó không thể thương tổn chính mình, mà lại chính mình tuân thủ quy tắc bên trong có một đầu là có thể tin tưởng tỷ tỷ. Những quy tắc này thật giả không có chi tiết bằng chứng, Đồng Nôn trong lúc nhất thời không phân biệt được, hắn cũng không thể phán đoán tỷ tỷ nói lời là thật hay giả, cho nên hắn dùng một cái bạo lực nhất biện pháp, đó chính là giả thiết quy tắc đều là thật, tỷ tỷ nói lời cũng tất cả đều là thật. Cứ như vậy lời nói, nó muốn giết chết đệ đệ độ khó sẽ rất cao. Nhưng coi như vậy, nó cũng thành công giết chết cái trước đệ đệ, còn bắt hắn cho ăn. Nhưng nếu như nó động thủ thật giết đệ đệ, đó chính là trái với quy tắc. Nhưng sự thực là đệ đệ sát thực chết. Cho nên Đồng Nôn có hai cái mới, hợp lý suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán là đệ đệ kia là bị tiện nghi lao cha lão mụ xử lý, dù sao quy tắc bên trong nâng lên hải tử không có khả năng chống lại mệnh lệnh của cha mẹ. Điểm này cũng đúng là thật. Nhưng là so với suy đoán này, Đồng Nôn càng có khuynh hướng suy đoán thứ hai, đó chính là người đệ đệ kia là tự nguyện bị tỷ tỷ ăn hết. Cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại chuyện lạ này bên trong, sát thực sẽ phát sinh. Quy tắc đầu thứ nhất, làm tỷ tỷ đói khát lúc, đệ đệ có nghĩa vụ trợ giúp tỷ tỷ làm dịu đói khát. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn mánh ngồi dậy, dựa vào, vừa rồi nó nói nhiều lời như vậy, căn bản không phải không muốn ăn ta, mà là bởi vì lúc kia nó mới ăn cơm tối, còn không ở vào trạng thái đói bụng. Nó không có ăn của ta thời cơ. Nếu như chờ nó đói bụng, nói không chừng ta liền muốn tuân thủ quy tắc, chủ động đưa đến trong miệng nó bị nó ăn hết. Đồng Nôn càng nghĩ càng kinh hãi, khó trách vừa rồi cái kia quỷ dị không hề cố kỵ trực tiếp đem quy tắc nói cho Đồng Nôn, nguyên lai nó xử lý Đồng Nôn, thật không cần xuất thủ, chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Sau đó các loại Đồng Nôn chủ động đưa tới cửa là được. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn lập tức liền bén chăn lên muốn chạy trốn, coi như bên ngoài lại nguy hiểm, coi như trái với lại nhiều quy tắc, hắn hiện tại cũng nhất định phải chạy. Dù sao cái trước không có chạy mất đồng đội đã thành tỷ tỷ bữa tối. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn tay tóm chặt lấy. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, trời tối, đừng đi ra ngoài. Chương 203, phong tục tập quán chương 203, phong tục tập quán nghe được bất thình lình thanh âm cùng cổ tay bị bắt lại lực đạo, Đồng Nôn theo bản năng kinh hoàng một chút. Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, đây là cái kia tiện nghi lão cha thanh âm. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn không khỏi có chút thở dài một hơi. Đêm nay tỷ tỷ cho hắn áp lực quá lớn, khiến cho hắn có chút thần kinh suy nhược. Tiện nghi lão cha chỉ là C cấp quỷ dị, cũng không thể giống tỷ tỷ một dạng miễn trừ thiên phú của hắn, lại thêm lão cha này là hắn hiện tại duy nhất dựa vào, cho nên Đồng Nôn một mực mở ra thiên phú không có đóng. Lý Đức Toàn một mực ở vào trí thông minh rất xuống tình huống bên trong, đối với Đồng Nôn không tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên Đồng Nôn cũng là không phải rất sợ. Hắn hiện tại dự định lừa dối vài câu Lý Đức Toàn, đem nó đuổi ứng phó một trầu về sau, liền bắt đầu chạy trốn đại kế. Nhưng khi Đồng Nôn đang muốn mở miệng thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đồ vật, đã ngừng lại cổ họng lời nói, sau đó xoay người, nhìn về phía bên cạnh. Trong phòng một vùng tăm tối, Đồng Nôn thấy không rõ người bên cạnh bộ dáng, nhưng là căn cứ vừa rồi phát ra tiếng phương hướng cùng nắm lấy cổ tay mình bàn tay vị trí đến xem, Lý Đức Toàn giờ phút này cũng ngồi dậy. Đồng Nôn đem một tay khác khoác lên cổ tay của nó chỗ, con ngươi thăm thẳm, lúc đầu dự định trực tiếp chạy trốn, nhưng là cái này Lý Đức Toàn đột nhiên lên tiếng ngược lại là nhắc nhở ta. Ta đối với thôn này chỉ có đại khái hiểu rõ, hiện tại đi ra ngoài, mưa rào xối xả, một vùng tăm tối. Không nói trước những cái kia nút trong bóng tối lệ quỷ cùng quỷ dị, phía ngoài mưa to xối nhiều, ta cũng có thể mất ấm chết mất. Mà lại căn cứ quy tắc cùng cái này tiện nghi lão cha vừa rồi nói lời nói đến xem, lúc buổi tối, già thôn người lá sẽ không ra cửa giống như có cái gì kiêng kỵ bình thường. Lời như vậy, ta coi như ra ngoài, trong thời gian ngắn tìm không thấy người, thiên phú không có phát động đối tượng, liền không thể đem những cái kia cấp C quỷ dị biến thành đồ đần, ta liền không có chỗ dung thân. Khoảng cách hiện tại đến hướng đông, còn có chừng 10 giờ. Ta thật có thể tại trái với quy tắc tình huống dưới, tại già thôn ban đêm một mình còn sống 10 giờ sao? Điều này có thể sao? Đồng Nôn hồi tưởng một chút ban ngày cái gì cũng không làm, thiếu chút nữa chết già tình huống, mà ban đêm tất nhiên sẽ so ban ngày càng khủng bố hơn. Thậm chí tại Đồng Nôn suy đoán bên trong, có khả năng hắn vừa rời đi cái nhà này, liền sẽ trong nháy mắt mất đi Lý Đức Toàn nhi tử thân phận, mất đi già thôn nhân thân phận. Nếu thật là lời như vậy, cái kia Đồng Nôn hiện tại ra ngoài, tìm không thấy người ta, vậy hắn sẽ sống sống chết giả, tựa như ban ngày mở dạng. Nghĩ như vậy, Đồng Nôn trong lòng đã có kết luận, chạy là khẳng định phải chạy, nhưng bây giờ rõ ràng không phải cơ hội tốt nhất. Sáng mai, trực tiếp chạy trốn là thời cơ tốt nhất, bất quá chạy trốn trước đó, khẳng định phải trước tiên đem tình báo nghe ngóng xong, trực tiếp tìm xong nhà dưới. Lời như vậy, coi như đến lúc đó không phải Lý Đức Toàn con trai, hắn cũng có thể cấp tốc bằng vào thiên phú, đi trong nhà người khác làm con trai. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn trên mặt nở nụ cười, vỗ vỗ Lý Đức Toàn bàn tay, mở miệng cười nói ra, "Cha, ta không đi, chúng ta hai người rất lâu không gặp, ta muốn cùng ngươi làm nhảm tán gẫu." Lý Đức Toàn hơi trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, "Ngươi nói." Đồng Nôn trong lòng nhất định, sau đó mở miệng nói, "Chúng ta thôn có hay không nhà nào là tương đối khai sáng, dễ dàng tiếp nhận kẻ ngoại lai, muốn nhi tử hoặc là cô già con rể loại hình vẫn không để ý đến kỷ. Hoặc là nói, muốn cái cha. Buổi sáng ngày mai ngươi dẫn ta đi bái phòng một chút, ta muốn quen biết một chút." có hay không? Đồng Nôn lời nói có thể nói là diễn đều không diễn, còn kém tay cầm ta muốn chạy trốn câu nói này nói thẳng ra, bình thường C cấp quỷ dị nghe đến đó khẳng định sẽ có chỗ hoài nghi. Dù sao bọn chúng mặc dù có lo dịp thiếu hụt, nhưng lại không phải người ngu, dưới rất nhiều tình huống, không xúc phạm một số phương diện lúc, bọn chúng nhìn qua mới là trong thế giới này bình thường nhất người. Nhưng là rất đáng tiếc, đây là lúc bình thường. Lý Đức Toàn làm một cái C cấp quỷ dị, hoàn mỹ bị Đồng Nôn thiên phú khắc chế. Từ Đồng Nôn sau khi vào cửa, Lý Đức Toàn vẫn bị Đồng Nôn nhân vật chính quang hoàn bao phủ, ở giữa còn bị đánh một chút cường hóa bản hiện tại đã là một cái 10 phần đại đồ đần. Cho nên đối mặt Đồng Nôn vấn đề, Lý Đức Toàn không có chút nào hoài nghi, chỉ là có chút suy tư một chút, điều động một chút trong đầu ký ức, sau đó mở miệng nói ra, muốn hải tử. Vẫn không để ý tuổi tác. Để cho ta ngẫm lại, trong thôn còn giống như thật có, thiết trụ trong nhà Lý Đức Toàn đem thành thật tất cả biết đến tin tức toàn bộ nói ra, Đồng Nôn ánh mắt có chút tỏa sáng, từ trong bọc lấy ra laptop cùng bút, lại cầm một cái đèn tin đi ra, tiếp lấy sáng ngời đem tình báo đều viết đi ra. Nhưng ngay lúc Đồng Nôn vừa mở ra đèn tin cầm tay thời điểm, Lý Đức Toàn có chút mở người, đình chỉ giảng thuật, Đồng Nôn chính nghi hoặc, đem đèn tin ánh sáng vung đi qua một lúc thời điểm. Đã nhìn thấy Lý Đức Toàn mở miệng nói ra, con A, trời tối nhớ kỹ đừng đánh đèn. Ân, đây là cái gì quy tắc? Đồng Nôn có chút kỳ quái, hắn căn bản cũng không có thấy qua tương tự quy tắc, vậy cái này Lý Đức Toàn đột nhiên nói những lời này là lạ. Chính nghĩ như vậy lúc, Đồng Nôn đột nhiên có một cái phỏng đoán, hắn nhìn về phía Lý Đức Toàn mở miệng hỏi, đây là giả thôn phong tục tập quán. Dù sao trước đó đi vào giả thôn thời điểm, giả thôn quy tắc chín đầu bên trong, đầu thứ ba chính là nhập gia tùy tục, xin mời tôn trọng giả thôn phong tục tập quán. Lý Đức Toàn nhẹ gật đầu, ân. Đồng Nôn ánh mắt khẽ nhúc đích, yên lặng một cây đèn tin đóng lại. Bởi vì hắc ám nguyên nhân, Đồng Nôn không nhìn thấy là vọng, tự nhiên cũng vô pháp phán đoán chính xác chữ ở giữa khoảng cách, cho nên cưỡng ép ghi chép nói, cuối cùng được đến khả năng chính là một đống dính liền cùng một chỗ không cách nào phân biệt chữ. Nhưng đối mặt tình huống như vậy, Đồng Nôn tự có biện pháp. Nếu thấy không rõ laptop vị trí, cái kia không nhìn không được sao? Sơ soạn tại laptop nhỏ như vậy địa phương viết chữ, Đồng Nôn tự nhiên làm không được. Đã như vậy, vậy liền đem laptop mỗi một trang cũng làm thành một cái khoảng trắng. Một tờ cũng chỉ viết một hai cái chữ. Cứ như vậy, dù là không nhìn thấy, cái này viết ra chữ tất nhiên cũng không có khả năng dính liền cùng một chỗ, dẫn đến ngày thứ hai Đồng Nôn xuất hiện xem không hiểu tình huống. Mà lại đối với Lý Đức Toàn nói lời, Đồng Nôn cũng không cần toàn nhớ, chỉ cần nhớ từ mấu chốt là được, cứ như vậy, laptop hoàn toàn đủ. Cứ như vậy, Đồng Nôn một bên ghi chép, một bên thúc giục Lý Đức Toàn đem những khả năng kia tiếp nhận gia đình của hắn đều nói xong. Những gia đình này, chính là ngày mai Đồng Nôn chạy trốn đằng sau, chuẩn bị xuống tay gia đình, hắn muốn từ đó chọn lựa một cái thích hợp nhất gia đình. Nhưng là trải qua tỉ tỉ một lần này sự tình, Đồng Nôn còn hỏi Lý Đức Toàn những gia đình này bên trong có cái gì đặc thù thành viên gia đình, hoặc là chỗ đặc thù. Nhưng là rất đáng tiếc, thân là cấp C Lý Đức Toàn trong mắt, tất cả mọi chuyện đều là bình thường, cho nên không cho được Đồng Nôn mảy may giá trị tham khảo, Đồng Nôn cũng vô pháp phán đoán nhà nào bên trong khả năng lại cất giấu một cái thức tỉnh quỷ dị. Sau khi nói xong, Lý Đức Toàn hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá ngươi nói cô già con rể loại hình trong thôn ngược lại là chỉ có hai cái chỗ đi nói đến đây, Lý Đức Toàn khẽ lắc đầu, nói ra, bất quá chuẩn xác mà nói, hiện tại chỉ có một cái chỗ đi. Ân. Triển khai nói một chút. Đối mặt Đồng Nôn truy vấn, Lý Đức Toàn không có thừa nước đục thả câu, mà là lập tức nói ra, cái thứ nhất chỗ đi, chính là Lý Phủ Lý Lao Gia trong nhà, trước đó Lý Phủ tiểu thư đến nên lấy chồng kết hôn nhân kỷ. Nhưng là Lý Lao Gia không nợ nữ nhi, cho nên liền chuẩn bị chiêu cái người ở rể, cứ như vậy, đã có thể làm cho nữ nhi lưu tại Lý Phủ, còn có thể hoàn thành đại hôn. Nghe đến đó, Đồng Nôn sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, ngươi nói chỉ có một cái chỗ đi, đó chính là nói, cái này Lý Lao Gia đã chiêu đến con rể. Lý Đức Toàn nhẹ gật đầu, nói ra, ân. Sắc thực đã chiêu đến cái kia Lý Phủ cô ra trước đó đã tiến vào Lý Phủ, nhưng là không biết vì cái gì, một mực không có chuyển ra bọn hắn lúc nào đại hôn tin tức. Nghe đến đó, Đồng Nôn con ngươi khẽ nhúc đích, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Lý Đức Toàn gãi đầu một cái, có chút không xác định mở miệng nói ra, xem chừng, cũng là hơn 10 ngày trước sự tình. Vậy ngươi biết cái này cô ra kêu cái gì sao? Kêu cái gì thật đúng là nhớ không được, nhưng là giống như họ Giang. Đồng Nôn đem cái này tình báo nhớ kỹ, mặc dù trước mắt không biết có làm được cái gì, nhưng là nếu cùng Lý Phủ có quan hệ, cái kia nói không chừng đằng sau cần dùng đến. Dù sao trước đó hắn cầm kính viễn vọng quan sát giả thôn thời điểm, thôn phía tây là thuộc cái này Lý Phủ là đặc biệt nhất. Một hồi sau, Đồng Nôn tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia cái thứ hai chỗ đi là cái gì? Lý Đức Toàn mở miệng hồi đáp, cái này cái thứ hai chỗ đi, dĩ nhiên chính là trong thôn bà mối. Giả thôn mỗi một đối với vừa độ tuổi người trẻ tuổi đều cần bà mối giật dây mới có thể cùng một chỗ, chỉ có được bà mối đồng ý mới xem như vợ chồng. Nghe đến đó, Đồng Nôn đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia vừa rồi cái kia Lý tiểu thư cùng nó cô ra không cần bà mối thừa nhận sao? Lý Đức Toàn lắc đầu, không cần. Đồng Nôn nghe được câu này, nội tâm đem Lý Phủ mức độ nguy hiểm lại tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao toàn bộ thôn vừa độ tuổi người trẻ tuổi đều cần bà mối đáp cầu dắt mối mới có thể kết thành vợ chồng, mà duy chỉ có Lý Phủ có thể vòng qua hạn chế này. Xem ra cái này Lý Phủ so với hắn vừa rồi tưởng tượng được còn muốn không đơn giản. Lúc này, Lý Đức Toàn trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc, ai, lúc đầu tỷ tỷ ngươi tuổi tác đã đến, có thể kết hôn thành gia, nhưng bọn hắn đều nói tỷ tỷ ngươi hết ăn lại nằm, dáng dấp còn xấu, trong thôn những người khác nghe được tỷ tỷ ngươi danh tự đều sợ hãi, nơi nào còn dám cùng nàng kết hôn. Trước đó chúng ta tìm nhiều lần bà mối, nàng đều nói không có cách nào, cái này không thể được, ngày mai đến làm cho mẹ ngươi mang một ít trứng gà, lại đi tìm bà mối hỏi một chút, nhìn còn có hay không biện pháp. Lý Đức Toàn sắc mặt phát sầu, nói liên miên lại nhải mở miệng nói, thật giống như là một cái là nữ nhi trung thân đại sự quan tâm phụ thân. Đồng Nôn không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục đem tình báo ghi chép lại. Tại viết xong đằng sau, hắn mới nhìn hướng Lý Đức Toàn, mở miệng dò hỏi, lão cha, vừa rồi ngươi nói trời tối đừng đánh đèn là giả thôn phong tục tập quán, cái kia giả thôn còn có cái gì mặt khác phong tục tập quán sao? Lý Đức Toàn ngừng đối với bà mối phàn nàn, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, còn có ba đầu, chính là đi đường ban đêm đường quay đầu, trêu chọc tà túy muốn dựng thẳng đuôi trừ tà, người chết nhất định phải phóng tới trong quan tài. Ba điểm sau khi nói xong, Đồng Nôn yên lặng ghi xuống, trong lòng có suy đoán, tại ta thiên phú ảnh hưởng dưới, lão cha này là sẽ không gạt ta, những lời này dĩ nhiên cũng là thật. Trước đó quy tắc kia thảo luận trời tối đừng đi ra ngoài, mà lại căn cứ ta nhìn thấy tình huống tới nói, đầu này giống như đúng là đúng, dù sao vừa muốn đến tối, già trong thôn liền cơ bản không ai. Nhưng là hiện tại nơi này, Lý Đức Toàn còn nói, già trong thôn, đi đường ban đêm đừng quay đầu, điều này nói rõ quay đầu hẳn là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhưng cùng lúc cũng có thể nói rõ, ban đêm là có thể đi ra ngoài chỉ là cần một loại nào đó thời cơ. Mà lại, tà túy thứ này giống như trước đó quy tắc bên trong đề cập tới, bị tà túy thân trên đằng sau, có thể thông qua dựng thẳng đũa phương thức giải quyết sao? Để cho ta ngẫm lại. Gia đình quy tắc đầu thư 6 thảo luận không cần tại trừ nhà bên ngoài địa phương ăn cái gì, sẽ trêu chọc tà túy, ta vừa mới tiến giả thôn thời điểm, thế nhưng lại ăn không ít đồ vật, chẳng lẽ lại ta đã bị tà túy để mắt tới. Có khả năng này, khi Đồng Nôn đem cái này cùng Lý Đức Toàn nói đằng sau, Lý Đức Toàn chỉ là khoát tay áo, không có việc gì, chỉ cần chờ ngươi ngày mai tế bái qua tiên tổ, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Nghe đến đó, Đồng Nôn hơi kinh ngạc, dù sao vừa rồi tại phòng ở lò sưởi bên cạnh, Lý Đức Toàn chết sống không để cho hắn tế bái tiên tổ, cưỡng ép bức bách hắn ăn cái gì. Nhưng là hiện tại lại thế nào biến thành dạng này? Đồng Nôn không do dự, trực tiếp hỏi ra Lý Đức Toàn vấn đề này, nhưng Lý Đức Toàn chỉ là kinh ngạc mở miệng nói ra, ai? Có chuyện này sao? Thân là cấp C quỷ dị nó đem không hợp lý sự tình quên hết. Đồng Nôn tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là lại hỏi thăm mấy vấn đề, đi xuống, đem laptop cất kỹ đằng sau. Thời gian cách hắn tiến vào gian phòng này đã qua thật lâu, nhưng phía ngoài mưa to phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng bình thường, cọ rửa giả thôn mỗi một tấc đất. Đồng Nôn muốn định trực tiếp thức đêm chịu một cái suốt đêm, đợi đến trời vừa sáng liền lập tức chạy trốn, thế là hắn đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, phòng ngừa chính mình ngủ. Tại hắn vừa muốn rời giường thời điểm, tiện nghi lão cha trực tiếp kéo hắn lại, cùng hắn nói nên đi ngủ. Nhưng biến thành đồ đần nó chỉ là bị Đồng Nôn thuận miệng qua loa tắt trách vài câu, liền ngoan ngoãn ngủ đến trên giường, không hỏi thêm nữa. Ngoài phòng mưa rào xối xả, trong phòng Đồng Nôn mặc dù đứng đấy thân thể đi qua đi lại, nhưng có lẽ là thân thể tuổi thọ kịch liệt tiêu hao, tinh khí thần của hắn cũng bị kịch liệt tiêu hao, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại, Đồng Nôn hiện tại cực độ mỏi mệt, hắn thậm chí nhiều lần đều kém chút đứng đấy ngủ. Hắn muốn định mở cửa phòng ra ngoài, để mưa to cọ rửa thân thể của hắn, để hắn thanh tỉnh một chút. Nhưng để hắn vừa mới chuẩn bị mở cửa thời điểm, Lý Đức Toàn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, gắt gao bắt hắn lại. Đồng Nôn vốn cho rằng có thể cùng trước đó một dạng lừa dối Lý Đức Toàn, nhưng là không nghĩ tới, lần này vô luận Đồng Nôn nói cái gì, Lý Đức Toàn đều không thả hắn ra ngoài. Không có cách nào, Đồng Nôn đành phải trong phòng đợi. Vì kháng cự loại này bối rối, Đồng Nôn thậm chí xuất ra bút chỉ bấm hướng trên đùi của mình đâm mấy lần, đau kịch liệt cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân, để hắn tạm đến thanh tỉnh. Nhưng là theo thời gian từ từ trôi qua, thân thể càng ngày càng mỏi mệt, bối rối càng rõ ràng. Phanh, cuối cùng, Đồng Nôn thật sự là kháng cự không được thân thể mỏi mệt, bị cực hạn buồn ngủ áp đảo. Theo Đồng Nôn ngã xuống, Lý Đức Toàn từ trên giường đứng lên, nhìn Đồng Nôn vài lần đằng sau, đem hắn ôm phóng tới trên giường. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng hít thở. Nằm ở trên giường Đồng Nôn đột nhiên cho mày, có lẽ là tỷ tỷ để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, đến mức ngủ đằng sau, hắn liền làm một cái ác mộng. Trong mộng có tỷ tỷ. Trong nhà một phòng khác, nơi này bài trí rất đơn giản, chỉ có một chút đáng lưu ý chính là một cái giường bên cạnh, đối với một mặt tấm gương khổng lồ. Trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có trong gương tản mát ra một chùm sáng, giống như là một cái bóng đèn nhỏ, trừ đoàn ánh sáng kia minh bên ngoài, đều là đen kịt một màu. Tỷ tỷ lặng lặng nằm ở trên giường, nhưng không có nhắm mắt, nó đang chờ đợi một cơ hội. Thời gian từ từ trôi qua. Rốt cục, khi thời cơ kia rốt cục đến thời điểm, tỷ tỷ lập tức nhắm mắt lại. Nó vẫn như cũ chỉ là nằm ở trên giường, sự tình gì đều không có phát sinh. Cùng lúc đó, trong gương đoàn ánh sáng kia minh lại bắt đầu chuyển động, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì bóng đèn, mà là một cái con cá đỉnh đầu mồi nhử. Một đầu hư ảo khuôn mặt giữ tận con cá đỉnh lấy đỉnh đầu phát sáng mồi nhử, lộ ra đổ xỉ chẳng răng, từ trong gương bơi ra, bơi về phía ngoài phòng, bơi về phía trong động.